Chương 68, đáng thương Án Giờ Hiệu, Nguyễn Thiên Đường không có đất đâm. Án Giờ Hiệu vừa trọng phản tung lũng tin tức, làm cho Mạ Lìn có chút bất ngờ. May mắn phụ trách phòng bị binh sĩ đúng lúc phát hiện, trong hạp cốc khai thác đội toàn bộ an toàn rút khỏi. Cuối cùng một nhóm khai thác ra ma tinh chỉ có mấy chục khối, nhưng mỗi khối đều rất lớn, trong đó nhỏ nhất một khối cũng có bóng rổ lớn như vậy. Chỉ cần có ma tinh hết thể đều dễ nói. Mạ Lìn lại từ trong hệ thống mua một cái ma pháp, còn có một căn thổ hệ ma trượng. Lần này mua ma pháp là khống chế loại ma pháp, tên gọi là buộc lưu xa. Hiệu quả chính là có thể đem một khu vực biến thành lưu xa. Mà ma trượng là ma pháp sư thường dùng nhất đạo cụ, có thể giảm bớt bắn ra pháp thuật tiêu hao, tăng cường ma pháp hiệu quả. Mã Lìn mặc dù chỉ là sơ cấp ma pháp sư, nhưng có ma trượng gia trì, miễn cưỡng có thể đụng tới trung cấp ma pháp sư cánh cửa. Tăng cường một lớp thực lực phía sau, Mã Lìn cảm thấy nên tìm Án Giờ Hiệu bính một cái. Hắn cũng muốn thử xem chính mình thật chiến năng lực đến cùng như thế nào. Mệnh lệnh John mang lên 1.000 binh sĩ, Mã Lìn tự mình tiến đến thung lũng. Bởi phía trước xây dựng đập nước cần vận chuyển tài liệu, đại quân ở trong rừng rậm mở ra một con đường. Sở dĩ Mã Lìn rất nhanh thì chạy tới thung lũng. Lúc này trong sơn động còn rất nhiều thủy, Án Giờ Hiệu cũng không dám tiến vào, ngăn ở cái động cầu giận dữ. Từng tiếng rít gào không đứng ở trong thung lũng quanh quẩn, vô số chim muông sợ đến chạy từ phía. Nhìn ra, nó rất gấp. Có phải hay không nên bổ ma rồi hả? Mã Lìn không khỏi nghĩ đến. Nhân loại bắn ra pháp thuật biết tiêu hao ma lực, cái kia ma pháp sinh vật chắc cũng sẽ có tiêu hao ma lực phương thức à? Nếu như mình đoán không lầm lời nói, có phải hay không hiện tại cái này chỉ Án Giờ Hiệu đã rất hư nhược rồi? Nghĩ đến đây, Mã Lìn cũng thêm lòng tin mấy phần, phân phó binh sĩ trước cho hắn tới mấy mũi tên. 80 giờ phù hợp cung ghép, lợn rừng đều gánh cũng được. Thế nhưng bắn vào Án Giờ Hiệu trên người, cũng chỉ có mũi tên khó khăn lắm không có vào thân thể hắn. Cự đại lực đạo làm cho Án Giờ Hiệu run lên một cái, sau đó biến đến càng thêm nóng nảy. Ngay sau đó lại là mấy mũi tên bắn xuyên qua, Án Giờ Hiệu rốt cuộc phát hiện thung lũng trên đỉnh và người. Hướng Án Giờ Hiệu nổ xuống trên người tiễn, hướng về thung lũng sơn thể vào tới. Nhìn lấy cao hơn 5 mét tự nhân, Mã Lìn thật đúng là sợ hắn theo sơn thể bỏ lên, cầm lấy ma trượng liền tại nó đường tiến tới bên trên thả một cái địa vực lưu xa. Khoảng cách quá xa, ma pháp thả ra tốc độ sẽ thành chậm, hơn nữa hiệu quả cũng sẽ yếu bớt. Cái này buộc lưu xa phạm vi, vừa vặn có thể đem Án Giờ Hiệu vây khốn. Án Giờ thân thể đang chậm rãi giảm xuống, tinh mịn lưu xa phảng phất vô số chỉ tay đưa hắn đi xuống kéo. Càng dãy rủa, giảm xuống tốc độ lại càng nhanh. Nhưng rất đáng tiếc, buộc lưu xa phạm vi vẫn là nhỏ một chút, Án Giờ hai tay chống đất, dám đem mình người thể rút ra. Nhưng mà không đợi nó đứng vững thân thể, mặt đất vừa dài ra một căn thật dài địa thứ, giống như trường mâu mở dạng, thẳng tắp chọc vào hai cổ, trong lúc đó thời gian phảng phất dừng lại, không biết có phải hay không là ảo giác. Mã Lìn dĩ nhiên cảm giác nó dường như rất thống khổ dáng vẻ. Hàng này có cảm giác đau. Cái kia không nhiều lắm tới hai cái. Án Giờ thật vất vả thong thả lại sức, một cước đá nát thủ mâu, sau đó lập tức liền giải ra một căn. Còn là giống nhau địa phương, còn là giống nhau chua xót thoải mái. Kế tiếp mà bắt đầu vô hạn xá hoa. Án Giờ hiểu đi hai bước liền muốn đập một dưới, trong lúc còn kèm theo buộc lưu xa hạn chế hành động. Đi ngang qua dài đến nửa giờ dằn vặt phía sau, Mã Lìn rốt cuộc gánh không được. Không được, được bổ ma. Cuối cùng bỏ lại một cái địa buộc lưu xa, Mã Lìn mau mang người lui lại. Chỉ để lại mấy người xa xa giám thị Án Giờ Hiệu. Không thể không nói, Án Giờ sinh mệnh lực thực sự rất biến thái. Lam đều đánh hụt, còn không có đem hắn giết chết. Bất quá Mã Lìn cũng chú ý tới, ma pháp của hắn bao quát binh sĩ bắn tên đều có thể làm cho Án Giờ Hiệu thụ thương, chỉ là rất nhanh thì khôi phục. Loại này tự động chữa trị thương thế năng lực, chắc là phải tiêu hao ma lực. Sở dĩ, chỉ cần gắng sức, hao tổn cũng có thể đem Án Giờ Hiệu dây dưa đến chết. Mấy ngày kế tiếp, Mã Lìn mỗi ngày đều đi quấy rối Án Giờ Hiệu. Ma lực hao hết phía sau mới, chỉ có trở về bổ ma, sau đó tiếp lấy đi quấy rối. Trải qua 5 ngày không gãy liềm mại, Án Giờ Hiệu rốt cuộc không chịu nhục nổi, cắt. Cự đại thi thể nằm ở trong thung lũng, hóa thành một đống đất vàng cùng bạch thạch. Trước khi chết nhìn về phía Mã Lìn một lần cuối cùng chung, mang theo phẫn nộ, mang theo khuất nhục, thậm chí còn có điểm bị khuất. Mã Lìn đều có điểm không đành lòng, cao hơn 5 mét cự nhân, dĩ nhiên bức cho thành tre hang phái. A Di Đà Phật, hạn lù ra. Nguyễn Thiên Đường không có đất đâm. Giết chết Án Giờ Hiệu, Mã Lìn xem như là triệt để có ma tinh quyền khai thác. Đem nơi đây giao cho John phụ trách, Mã Lìn đi trở về. Trải qua mấy ngày nay thường xuyên sử dụng ma pháp, sau đó sẽ minh tưởng bổ ma, Mã Lìn phát hiện tinh thần lực của mình cũng tăng cường rất nhiều. Ngày hôm nay trễ mãi thời gian hơi dài, trở lại lâu đài lúc trời đã tối rồi. Thế nhưng vừa vào cửa, lại chứng kiến Ezin, Ophelia, Nguyệt Cầm, A Ninh, Ezin mù, chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở trong phòng khách. Nhìn thấy Mã Lìn rốt cuộc đã trở về, dồn dập xuống tới, trong mắt có lo lắng cũng có ước ao. Tính rồi, ngày hôm nay bất minh suy nghĩ, hảo hảo bồi thường một chút các nàng. Ăn uống no đủ phía sau, Mã Lìn liền không còn có xuống giường. Liên tiếp 2 ngày, mấy người đều không ra khỏi phòng ngủ. A Mị đều khóc, chơi gì trò chơi không mang theo ta. Mấy người còn đều không thấy, trách tích giấu Miêu Miêu đâu. Miêu nữ nhóm làm sao hống đều hống không tốt, ẻ gìn không thể làm gì khác hơn là lò gặp đi bồi A Mị. Kết thúc chiến đấu, Miêu nữ nhóm bắt đầu quét tước chiến trường, Mã Lìn ở bên trong lâu đài đi dạo. Ô Phế Lì ạ cũng đi theo, ở bên cạnh hắn lặng lẽ đi tới, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Làm sao? Còn muốn tới à? Ta. Ô Phế Lì ạ dương cái miệng nhỏ nhắn, do dự chốc lát nói, ta muốn mang binh. Không được. Vì sao? Không cần phải ngươi đến binh, ngươi liền thành thành thật thật làm phu nhân của ngươi a. Vậy tại sao Nguyệt Cầm có thể coi làm bót cảnh sát cục trưởng? Bót cảnh sát cục trưởng lại không cần lên chiến trường, giữ gìn bên trong thành trị an, hầu như không có nguy hiểm gì. Trên chiến trường tình huống gì đều có thể phát sinh, dù ai cũng không cách nào cam đoan an toàn của ngươi. Ophelia kiên định nói, ta là kỵ sĩ, mình có thể bảo vệ mình. Nói như vậy ngươi đối với mình thật lực rất tự tin. Ophelia không nói gì, chỉ là kiêu ngạo ngửa đầu. Vậy được rồi, hai chúng ta đánh cuộc, chỉ cần ngươi thắng ta liền đáp ứng ngươi. Một lời đã định. Đánh cuộc gì? Đừng nóng nổi, ta còn chưa nói ngươi thua như thế nào đây. Ngươi nói đi. Mã Lin cười rồi, dán bên tai của nàng nói, nếu như ngươi thua, về sau liền đừng nhắc lại nữa mang binh sự tình, hơn nữa ngươi phải ngoan ngoãn học ta dạy ngươi múa. Ophelia sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ. Mã Lin trước đây nói qua với nàng, nhưng này chủng múa quá xấu hổ, nàng không có không biết xấu hổ bằng lòng. Thế nhưng ngày hôm nay, vì có thể thực hiện mang binh nguyện vọng, Ophelia quyết định đánh cuộc một keo. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đánh cuộc như thế nào? Mã Lin chỉ một ngón tay, chứng kiến cái kia hồ nước rồi sao? Ngươi nếu có thể một mũi tên bắn trúng trong nước ngư, coi như ngươi thắng. Nghe được cái này yêu cầu, Ophelia thở phào nhẹ nhõm. Con tưởng rằng vấn đề nan giải gì đâu, không phải là bắn tên sao? Đây chính là kỵ sĩ môn bắt buộc. Lần này ta thắng chắc. Ophelia lòng tin tràn đầy, khiến người ta đem ra cung tiễn, trước bắn thử hai cái cây tìm xem xúc cảm. Rất nhanh, trong thành bảo nhân đều vây quanh, e gì chờ, các loại, người biết nàng đang cùng Mã Lin đánh đổ hậu, cũng bắt đầu vì Ophelia cổ động. A Ninh mới muốn nói, lại bị Mã Lin dùng nhãn thần cảnh cáo một cái, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại. Chuẩn bị xong chưa? Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Ophelia điều chỉnh tốt hô hấp, dương cung cài tên, cung như trăng tròn. Con cá trong nước hoàn toàn không biết mình đã bị nhắm ngay, vẫn còn ở khoan thai chậm rãi du đãng. Meo một tiếng, tiến vào trong nước, giật mình một trận liên y con cá ói ra cái phao phao, tựa hồ muốn nói, đắc đắc tốt liền cái này. Ophelia trợn mắt hốc mồm nhìn lấy mấy con cá nhì, vô luận như thế nào cũng không thể tin được, chính mình tất trúng một mũi tên dĩ nhiên không rồi. Mã Lin vỗ nhẹ nhẹ một cái Ophelia bà bay, buổi tối đến phòng mình tưởng tới. Lam Nguyệt cầm buổi tối trở lại lâu đài lúc, phát hiện Ophelia một bộ đủ rũ túi đầu dáng vẻ, không khỏi mà hỏi, ai chọc giận nàng rồi hả? Làm mẹ gìn đem sự tình nói cho nàng biết phía sau, Nguyệt cầm nhịn không được bật cười. Đại tiểu thư của ta a, ngươi thực sự là một điểm thưởng thức đều không biết ta. Có ý tứ? Ophelia ngơ ngác hỏi. Vấn đề này ngươi hỏi A Ninh a, ta muốn đi cười một hồi. Nói xong, Nguyệt cầm ôm bụng liền đi chưa. Nhìn lấy Ophelia ánh mắt khó hiểu, A Ninh có chút xấu hổ nói, bắt lấy quá cá người đều biết, trong mắt ngươi thấy ngư kỳ thực so với hắn thực tế vị trí cao hơn một điểm, sở dĩ ngươi được đi xuống mặt miệng một điểm. Ngươi vì sao không nói sớm? Ta là muốn nói kia mà, nhưng là hắn không cho ta nói. Ophelia áo não nằm trên ghế salon, dùng gối ôm bưng bít đầu mình. Cho nên nói, học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Cảm tạ tinh vi hồng hoàng, địa phương thích hợp vẻ tháng. Chương 69, Mã Lin kế hoạch chọn một buổi tối, Mã Lin cùng Ophelia hai người vẫn luôn đợi đang minh tưởng trong phòng, còn không cho người khác đi vào. E dìn đám người ghé vào trước cửa, nghe bên trong chuyển đến trận trận tiếng nhạc. Đó là một loại chưa từng nghe qua âm nhạc, không phù hợp trên cái thế giới này bất luận một loại nào âm nhạc phong cách. Làm Ophelia từ bên trong đi ra lúc, trên người đổ mồ hôi nhễ nhại. Đám người vội vàng vây nàng hỏi tiên sinh dạy ngươi cái gì múa ạ? Ophelia hơi đỏ mặt, kỵ sĩ múa. Kỵ sĩ múa? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Làm cho này bên trong duy hai kỵ sĩ một chồng, Nguyệt cầm lơ ngơ. Liên tục truy vân phía dưới, Ophelia rốt cuộc lại nói một câu, kỵ sĩ múa không có sĩ. Kỵ sĩ múa không có sĩ. Đó là cái gì múa? Đám người còn muốn hỏi lại, nhưng Ophelia làm sao cũng không chịu nói. Kỳ thực không chỉ là kỵ múa, Mã Lin còn dạy nàng xếp đặt truy cùng run dậy ngược múa. Hơn nữa Ophelia chỉ là một bắt đầu, hắn dự định toàn bộ một cái dị giới ca vũ đoàn, tin tưởng nhất định không thua HD ca vũ đoàn. Đương nhiên, cái này ca vũ đoàn chỉ cho hắn một cái người biểu diễn. Ta cũng phải thỉnh thoảng tiếp thu một cái nghệ thuật hun đúc phải không? Những ngày kế tiếp lại quay về bình tĩnh, nộ bị thành vẫn còn đang có thứ tự trong xây dựng. Làm cho Mã Lin có chút thất vọng 357 là, liên minh bộ lạc dĩ nhiên không phải gây sự, thậm chí ngay cả thám tử cũng không phải. Mã Lin vẫn chờ hắn lại rời một cái bộ lạc tới đây chứ. Lúc rảnh rỗi, Mã Lin lại thích bên trên Ezin nói chuyện xưa. Ezin mặc dù không có đi qua bao nhiêu địa phương, nhưng khi còn bé nhưng là nghe trong tộc lão nhân nói qua không ít trên đại lục kỳ văn giật sự. Tỷ như tinh linh nhất tộc chung có một cái chủng quần gọi thủy tinh linh, bình thường cùng bình thường tinh linh giống nhau. Một ngày nơi nào bị kích thích, nên vị trí sẽ biến thành thủy giống nhau trong suốt, phi thường thần kỳ. Còn có một cái bái nguyệt vũ tộc, cánh tay cùng trên bắp chân dài màu ngân bạch được lông vũ. Sở hữu giống cái cũng sẽ ở ánh trăng nhất tròn đêm hôm đó, đi vào trong tộc thánh địa, một cái trên đỉnh có động sơn động, ở y phục xuống tiếp thu ánh trăng thánh tẩy. Mã Lin rất muốn biết một chút về. Đương nhiên, hắn thuần túy là vì nghiên cứu các tộc phong tục tập quán dân tộc, không có ý tứ gì khác. Giữa lúc Mã Lin nghe được nồng nhiệt lúc, miêu nữ bà báo, Tử Lan tới, muốn gặp hắn. Tử Lan đột nhiên tới chơi, làm cho Mã Lin có chút ngoài ý muốn, từ trên người ẹ dỉn đứng lên, sửa quần áo ngay ngắn đi ra ngoài gặp nàng. Mã Lin chân trước mới vừa đi, Ophelia liền bĩu môi nói, nữ nhân kia tại sao lại tới? Tử Lan lần trước lúc tới, ăn xong rồi cơm tối, Mã Lin liền một đêm không về, không cần nghĩ cũng biết bọn họ làm gì đi. Xem ra hôm nay buổi tối cũng sẽ không trở về. Ệ Dĩn cũng phụ hòa nói, chỉ có hệ Di Mù không hiểu ra sao. Bên trong phòng khách, Tử Lan vừa thấy được Mã Lin, trong lòng lại bắt đầu có chút rung động. Làm sao đột nhiên tới? Xảy ra chuyện gì sao rồi hả? Mã Lin hỏi. Tử Lan nghiêm sắc mặt, tiểu nàng chân dài, âm dương quái khí nói, người nào đó dường như đã đáp ứng ta không báo phủ. Nếu như ngươi là tới Hương sư vấn tội, ta đây chỉ thứ cho không tiễn xa được. Ngươi, Nhìn lấy Mã Lìn một bộ từ chối người ngoài ngàn dặm thái độ, Tử Lan bỗng nhiên cảm thấy một trận ủy khuất. "Hành, ăn xong liền không nhận nợ, thiệt thòi ta còn hảo tâm thay ngươi giải quyết rồi cái đại phiền toái." "Đại phiền toái? Cái gì đại phiền toái?" "Chờ, các loại." Tử Lan giải thích xong, Mã Lìn mới biết được chuyện này. Bất quá cũng không tính là cái gì đại phiền toái, Tu Vi ở dám động hắn, hắn liền dám phản. Mã Lìn cũng không phải là trước đây Nam Phương bắt đầu nghĩa quân, hai người bọn họ ai thu thập ai còn chưa nhất định đâu. Thậm chí ở Mã Lìn trong kế hoạch, cắt nọt pháo đài là nhất định sao muốn cầm tới tay, hắn chỉ là đang đợi một cái đại giới nhỏ hơn cơ hội mà thôi. Bất quá Tử Lan đến cùng coi như là giúp hắn, sở dĩ Mã Lìn vẫn là quyết định không đùa nàng. Người đây khả năng liền oan uổng ta, nếu như ta là ăn không nhận người, ổ phê lì ạ các nàng liền sẽ không xuất hiện ở nơi này. Ngụ ý, chỉ cần ngươi nguyện ý ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh ta, ta sẽ giống như đối đãi các nàng giống nhau đối với ngươi. Chỉ là Tử Lan biết nguyện ý không? Nàng có thủ đoạn, có dạ tâm, làm sao có khả năng cam tâm làm bình hoa? Nhưng mà AEC làm cho Mã Lìn không nghĩ tới chính là, Tử Lan dĩ nhiên gật đầu. Ta cũng hiểu được ngươi không phải, cho nên mới phải trở về. Trở về? Mã Lìn có chút ngoài ý muốn nhìn lấy nàng, ngươi không giống như là cái cam tâm làm bình hoa người, có phải hay không gặp phải cái gì khó xử rồi hả? Tử Lan trợn mắt liếc hắn một cái, tức giận, còn không phải là bởi vì ngươi. Tại sao lại quái đến trên đầu ta? Mã Lìn có chút mạc danh kỳ diệu. Ngươi giết Simpson, kẻ đi thiếu tiền, sau đó đã nhìn chằm chằm gia sản của ta. Không thể nào, hắn nói như thế nào cũng là một vương tử, ngươi một cái quả phụ. Lời còn chưa nói còn, Tử Lan thoáng cái liền nhào tới, ngươi nói ai là quả phụ? Mã Lìn sao có thể chịu được khí này? Trực tiếp cắn một cái đi lên, đau đến Tử Lan chi hoa kêu loạn. Không cam lòng yếu thế Tử Lan ăn miếng trả miếng, hai người rất nhanh từ phòng khách liên chiến phòng tắm. Buổi tối, làm hai người xuất hiện ở trên bàn cơm lúc, đối mặt ánh mắt của mọi người đều có chút ngượng ngùng. Bởi vì trên người khắp nơi đều là dấu răng tử, chỉ có thể mặc vào bao khoảng nghiêm mật y phục che. Vì đánh vỡ không khí ngột ngạt, Tử Lan cố ý tìm một đề tài nói, "Đúng rồi, ngươi dự định xử trí như thế nào cái kia An Nhi?" Mã Lìn lập tức theo vào, "Không đổi, trước phơi phơi hắn lại nói, ta chuẩn bị phái hắn tiến hành một lần xuyên quốc gia đi đường, nếu như hắn có thể thành công, ta lo lắng nữa muốn không nên để lại hắn." Vừa nói đến suy nghĩ, Tử Lan lập tức tới đây hứng thú. Nhanh như vậy liền muốn khai thác ngoại quốc thị trường sao? Không khai thác không được, Tu Vi ở rất có thể đem Thạch Lan Vương quốc lần nữa bừa bãi, hơn nữa Thạch Lan Vương quốc bình dân quá nghèo, căn bản kiếm không được bao nhiêu tiền. Mã Lìn phân tích rất đối với, hơn nữa Tu Vi ở rất có thể sẽ đối với quý tộc hạ thủ. Buôn bán vẫn luôn là quý tộc mò tiền thủ đoạn trọng yếu, Tu Vi ở nếu như nghĩ kiếm tiền lời nói, nhất định sẽ nhằm vào quý tộc sinh ý, đến lúc đó Mã Lìn sinh ý cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ngẫm lại những thứ kia giàu có quốc gia có nhiều tiền như vậy chờ đấy bọn họ đi kiếm, Tử Lan trong lòng đều có chút phát nhiệt. "Ra đây, ngươi đừng có mơ, nếu muốn ở lại chỗ này, liền không nên nghĩ đi ra ngoài chạy loạn. Hơn nữa chuyện này tính nguy hiểm rất lớn, bằng vào ta thực lực bây giờ còn chiếu cố không đến ra khỏi nước thương đội. Lần này chỉ là thử nghiệm mới, cho nên mới phải tuyển trạch đạn nghi, hiểu chưa?" Đối với người mình, Mã Lìn vẫn là rất chiếu cố. Như loại này phiêu lưu rất lớn kế hoạch, đều sẽ ưu tiên tuyển trạch ngoại nhân đi làm. Cho dù không thành công, chết cũng là không quan trọng người. Chỉ có thực sự không ai dưới tình huống, mới có thể để cho mình người đi làm. Ban đầu lệ ông như vậy, bây giờ An Nhi cũng là như vậy. Chỉ có làm An Nhi thông qua Mã Lìn khảo nghiệm, hắn có thể tính là người một nhà. Chương 70, sốt ruột báo ân dạ tinh linh. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Diệp Liên Na liền xây dựng lên ngành tình báo hình thức ban đầu. Nhân viên đều là có sẵn, sân bãi các nàng cũng không chọn, cho nên chỉ cần trải qua một đoạn thời gian huấn luyện có thể thượng gương. Mã Lìn cũng cùng lễ nạ tham khảo một cái huấn luyện phương thức, đem mình kiếp trước đi qua điện ảnh tác phẩm cùng sách vở hiểu được đặc công huấn luyện phương thức cùng với nàng nói một cái. Vấn đề cụ thể phân tích cụ thể, kiếp trước khẳng định cùng thế giới này bất đồng, sở dĩ hắn không thể trực tiếp ra quân, chỉ có thể đem ý tứ đại khái nói với nàng một cái. Còn lại, liền dựa vào chính cô ta hiểu. Tử Lan cũng bắt đầu đem tài sản của nàng chuyển rời đến Nội Mỹ thành, Vương Thành sinh ý đều giao cho quản gia cùng miêu nữ xử lý. Không riêng gì xử lý sinh ý, bọn họ cũng phụ trách tìm hiểu Vương Thành tin tức. Từ Vương Thành tin tức truyền đến Dương, gần nhất tủ vị ở thương thuế bên trên đại chém nhất đao, không chỉ có đại đại tăng thêm thương thuế, nhưng lại tế phân đến mỗi một chủng thương phẩm tới chế định thuế suất. Tử Lan chui qua lỗ thủng, bị tủ vị ở triệt để lấp kín. Điều này cũng làm cho các quý tộc phi thường bất mãn, cái này thả đều là máu của bọn họ a. Mã Lìn phòng trừng, kế tiếp đã đến vui hai vui mắt thành quân chắc phân đoạn. Bất quá chỉ là tăng thêm thương thuế, còn không đủ để bức phản quý tộc. Thạch Lan Vương quốc tùy tủ vị ở đi dàn vặt, Mã Lìn cũng bắt đầu chính mình kế hoạch. Bên trong phòng khách, Mã Lìn ngồi ở trên ghế salon, thân thể hơi ngửa ra sau tựa ở sofa trên lưng, hai tay trùng điệp ở trước ngực, mang trên mặt một loại biểu tình hờ hững, trên ánh mắt dưới dò xét. A Nhỉ cung kính đứng ở trước mặt hắn, hơi không người, ngay cả hô hấp đều hết sức cẩn thận. Nhiều nói ta cũng không nói, Tử Lan đem ngươi chuyện đều nói cho ta biết. Ngươi là cái người thông minh, cũng là một cái thuần túy thương nhân. Ta có một cái kế hoạch, phiêu lưu là lớn một chút, bất quá lợi nhuận rất cao. Cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, nếu như ngươi có gan lời nói, sau khi chuyện thành công chúng ta chia 5 năm. Có muốn hay không tiếp thu, ngươi suy tính một chút. Sau đó, Mã Lìn đem chính mình kế hoạch nói cho An Nhi. Sau khi nghe xong, An Nhi vỗ đùi. Ca. A không đúng, cha A. Ngươi sớm nên khai thác ngoại quốc thị trường. Bật lửa hiện nay còn không có tiêu thụ đến ngoại quốc đi, người ngoại quốc căn bản chưa thấy qua thứ này, cái này liền cùng trước đây bật lửa khi mới xuất hiện tình huống giống nhau. Hơn nữa mùa đông cũng nhanh đến rồi, bật lửa nhu cầu nhất định rất lớn. Đó là một nhặt tiền tốt cơ hội A. A Nỉ phảng phất đã thấy kim tệ chi hải đang hướng về mình cuộn cuộn, không chút do dự tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Còn phiêu lưu, không có ý tứ, thương nhân thiên sinh liền tại cùng phiêu lưu đánh bạc. Mã liền cho hắn 500.000 cái bật lửa, làm cho chính hắn tổ kiến thương đội đi khai thác thương lộ. Nếu như thành công, hắn lại bắt đầu ủng hộ mạnh mẽ A Nỉ. Vạn nhất nếu là thất bại, Mã liền bất quá tổn thất 5 cái kim tệ mà thôi. A Nỉ lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn là một cái tiểu thương nhân, không phải là bởi vì hắn không đủ năng lực, mà là bởi vì bối cảnh không đủ. Những thứ kia làm ăn lớn đều là quý tộc, hắn coi như chỉ số IQ trải qua án bật instant, cũng không biện pháp tử nhân ra trong miệng đoạt thịt ăn. Vốn tưởng rằng ôm lên xỉm sần bắt đuổi, về sau có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi đâu, không nghĩ tới chân này trực tiếp chặt đứt. Hiện tại Mã Lìn lại cho hắn một cái cơ hội, hắn nhất định phải cần phải nắm chắc. A Nỉ mình cũng có thương đội, lại tăng cường hộ vệ lực lượng phía sau liền mang theo hàng đi. Lúc gần đi còn hướng Mã Lìn mượn 5.000 kim tệ. Trên tường thành, nhìn lấy A Nỉ càng lúc càng xa, Mã Lìn cũng không khỏi nhiều vẻ mong đợi. Ở A Nỉ đoàn xe bên cạnh, một cái thân ảnh gầy yếu hướng về nổ mì thành mà đến. Làm cho Mã Lìn tò mò là, cái này nhân loại toàn thân cao thấp đều bao phủ ở hắc bào bên trong, trên lưng còn đeo một cây cùng với hình thể không phải thất phối kiếm bà to. Cùng ban đầu ẹ gìn giống như ổ phê lì ạ, bao gồm nghiêm mật như vậy, nhất định có mở ám. Diệp Liên A, đi điều tra một cái người kia. Mã Lìn phân phó nói. Từ Mã Lìn cho nàng nói mấy cái đặc công điện ảnh phía sau, Diệp Liên Na liền đối với thiếp thân bảo tiêu sinh ra hứng thú nồng hậu. Nàng cho là mình cũng có thể làm Mã Lìn thiếp thân bảo tiêu, thậm chí còn đem trong thành bảo miêu nữ đều huấn luyện một lần. Bình thường hầu hạ vương thượng bắt đầu cuộc sống hàng ngày, thời khắc mấu chốt vì vương bên trên ngăn cản đao. Tuy là Mã Lìn nói qua chính mình không cần các nàng bảo hộ, nhưng nàng vẫn là làm theo ý mình. Mã Lìn thực sự không lay chuyển được nàng, cũng liền tùy theo nàng đi. An qua một lần thua thiệt ẹn đã lệ phi thường cẩn thận, vừa tiến vào nộ mị thành, nàng liền phát giác chính mình bị người theo dõi. Ở nếm thử bỏ rơi đối phương không có kết quả phía sau, ẹn đã lệ cố ý đi vào một cái hẻm nhỏ. Theo dõi cái sĩ vội vã đi theo, kết quả mới vừa gia nhập hẻm nhỏ, chỉ nghe thấy một tràng tiếng xé gió. Cái sĩ theo bản năng lui về phía sau một bước, kiếm bản to cơ hồ là xoa cổ họng của nàng đi qua. Sợ xuất mồ hôi lạnh cả người cái sĩ vừa định phản kích, lại nghe thấy một đạo có chút ngoài ý muốn thanh âm. Miêu nữ. Cái sĩ móc ra dao găm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng vẫn chưa phát động công kích, bởi vì đối phương cũng dừng tay. Thấy cái sĩ dáng vẻ như là đang đối đầu với lại địch, ẹn đã lệ vội vàng cởi ra ngụy trang, lộ ra mặt mình. Là ngươi. Nội bảo trung đang huấn luyện miêu nữ Diệp Liên Na nhận được hội báo, đồng dạng phi thường ngoài ý muốn. Nàng sao lại tới đây? Làm cho miêu nữ nhóm tự do hoạt động phía sau, Diệp Liên Na vội vã tìm được Mã Lìn. Dạ tinh linh, nghĩ biện pháp để cho nàng lưu lại. Là đạt được Mã Lìn sau khi cho phép, Diệp Liên Na về tới ngành tình báo cứ điểm tạm thời, gặp được đang ở đại cật đại hát ẹn đã lệ. Diệp Liên Na hỏi một lần cái gì là thế nào cùng với nàng quen biết nhau, sau đó cho nàng rót chén nước, ngồi ở phía đối diện, hỏi ngươi là làm sao tìm được nơi này. Ẹn đã lệ uống một hớp, lau khô miệng sừng, hồi đáp, ta là nghe một ít miêu nữ nói hiện tại miêu nữ đều tới nô mị thành, cho nên muốn các ngươi khả năng cũng ở đây, liền tới thử thời vận. Cái kia ngươi tìm đến chúng ta là muốn làm cái gì đâu? Chúng ta Dạ Tinh Linh có nguyên tắc của mình, có ân nhất định phải báo đáp, sở dĩ các ngươi nếu có phiền toái gì nói đều có thể nói cho ta biết, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Ẹn đã lệ ánh mắt phi thường thành khẩn. Diệp Liên Na suy tính một hồi, đưa tay ra nói, ta gọi Diệp Liên Na. Ẹn đã lệ rốt cuộc nở nụ cười, ta gọi Ẹn đã lệ. Diệp Liên Na tỉ tỉ, các ngươi có gì cần ta làm sao? Ẹn đã lệ thoạt nhìn lên rất gấp, nghĩ vội vàng đem ân báo. Chúng ta tạm thời không cần ngươi hỗ trợ, bất quá ngươi có thể vì Ngô Vương hiệu lực, coi như là báo ân. Miêu nữ vương. Ẹn đã lệ mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc. Bất quá nghĩ lại, miêu nữ cũng là một chủng tộc, có chính mình vương giã là hợp lý. Vậy các ngươi vương ở đâu? Ta cái này liền đi gặp nàng. Chúng ta vương chính là tòa thành này chủ nhân, Thạch Lan Vương quốc bá tước Mã Lìn. Cái gì? Ẹn đã lệ đằng một cái đứng lên, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Các ngươi làm sao sẽ thừa nhận một nhân loại quý tộc vì vương? Chương 71, kiếm bạt nỗ trương thế cục. Diệp Liên Na mất nửa ngày miệng lưỡi mới cho nàng giải thích rõ, bất quá Ẹn đã lệ vẫn là nửa ngờ nửa tin. Nếu như ngươi vẫn là chưa tin lời nói, có thể ở chỗ này ở một thời gian ngắn, ngươi có thể tận mắt xem miêu nữ ở nộ mì thành tình cảnh, ta còn có việc trước thất bồi. Diệp Liên Na đứng dậy muốn đi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Cải Sĩ nói, Cải Sĩ, ngươi xác thực không thích hợp làm công việc bên ngoài công tác, về sau liền phụ trách hậu cần a. Cải Sĩ có chút xấu hổ cúi đầu, nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng. Về sau có chuyện gì có thể nói với Cải Sĩ, còn có ngươi trước phải học được nộ mì thành pháp luật. Cải Sĩ, chuyện này cũng giao cho ngươi. An bài xong hẹn đã lên nơi ở phía sau, Diệp Liên Na lại trở về tiếp tục huấn luyện miêu nữ. Hẹn đã lệ trầm tư hồi lâu, vẫn là quyết định tận mắt xem, lại đem chính mình bao bên trên, chuẩn bị xuất môn, lại bị Cải Sĩ ngăn lại. Ở nô mỹ thành ngươi không cần ẩn giấu thân phận của mình, nơi này là vương thượng lãnh địa, vương thượng không cho phép có cái loại này bẩn thỉu sự tình phát sinh. Cải Sĩ mang theo nàng đi thay đổi thân chính thường điểm y phục, sau đó cùng nàng cùng ra ngoài. Hiện tại nô mỹ thành đã có điểm phồn hoa thành thị cái bóng, ven đường có thật nhiều cửa hàng nhỏ, bán quần áo, bán vật dụng hàng ngày, bán gặm mặt. Đương nhiên những thứ này đều là Mã Lìn mở cửa hàng, nô mỹ thành bách tính còn không có bản hạ một cửa tiệm thực lực kinh tế. Sở dĩ chỉ có thể ở trong chợ làm chút mua bán nhỏ, bán chút rau dưa, gia cầm, đặc sắc ăn vặt, thủ công chế phẩm trở, các loại. Đây là ẹn đã lệ lần đầu tiên đang ở Quang Minh ở nhân loại thành phố bên trong hành động, đi ngang qua người đi đường chỉ là đối nàng có chút ngạc nhiên, nhưng là chưa quan tâm quá nhiều. Nỗ Mỹ Thành người năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh, tựa như trước đây miêu nữ đại lượng vào thành lúc giống nhau. Bây giờ Nỗ Mỹ Thành người cùng miêu nữ nhóm quan hệ cũng không thân cận, thế nhưng cũng không có chán ghét hoặc là đối địch tâm tình. Bên cạnh tùy ý có thể thấy được tam tam lượng lượng miêu nữ kết bạn mà đi, trong chợ cũng có miêu nữ khoác rổ mua sắm. Nhân loại hài tử cùng tiểu miêu nữ chơi được rất vui vẻ, còn có thể chia sẻ chính mình tiểu linh thực. Hết thảy đều hiện ra phi thường hài hòa. Đi qua rất nhiều tòa nhân loại thành thị, em đã lệ cho tới bây giờ chưa thấy qua chỗ như vậy. Những địa phương khác nhân dân đều là cẩn thận một chút sinh hoạt, trên mặt đều là khổ đại cửu thâm dáng vẻ, đối mặt ai cũng phi thường cảnh giác. Mà người nơi này lại tràn đầy hy vọng, đối mặt dị tộc mặc dù không thể nói thân mật, nhưng cũng không có vô lễ hành vi. Nỗ Mỹ Thành cảnh tượng xúc động sâu đậm Endale, để cho nàng không khỏi nghĩ đến cái kia đã từng không gì sánh được cường đại nhân loại đế quốc. Rất nhiều năm trước, thế giới loài người chỉ có một cái bá chủ, tên là Niết Tư Hải Mã Đế Quốc. Cái này Niết Tư Hải Mã Đế Quốc nhất cường thịnh thời kỳ, hầu như chinh phục tất cả nhân loại đặt chân qua địa phương. Lúc đó sở hữu chủng tộc đều chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Vị cuối cùng đại đế nỗ lực làm cho sở hữu chủng tộc đều dung nhập đế quốc, làm cho các chủng tộc đều cùng hài sinh hoạt chung một chỗ. Đáng tiếc dùng sức quá mạnh, không có cân bằng tốt các chủng tộc giữa mâu thuẫn, trực tiếp đưa tới khổng lồ đế quốc trong một đêm sụp đổ. Hoàng thất hậu đại trung cũng chưa từng xuất hiện trung hương chi chủ, tên nhân loại này thế giới tối cường đại đế quốc cuối cùng vẫn là tiêu tan thành mây khói. Ẹn đã lệ hoài nghi Mạ Lỉn cũng muốn đi Niết Tư Hải Mã đế quốc đường xưa. Toa ủng thế giới tối cường đế quốc Niết Tư Hải Mã đại đế đều làm không được đến, hắn một cái vương quốc bá tước làm sao có khả năng làm được. Ở Nô Mỹ Thành ở vài ngày sau, Ẹn đã lệ cũng tin Diệp Liên Na lời nói. Mã Lỉn xác thực là bình đẳng đối đãi nhân loại cùng miêu nữ. Tuy là trong lòng vẫn là có chút khúc mắc, nhưng nàng không muốn hao tổn nữa. Cùng cái sĩ cho thấy ý tưởng phía sau, Ẹn đã lệ bị mang vào nội bảo đi gặp Mạ Lỉn. Mà ở nội bảo chung, Ẹn đã lệ lại trùng hợp gặp phải Ezin. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có chút kinh ngạc. Huy Tinh Linh, Dạ Tinh Linh. Sau khi kinh ngạc, chính là một trận mừng rỡ. Dù sao đều là tinh linh, ở nhân loại trong xã hội gặp nhau, khó tránh khỏi có điểm đồng hương thấy đồng hương cảm giác. Khôi phục tâm tình phía sau, Ẹn đã lệ bỗng nhiên ý thức được cái gì, hỏi ngươi có phải hay không gọi Ezin. Làm sao ngươi biết? Ngươi thực sự gọi Ezin? Ẹn đã lệ vui mừng quá đỗi, ôm lấy nàng. Ezin cũng bối rối, hai ta tuy là đều là tinh linh, nhưng là không cần kích động như vậy à. Hơn nữa nàng làm sao biết mình? Ezin xác định chính mình không biết nàng. Không đợi Ezin mở miệng hỏi, Ẹn đã lệ ngữ khí có chút khẩn trương hỏi Ami đâu? Ami ở không ở bên người ngươi? Ezin theo bản năng gật đầu, ở. Thật tốt quá, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Lại là trở nên kích động phía sau, Ẹn đã lệ thấp giọng nói, các ngươi tại sao sẽ ở nhân loại quý tộc trong tay? Có phải hay không bị hắn tóm lấy rồi hả? Ta có thể mang bọn ngươi chạy đi. Ezin dở khóc dở cười nói, cái gì à? Ít nhiều Mã Lìn tiên sinh, ta và Ami mới không có chết đói. Mã Lìn tiên sinh đã cứu chúng ta. Biết được Ezin cùng Ami không phải là bị Mã Lìn bắt được, Ẹn đã lệ cũng thở phào nhẹ nhõm. Ezin biết nàng phải đi gặp Mã Lìn, cũng theo cùng nhau đi. Bên trong phòng họp, Ezin ngồi ở Mã Lìn bên cạnh, cử chỉ thập phần thân mật. Các ngươi, Ẹn đã lệ trợn mắt, một bộ dáng vẻ thấy quỷ, vừa định mở miệng, lại bị Mã Lìn cắt đứt. Trước không nói chúng ta, ngươi tại sao muốn tìm Ezin cùng Ami? Ẹn đã lệ đối với hắn vẫn có chút cảnh giác, Ezin lên tiếng phía sau, nàng mới chỉ có giải thích, Ami mẫu thân đã cưới chúng ta bộ lạc nữ vương đợi lần nữa. Ami mẫu thân cưới các ngươi nữ vương. Một câu nói kém chút đem Mã Lìn ý cờ u làm đốt. Kỳ thực chính là hai cái bộ lạc sáp nhập, giúp đỡ cho nhau, cùng nhau sinh hoạt. Kết hôn chỉ là một cái biểu đạt thành ý phương thức. Ezin giải thích một chút, Mạ Lìn có chút xấu hổ. Ta còn tưởng rằng là phục ta gì gì đó. Cái kia quái ta, là ta tư duy có điểm phát tán, ngươi tiếp tục. Ezin đã lệ có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, chúng ta nữ vương nghe nói các ngươi cùng bộ lạc thất tán phía sau, phái rất nhiều tộc nhân tiến nhập nhân loại xã hội tìm kiếm. Ta cũng là vì tìm các ngươi, mới đi tới Thạch Lan Vương quốc. Biết rõ sở duyên từ phía sau, Ezin nói, ngươi đem Á Mỹ mang về à, ta liền không trở về. Vì sao? Vấn đề vừa ra khỏi miệng, Ezin đã lệ liền ý thức được chính mình ngu xuẩn. Xem hai người bọn họ dáng vẻ, còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta đã gả cho Mạ Lìn. Ezin ngượng ngùng nói. Vậy được rồi, chờ ta đem Ami đưa trở về, sẽ còn trở lại. Ami sắp tới ma pháp vỡ lòng nhân kỷ, để cho nàng trở lại bộ lạc cũng là phía trước nói xong, Mạ Lìn sẽ không ngăn cản. Chỉ là kế hoạch cản không nổi biến hóa. Các ngươi tạm thời không đi được. Đừng hiểu lầm, ta không phải cố ý ngăn cản, mà là Thạch Lan Vương quốc Bắc Bộ có thể phải bạo phát chiến tranh. Dưới tình huống như vậy, ngươi có thể đem Ami bình an tiễn về bộ lạc sao? Mạ Lìn cũng không phải là đang gạt các nàng. Tiến quốc bản đồ có điểm ngắn, tù vị ở đao đã không giấu được. 3.5 ở thương thuế bên trên chém nhất đao phía sau, tù vị ở lại bắt đầu nhắm vào quý tộc lãnh địa cùng tư quân hạ thủ. Mới vừa thu được vương thành tin tức truyền đến, tù vị ở hạ lệnh thanh tra quý tộc lãnh địa cùng tư quân. Mỗi sở hữu một mẫu thổ địa muốn giao nộp một kim tệ, mỗi chiêu mộ một sĩ binh muốn giao nộp một ngân tệ. Vì kiếm tiền, tù vị ở đã cái gì cũng không xía vào. Nghe nói đã có mấy cái công tước công khai phản đối tù vị ở chính sách rồi. Vương quốc quân đội cũng bắt đầu tập kết, hiện tại toàn bộ phương Bắc đều là một loại kiếm bạt nô trương trạng thái. Quý tộc nào có mấy cái tuân thủ luật pháp, bọn họ chẳng lẽ liền sẽ không xâm chiếm lãnh địa phụ cận thổ địa? Một ngày mở lúc thanh tra, chuyện bọn họ làm đều sẽ bại lộ. Mặc kệ bọn hắn có thể hay không đánh đứng lên, nếu như tù vị ở tra được Mã Lìn trên đầu, hắn là nhất định phải phản. Mã Lìn giữ Én đã lệ lại tới, cũng là vì lúc nào cũng có thể bạo phát chiến tranh làm chuẩn bị. Dạ Tinh Linh cường hãn chiến lực, tuyệt đối là xung phong một cái xông vào trận địa hắn tướng. Chương 72, phương Bắc loạn bắt đầu. Vì đúng lúc thu hoạch phương Bắc thế cục tin tức, Diệp Liên Na không thể không tự mình dẫn đội, lấy Mù Dột thành làm cứ điểm, điều tra tình báo. Hắc Phong Sâm Lâm Thung Lũng Ma Tinh nhanh khai thác xong, chỉ là một cái loại nhỏ ma tinh quáng, sản xuất ma tinh cũng không nhiều. Mã Lìn đem khai thác ra ma tinh tràn đầy phòng minh tưởng, đang minh tưởng lúc rõ ràng cảm giác được chúng quanh ma lực biến đến nồng nặc hơn. Mượn ma tinh minh tưởng, ma lực tăng trưởng muốn nhanh rất nhiều, bây giờ Mã Lìn đã là một chân chính trung cấp ma pháp sư. Từ Mã Lìn thu được minh tưởng pháp bắt đầu đến bây giờ, bất quá thời gian mấy tháng. Thời gian mấy tháng, lớn lên thành trung cấp ma pháp sư, cái tốc độ này viễn siêu những cái gọi là thiên tài kia. Bất quá muốn đạt được cao cấp ma pháp sư trình độ, cũng rất khó khăn. Ngâm sướng thời gian dài vẫn là ma pháp sư sơ hở lớn nhất, sở dĩ cao cấp ma pháp sư yêu cầu là có thể làm được toàn lực bắn ra pháp thuật thời gian không cao hơn 3 giây. Toàn lực bắn ra pháp thuật cần dẫn dắt ma lực rất nhiều, sở dĩ dẫn đạo thời gian biết càng dài. Mã Lìn thử một cái, chính mình toàn lực phóng thích một cái ma pháp, thời gian đại khái ở 10 giây tả hữu. 10 giây, sai 3 giây đều đủ lưu tưởng chạy xong 110 mét vuông. Đặt ở cái này 20 thế giới, Mã Lìn phòng trường 200m đều không phải là một cái khoảng cách an toàn. Từ từ sẽ đến a, loại sự tình này không gấp được. Mã Lìn điều chỉnh tốt tâm tính, chuẩn bị đi buông lỏng một chút. Trong khoảng thời gian này một mực tại nỗ lực tu luyện, đều không làm sao bồi quá ẹ dịn các nàng. Kết quả lại phát hiện chỉ có An Ninh một cái người ghé vào trên ban công, dường như đang nhìn cái gì, đôi suy lai suy khứ. Mã Lìn vừa mới chuẩn bị từ phía sau lưng đánh lén, An Ninh lô thai đột nhiên giật giật, sau đó quay đầu. Đánh lén thất bại, chuẩn bị cường công. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Mã Lìn vừa nói, một bên từ phía sau lưng ôm lấy An Ninh. Rất quen thuộc nhấp cầm thỏ ngọc, nhẹ nhàng gậy hai cái, An Ninh mặt lập tức hồng đấu. Ờ, đang nhìn ổ phê lì ạ cùng ẹn đã lệ luật bàn. Theo ánh mắt của nàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy trên sân cỏ đã bu đầy người. Miêu nữ người hầu, ẹ dìn, tử lan, ẹ dị mù, nguyệt cầm, liền á mỉ cũng ở ổ phê lì ạ đã cùng ẹn đã lệ giao thủ, thân ảnh của hai người thiểm chuyển xê dịch, trường kiếm cùng kiếm bản to va chạm kịch liệt, người vây xem dồn dập ủng hộ. Chỉ nhìn mấy lần, Mã Lìn cũng biết ổ phê lì ạ không phải là đối thủ của ẹn đã lệ. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ, ẹn đã lệ đều toàn thắng ổ phê lì ạ. Vừa mới bắt đầu giao thủ chỉ là đang thử thăm dò, làm ẹn đã lệ thăm dò ổ phê lì ạ thực lực phía sau, thế cục mà bắt đầu nghiêng về một phía. Ẹn đã lệ công kích dường như mãnh liệt thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt. Ổ phê lì ạ chỉ có thể chật vật ngăn cản, chỉ chốc lát sau liền đầu đầy đại hãn. Kết cục tự nhiên là ẹn đã lệ thắng lợi, bất quá nàng hay là cho ổ phê lì ạ để lại chút mặt mũi, không để cho nàng thua quá thảm. Chí ít thoạt nhìn lên, ẹn đã lệ chỉ là thắng hiểm. Nhưng Nguyệt Cầm nhưng là không kém gì ổ phê lì ạ, ẹ dìn đám người không nhìn ra, nàng vẫn là nhìn hiểu. Mặc dù biết mình cũng không phải là đối thủ của ẹn đã lệ, Nguyệt Cầm vẫn là muốn khiêu chiến một cái. Vì vậy ẹn đã lệ lại cùng Nguyệt Cầm so tài một cái. Kết quả cũng là không huyền niệm chút nào. Thất bại, thất bại. Các nàng tỉ thí xong rồi, nên chúng ta so tài. Mã Lìn nhẹ giọng nói. A Ninh rất phối hợp ôm cổ của hắn, dường như gấu túi một dạng treo ở trên người hắn. Phấn hương mồ hôi ở mức dao cầm trận, xuân lụa bơ dung miên vũ mỡ. Tắm xong hương lang môn làm chỗ, linh hoa lạnh thấm phấn quả nho. Vốn là cố gắng công bình một v một luật bàn, kết quả ẹ dìn cùng ổ phệ lì ạ đám người vừa nói vừa cười xông vào. Lại đang ăn mảnh. Ổ phệ lì ạ gầm lên một tiếng, cũng mặc kệ trên người mình mồ hôi còn không có làm, trực tiếp liền xuống tới. Ẹ dìn bất đắc dĩ lắc đầu, đóng cửa lại. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền tiến vào mùa đông. Bắc phương thế cục rốt cuộc không kèm được, 15 cái công tước liên hợp quý tộc khác chuẩn bị dơ đao thượng lạc, cùng quốc vương phân trần lợi hại. Các quý tộc tư quân cộng lại, chừng hơn 70 vạn, mà tụ vị ở có thể điều động quân đội chỉ có 200 ngàn. Bắc phương quý tộc tư quân cùng phía nam bất đồng, đang cùng nước láng giềng dài đến 20 năm trong chiến tranh, bọn họ tư quân có thật nhiều đều là trải qua chiến tranh. Nhìn như quý tộc chiếm cứ rất lớn ưu thế, hẳn rất nhanh là có thể đánh bại vương quốc quân. Nhưng tụ vị ở cũng không phải là ăn cơm khô, những năm gần đây, hắn âm thầm làm qua rất nhiều chuẩn bị. Đại quý tộc lãnh địa chu vi, cùng với từng cái giao thông yếu đạo, đều có một hai quân sự trọng trấn. Phải biết rằng quân đội tiến lên, có thể không phải tùy tiện tìm con đường mòn là có thể đi. Các quý tộc ở mưu đồ bí mật tạo phản lúc mới phát hiện, bọn họ phải đi đường phải đi qua bên trên, đều có mấy cái đinh. Muốn cùng công tước nhóm đại quân hội hợp, nhất định phải đem cái đinh đều nổ. Kết quả chính là 70 vạn đại quân, toàn bộ ở từng người tự chiến, căn bản hợp không đến cùng nhau đi. Vốn là tốc độ đầy đấu pháp, không nghĩ tới vừa khai chiến liền lâm vào thế bí. Mà lúc này, thủ vệ vương thành 20 vạn đại quân cũng bắt đầu xuất kích, chỉ để lại 10 vạn thủ quân thủ vệ vương thành. Tu bị ở ý tưởng là thừa dịp bọn họ vẫn không thể hợp binh một chỗ lúc từng cái đánh tan. Tin tức truyền tới Nộ Mị Thành, Mã Lìn thế mới biết Tu bị ở vì sao dám đối với quý tộc khai đao, không ngờ như thế con bài chưa lật đặt cái này đâu. Tu bị ở ý tưởng rất tốt, nhưng chiến tranh tràn đầy không xác định nhân tố, có một số việc sẽ không dựa theo ngươi kế hoạch phương hướng phát triển. Quý tộc liên quân binh lực tuy là bị phân cách 947 mở, nhưng tương tự Tu bị ở binh lực cũng bị phân tán. Nhiều như vậy quân sự trọng trấn đều muốn phái binh chủ đóng, Tu bị ở không nên nhiều lính như vậy lực. Mỗi cái quân sự trọng trấn thủ quân chỉ có 2-3 ngàn người, có thậm chí còn không đến. Những thứ này quân coi giữ nhiệm vụ chính là mượn thành phòng ưu thế, phòng thủ các quý tộc tiến công, vì tụ vị ở từng cái đánh tan tranh thủ thời gian. Mà quý tộc nhóm thì cần phải lấy nhanh nhất tốc độ, nổ những thứ này quân sự trọng trấn hợp binh một chỗ. Sau đó lấy nhân số ưu thế, cùng vương quốc quân đối kháng chính diện. Nói trắng ra là, đây chính là một hồi đua tốc độ thi đấu, thì nhìn ai nhanh hơn. Phương Bắc đánh thành hỗn loạn, Mã Lìn cũng không có nhàn rỗi. Trận này chiến tranh song phương đầu nhập gần 100 vạn binh lực, nhưng lại đều là phân tán chiến đấu, đại chiến như vậy sẽ không rất mau đánh ra kết quả. Nếu như Tù Vị ở thắng, những quý tộc kia không muốn bị treo cổ, cũng chỉ có thể đi về phía nam trốn. Phía nam thổ nhưỡng màu mỡ, hơn nữa có tấm chắn thiên nhiên, có thể cho bọn họ có đất dung thân. Nếu như các quý tộc thắng, cái kia Thạch Lan Vương quốc cát sẽ một lần nữa xào bài. Phía nam khối này màu mỡ chi địa, bọn họ không có khả năng thấy không thèm. Bất luận kết quả như thế nào, Mạc Lìn đều phải xuống tay trước, khống chế được phía nam. Sở dĩ ở chiến tranh mới vừa bạo phát lúc, Mạc Lìn cũng đã chiêu mộ 10 vạn đại quân tiến công cặt nọt pháo đài. Chương 731, chiến tranh tàn khốc. Mạc Lìn vốn là muốn thử xem có thể hay không đem thủ quân lừa gạt đi ra một bộ phận tiêu diệt, nhưng không nghĩ đến Tù Vị ở căn bản là đang lừa dối hắn. Thủ quân tướng lĩnh căn bản không có thu được, cần hiệp trợ Mạc Lìn đối phó liên minh bộ lạc mệnh lệnh. Mạc Lìn không thể làm gì khác hơn là tuyển trạch cường công. Cắt nọt pháo đài trước, 50.000 đại quân bày ra trận thế, thời khắc chuẩn bị công thành. Mạc Lìn lần này chiêu mộ 10 vạn đại quân, có 50.000 đều là kỵ binh. Công thành chiến hầu như chưa dùng tới kỵ binh, Mạc Lìn chiêu mộ nhiều như vậy kỵ binh khẳng định có khác tác dụng. Phía nam không chỉ có hắn một cái quý tộc, hơn 1 vạn cây số vuông trên đất, bị phân đất phong hầu mười mấy tất cả lớn nhỏ quý tộc. Trừ những thứ này ra quý tộc lãnh địa bên ngoài, phía nam trên cơ bản không có gì thành thị. Có thể là Tù Vị ở cảm thấy một cái cắt nọt pháo đài đã đủ phong kín phía nam quý tộc bắc thượng con đường, sở dĩ không có nhằm vào phía nam làm quá nhiều chuẩn bị ở sau. Những quý tộc này cũng là các hoài quỷ thai, Mạc Lìn cũng không muốn bị bọn họ phía sau ấm nhất tay. Sở dĩ tại hắn công chẹt in ngươi dạ cứ điểm đồng thời, 2 vạn kỵ binh đồng thời bắt đầu tiến công những quý tộc này. Mạc Lìn kế hoạch là, sau trận chiến này, phía nam chỉ có hắn một cái quý tộc. Còn có liên minh bộ lạc cũng cần nhìn chằm chằm. Cùng những quý tộc kia so sánh với, liên minh bộ lạc uy hiếp lớn hơn nhiều. Thạch Lan Vương quốc bên trong loạn tin tức bọn họ chẳng mấy chốc sẽ biết, đây là bọn hắn trả thù Thạch Lan Vương quốc cơ hội tốt nhất. Mạc Lìn cũng không muốn hai mặt thù địch, ngoại trừ tấn công quý tộc kỵ binh, còn lại kỵ binh tất cả đều ở phòng bị bọn họ. Pháo đài bên trong thủ quân cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ở trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch. Để bảo đảm công kích thuận lợi, Mạc Lìn tự thân tới chiến trận, Én Đạt Lệ cũng bị hắn mang theo. Các nọ pháo đài bên trong thủ quân đều là Thạch Lan Vương quốc tinh nhuệ, không phải tốt như vậy đánh. Sở dĩ cần Én Đạt Lệ cái này dạng cường đại chiến sĩ cầm đầu xung phong, vì binh lính phía sau mở đường. Đây là Én Đạt Lệ lần đầu tiên ra chiến trường, trước kia nàng đều là đơn đả độc đấu, đối thủ cũng sẽ không nhiều lắm. Hiện tại cần cùng rất nhiều người cùng nhau kề vai chiến đấu. Mặc dù có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn vẫn là hưng phấn. Bất quá làm cho Én Đạt Lệ cảm thấy kỳ quái là, Mạc Lìn không có mang công thành khí giới, cũng không có sai người ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tạo. Chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Đối với nhân loại công thành chiến, Én Đạt Lệ cũng có hiểu biết, công thủ hai phe đều phải có tương ứng vũ khí trang bị mới đúng. Quân coi giữ trang bị đã bày ra, lan cây, cung tiễn sàn nổ, đinh bản đẩy cái trở, các loại. Mà Mạc Lìn bên này, tự hồ chỉ có mấy trương sàn nổ. Giữa lúc Én Đạt Lệ hiếu kỳ Mạc Lìn nên như thế nào đánh hạ cái tòa này pháo đài lúc, binh lính nhóm bắt đầu từ trên xe ngựa rời xuống từng cái dương. Mở cặp tắt ra, bên trong đựng là từng cái bao toa thuốc khối vải lanh bao. Binh lính nhóm đem vải lanh bao trói lên tên nỏ bên trên, sau đó liền tại một bên đợi mệnh. Không sai, Mạc Lìn vũ khí bí mật chính là túi thuốc nổ. Mặc dù nói bí mật này vũ khí thật sự là quá lôi điểm, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Mạc Lìn ngược lại là nghĩ đại pháo mở này vanh mẹ nó, nhưng là điều kiện thực sự không cho phép. Muốn đúc pháo, tối thiểu nếu có thể tinh luyện kim loại sắt thép A. Mà nổ mì thành áp căn bản không hề công nghiệp. Không chỉ là nổ mì thành, toàn bộ phía nam đều không có một chút công nghiệp cơ sở. Ở Tù Vị ở quy hoạch bên trong, phía nam chính là vương quốc kho lúa. Hơn nữa ở trên địa lý dễ dàng cùng vương quốc cắt rời, sở dĩ hắn không cho phép phía nam có bất kỳ công nghiệp. Liền cơ bản nhất nấu sắt đều làm không được đến, cũng chỉ có thể nằm ở vương quốc dưới sự khống chế. Sẽ không nấu sắt, binh sĩ liền không có áo giáp cùng vũ khí, chỉ là một đám dê lợi làm thịt. Mạc Lìn có thể ở thời gian mấy tháng trở thành trung cấp ma pháp sư, nhưng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy phát triển ra một điểm công nghiệp cơ sở, bởi vì nổ mỹ thành không có sinh ra công nghiệp điều kiện. Người địa phương chịu giáo dục trình độ trên cơ bản chỉ có thể coi là dưỡng thai học tập, liền công tượng đều không có mấy cái. Coi như Mạc Lìn biết nấu sắt luyện thép nước chảy, cũng cần người phía dưới đi chấp hành, hắn thời gian một ngày cũng chỉ có 24 giờ, không có khả năng mọi chuyện thân lực thân bi. Nỗ bị thành người mấy tháng trước mới vừa có thể duy trì ấm no, lúc này phát triển công nghiệp tương đương với làm cho mới biết đi đường hải tử đi học vật lộn tự do. Sở dĩ Mạc Lìn liền pháo cối loại này đơn giản nhất, không có nhất kỹ thuật hàm lượng tiểu hình vũ khí nóng điều chế, chỉ có thể làm thuốc súng túi thuốc nổ loại này. Cái này mấy chương sáng nổ vẫn là Mạc Lìn dùng gần 2 tháng toàn đi ra. Đơn giản là đơn giản một chút, chỉ cần có dùng liền được. Binh lính nhóm sau khi chuẩn bị xong, thuận binh chậm rãi thúc đẩy đến sàng nổ tầm bắn trong phạm vi. Thủ quân nhóm vẻ mặt một bước, cái này quý tộc đến cùng có thể hay không chiến tranh? Ngươi cái gì công thành khí giới đều không có, làm sao công thành? Liền thang mây cũng không mang, ngươi làm cho binh sĩ Điệp La Hán leo lên thành tường sao? Một bước thuộc về một bước, quân địch có động tác, bọn họ cũng không thể không có phản ứng. Quan quân cơ trường kiếm, cổ vũ binh sĩ dũng cảm chiến đấu. Nhưng mà để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, thuận binh thúc đẩy đến khoảng cách tường thành không đến 1 km địa phương liền ngừng lại. Thao túng sàng nổ binh sĩ hỏi trưởng quan có muốn hay không cho bọn hắn tới mấy mũi tên. Trưởng quan nhíu nhíu mày, để cho bọn họ đừng nội, nhìn Mạc Lìn đang làm cái gì hoa dạng. Én Đạt Lệ cũng muốn biết Mạc Lìn đang làm cái gì hoa dạng, làm sao lại để cho mình chuẩn bị xung phong. Hướng về phía tường thành xung sao. Đây không phải là muốn chết. Ngươi tốt xấu cho ta toàn bộ cây thắng A. Én Đạt Lệ không hiểu ra sao, thế nhưng các kỵ binh đã bắt đầu chấp hành mã lìn ra lệnh. Những người này đều là ngốc từ sao? Ẹn đã lệ lẩm bẩm một câu, sau đó cưỡi ngựa chuẩn bị xung phong. Thấy kỵ binh chuẩn bị ổn thỏa, mã lìn phất phất tay, thuận binh tránh ra thông đạo, thao túng sàng nô binh sĩ nhắm vào cửa thành. Thả. Giòn ra lệnh một tiếng, binh sĩ nhen lửa ngoài nổ, dùng cây búa đập mạnh cơ quan. Tên nọ mang theo túi thuốc nổ thoáng mang một ít đường vòng cung, bắn về phía thành bởi cắt nọ pháo đài là đội vận lương đường phải đi qua, sở dĩ không thể áp dụng chiến hào cùng cầu treo thủ đoạn phòng ngự. Lúc này mới có thể làm cho tên nọ không hề ngăn trở bắn trúng cửa thành. Dầm 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 phảng phất đất bằng phẳng bắt đầu sấm sét, trên tường thành thủ quân chỉ cảm thấy một trận lay động, dường như địa chấn một dạng. Đây là ma pháp. Thiên thần nổi giận. Thiên thần nổi giận. Không nên hốt hoảng. Không cho phép lui. Chương 732, chiến tranh tăng tốc. Chưa thấy qua hỏa dược đám binh sĩ thất kinh, đốc chiến trưởng quan trong lòng cũng rất hoảng sợ, nhưng vẫn là đem hết toàn lực chấn áp rối loạn. Ẹn đã lệ cũng trợn tròn mắt, đây là cái gì lực lượng? Ma pháp sao? Không có khả năng a. Mã Lìn là ma pháp sư nàng biết, có thể những binh lính này làm sao có khả năng cũng là ma pháp sư. Nàng nhưng là tận mắt thấy, đây hết thảy đều là mấy tên binh lính kia thao tác, Mã Lìn không nhúc nhích chút nào. Tiếng nổ mạnh to lớn làm cho chiến mã đều có chút bất an, Ẹn đã lệ trấn an một cái tọa kỵ, đợi đến xung phong mệnh lệnh. Cửa thành vẫn là rất kiên cố, túi thuốc nổ tung có thể số lượng lớn bộ phận đều không có tác dụng ở cửa thành bên trên, sở dĩ vừa rồi một vòng bạo tạc cũng không có phá hủy cửa thành. Mã Lìn lại mệnh lệnh binh sĩ tiếp lấy bắn, mà trên tường thành quan chỉ huy cũng ý thức được Mã Lìn mục đích, vội vã điều khiển binh sĩ thủ ngăn chặn cửa thành. Nhưng là nổ thật to cùng gây mùi khói thuốc súng, làm cho binh lính nhóm căn bản không dám tới gần. Lại đánh ba lượt mới hoàn toàn đem cửa thành phá hủy. Đi qua ống nhòm chứng kiến cửa thành ngã xuống, Mã Lìn lại mệnh lệnh binh sĩ tiếp tục đánh kích, làm hết khả năng giết thương thành cửa phụ cận quân địch, vì kỵ binh giảm bớt áp lực. Làm túi thuốc nổ gần khô kiệt lúc, Mã Lìn mới chỉ có hạ lệnh tiến công, 100 kỵ binh ở Ẹn đã lệ dưới sự hướng dẫn bắt đầu xung phong, bộ binh theo sát phía sau. Xung phong kỵ binh không thể nhiều lắm, bằng không một khi bị địch nhân ngăn trở, kỵ binh thêm chiến mã biết triệt để đem cửa thành động phá hỏng. Cái này 100 người, kỳ thực chính là đội cảm tử, vì phía sau bộ binh tranh thủ thời gian. Ẹn đã lệ ăn mặc áo giáp, đem thân thể áp sát vào trên lưng ngựa. Bó mũi tên rơi trên lưng, thế nhưng bị trói ở trên lưng tâm chắn ngăn trở, phát sinh đinh đinh đường đường thanh âm. Thời khắc này nàng cái gì cũng không muốn, trong mắt chỉ có cái kia bốc khói cửa thành động. Bên hai truyền đến một đạo tiếng xé gió, Ẹn đã lệ biết đó là sàng nô tên nỏ. Phổ thông cung tiễn không cách nào đối với bọn họ tạo thành thương tổn, thế nhưng sàng nô có thể đem bọn họ cả người lẫn ngựa đóng xuống đất. Phía sau không ngừng truyền đến chiến mã gào thét, mà nàng rất may mắn không có bị bắn trúng. Cự ly một cây số đối với chiến mã mà nói rất ngắn, thế nhưng đối với lập tức kỵ binh mà nói rất dài. Rốt cuộc vọt tới cửa thành, Ẹn đã lệ không kịp vui vẻ, vội vã thắt một cái dây cương. Cái này con chiến mã là nàng tự mình chọn, tuyệt đối là một thất hảo mã. Một người một con ngựa ma hợp một tháng, chiến mã rất rõ ràng sở an giờ a l e ý tứ, thả người nhảy lên thật cao, hữu kinh vô hiểm vượt qua cự mã vừa rơi xuống đất, một người một con ngựa mà bắt đầu tả hữu xung phong liều chết. Mà kỵ binh phía sau sẽ không loại này thao tác, cả người lẫn ngựa đụng vào cự lập tức, dám đem cự mã đem phá ra. 100 kỵ binh, xông vào chỉ có hơn 60 người. Chiến mã cận chiến lúc tuyệt không linh hoạt, đám người chỉ phải dưới trung bình tấn chiến. Lấy Ẹn đã lệ dẫn đầu, tụ chung một chỗ, đem hết toàn lực cùng mấy lần với mấy địch nhân chém giết. Địch nhân tiếp viện lần lượt chạy tới, đám người không thể làm gì khác hơn là mượn cửa thành động chật hẹp địa hình chống lại. Quan chỉ huy hạ lệnh bắn cung, binh lính nhóm phấn đấu quên mình giơ tấm chắn che ở Ẹn đã lệ phía trước. Tấm chắn không ngăn nội tiễn, hay dùng thân thể ngăn trở. Chiến hữu bên cạnh một cái tiếp một cái ngã xuống, mà địch nhân lại giống như là thủy triều một sóng lại một sóng vọt tới. Lúc này người hai phe đều giết đỏ cả mắt rồi. Thủ quân quan chỉ huy biết, đại đội nhân mã rất nhanh thì đến. Nếu như không nhanh chóng giải quyết hết những người này, ngăn chặn cửa thành động, cắt nọt pháo đài liền thất thủ. Ẹn đã lệ mấy người cũng rõ ràng, chỉ cần bọn họ có thể chống đỡ cái 3-4 phần trung, bộ binh liền xông tới. Song phương đều ở đây cắn răng đối cứng. Dài dòng 3 phút rốt cuộc đã qua, Ẹn đã lệ bên này bao quát nàng ở bên trong chỉ còn lại có 5 người, may mắn thực lực của nàng đủ mạnh, tài năng mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Ngắn ngủi 3 phút, đã để nàng sắp kiệt lực. Các bộ binh liên tiếp không ngừng vọt vào cửa thành, nơi đây đã không cần nàng. Mấy người lính hộ tống nàng lui ra chiến trường, đưa đến phía sau. Chiến đấu kế tiếp vẫn như cũ rất khốc liệt, cửa thành tuy bị công phá, nhưng quân địch vẫn chưa từ bỏ chống lại. Rốt cuộc là vương quốc tinh nhuệ, ý chí chiến đấu phi thường cứng cỏi. Cửa thành thất thủ liền thối lui đến bên trong thành bắt đầu chiến đấu trên đường phố, thủ vững co lúa, binh doanh, phủ đệ chờ, các loại kiến trúc. Mã Lìn đem còn lại túi thuốc nổ toàn bộ tặng đi vào, mới hoàn toàn vỡ vụn sự chống cự của bọn hắn. Chiến đấu vẫn duy trì liên tục đến chạng vạng, mới hoàn toàn quét sạch tàn quân. Cắt nọt cứ điểm 2 vạn thủ quân bị tiêu diệt hết, mà Mã Lìn bên này cũng tử thương gần 5.000 người. Cắt nọt pháo đài tường thành kiên cố, nhiều lính lương đủ, binh cách kiến lợi, nếu như không phải nổ tung cửa thành, muốn dùng 5 vạn người công phá cái tòa này pháo đài căn bản không khả năng. Cứ điểm tối cao tướng lĩnh Forster cũng là một quân nhân chân chính, cùng bộ hạ cùng nhau chết trận. Kết thúc chiến đấu, binh lính nhóm bắt đầu thanh lý thi thể, vì bị thương binh sĩ xử lý vết thương. Hậu cần một khối này Mã Lìn không dám có một chút qua loa, đại lượng dược phẩm rất nhanh được đưa vào thành. Vũ khí lạnh thời đại, chết bởi vết thương cảm nhiễm cùng mất quá nhiều máu binh sĩ so với trực tiếp bị địch nhân giết chết binh sĩ còn nhiều hơn. Kỳ thực nếu như các thương binh có thể ở chiến hậu đạt được rất tốt cứu hộ, thương vong biết nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, những thứ kia gãy tay gãy chân thương binh, Mã Lìn cũng không có biện pháp, chỉ có thể ở chiến hậu cho bọn hắn càng nhiều ưu đãi, cam đoan bọn họ cuộc sống sau này không có trắc trở, bảo hộ tôn nghiêm của bọn hắn sẽ không bị xâm phạm. Mệnh lệnh John chú đóng cặt nọt pháo đài, Madeline liền chạy về nổ mi thành. Ed đã lệ chưa có cùng hắn cùng nhau trở về, mà là đi thăm thương binh, xem ra chiến tranh đối với nàng xúc động rất lớn. Nhưng Madeline không biết là, Ed đã lệ là bị bọn họ cấp cứu biện pháp hấp dẫn chú ý có chút binh lính thương thế, dưới cái nhìn của nàng đã không cứu, nhưng những thứ kia y hộ binh hay là đang kiên trì cứu trị, hơn nữa dường như rất có hiệu quả. Dạ tinh linh nhất tộc đều là chiến sĩ, chỗ bọn họ sinh hoạt cũng không phải rất an toàn tống. Trong núi rừng khắp nơi đều là mãnh thú, thậm chí còn có cường đại ma thú. Vì sinh tồn, bọn họ không thể không cùng với đọ sức, thụ thương là chuyện thường xảy ra. Thế nhưng bởi chữa bệnh trình độ sai, rất nhiều tộc nhân đều là bởi vì không chiếm được hài lòng trị liệu mới, chỉ có chết. Hẹn đã lệ chỗ ở Dạ tinh linh bộ lạc sở dĩ cùng Huy tinh linh bộ lạc sáp nhập, cũng có về phương diện này nguyên nhân. Quang minh hệ trong ma pháp có trị liệu phương diện ma pháp, có thể vì bị thương Dạ tinh linh trị liệu. Nhưng là Hẹn đã lệ ngày hôm nay thấy được chiến tranh tàn khốc, không khỏi bắt đầu lo lắng, nếu có một ngày Dạ tinh linh bộ lạc cũng tao ngộ chiến tranh, nhất định sẽ có đại lượng tộc nhân thụ thương. Nắm giữ quang minh hệ ma pháp Huy tinh linh dù sao cũng là số rất ít, hơn nữa quang minh ma pháp tiêu hao cũng rất lớn, bọn họ không thể là mỗi một cái bị thương Dạ tinh linh trị liệu. Sở dĩ, nếu như có thể học được loại này cấp cứu biện pháp, có lẽ có thể cứu càng nhiều hơn tộc nhân. Chương 74, từ trên trời giáng xuống quần chủ. Phía nam quý tộc khác trên cơ bản bị Mã Lìn đại quân dọn sạch, sự thực chứng minh Mã Lìn vẫn là đánh giá cao bọn họ. Khi hắn ở tiến công cặt nọt pháo đài lúc, những quý tộc này vẫn còn ở trong thành bảo an chơi đàng điếm đâu. Liên minh bộ lạc ngược lại là nghĩ thừa dịp Thạch Lan Vương quốc bên trong làm loạn chút chuyện, chắp vá lung tung 10 vạn kỵ binh xâm chiếm, kết quả trước mặt đụng phải Mã Lìn 30 ngàn kỵ binh. Bộ lạc liên quân tướng lĩnh nhìn một cái, 10 vạn đối với 30 ngàn, ưu thế ở ta ạ. Lúc này hạ lệnh tiến công. Sau đó, 10 vạn bộ lạc liên quân đã bị Mã Lìn 30 ngàn kỵ binh bạo đánh cho một trận, bỏ lại mấy ngàn cổ thi thể chật vật mà chạy. Đánh lùi bộ lạc liên quân, Mã Lìn cũng không có quản bọn hắn. Nếu là hắn muốn ăn rơi liên minh bộ lạc, tùy thời đều có thể, chỉ là lưu lại liên minh bộ lạc, có thể cùng lại phía nam quốc gia có cái khu hòa hoãn. Thạch Lan Vương quốc trước đây bất động liên minh bộ lạc, cũng là có phương diện này suy nghĩ. Cầm xuống cắt nọt pháo đài phía sau, là có thể tiến có thể công lùi có thể thủ. Bất quá Mã Lìn cũng không tính dính vào Bắc Phương thế cục, hắn lại không muốn giúp đỡ Hàn Thất. Kim Giác Ngân biên thảo cái bụng, làm ngươi có sừng phía sau, chỉ cần chậm rãi phát dục như vậy đủ rồi. Thạch Lan Vương quốc địa bàn, hắn tạm thời còn nuốt không nổi. Coi như hắn có thể nuốt vào, hắn cũng sẽ không phạm cái này ngốc. Thạch Lan Vương quốc hiện tại liền là cái cục diện rối rắm 440, ai tiếp bàn ai xui xẻo. Liên tiếp không ngừng chiến tranh, đã đem Vương Bắc đánh tàn phá bất ham. Nếu ai làm cái này quốc vương, cái này một đống lớn cục diện rối rắm không thể không thu thập a. Đừng quên Thạch Lan Vương quốc còn thiếu nước láng giềng chiến tranh đền tiền, còn thiếu Lạc Già đế quốc tiền. Ngươi tiếp mâm những thứ này nợ bên ngoài có thừa nhận hay không? Ngươi dám không thừa nhận, Lạc Già quân đội của đế quốc vào lúc ban đêm là có thể chạy đến nhà ngươi trước cửa. Sở dĩ vẫn là chiếm phía nam địa phương này chậm rãi phát dục thoải mái. Chờ, các loại công nghiệp cơ sở đánh tốt, có thể dùng đại pháo đo đạc lãnh thổ của mình diện tích, hà tất hiện tại đi tiếp xúc cái rủi ro này. Lúc này trận này chiến tranh, hắn không phải tham dự vào, mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Phương Bắc chiến loạn, tất phải đưa tới đại lượng nhân khẩu đi về phía Nam phương chạy nạn, trong này nói không chừng thì có Mã Lìn cần nhân tài. Coi như không có, nhân khẩu số đếm càng lớn, xuất hiện nhân tài xác suất cũng càng cao, Nam phương nhân khẩu vẫn là quá ít. Kế tiếp, tiếp thu phương Bắc nạn dân là trọng yếu nhất. Hơn nữa hắn cũng có thể nhân cơ hội kiếm một tiền. Chiến tranh đánh càng lâu, hắn kiếm thì càng nhiều. Liên tại Mã Lìn làm mộng phát tài lúc, Én đã lệ đã trở về, nhưng một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Cuộc chiến này coi như ngươi đầu công, ngươi thiếu Diệp Liên Na các nàng cũng coi như trả sạch. Chuyện này bọn họ đã nói trước, Én đã lệ cũng cho là như vậy, nhưng là bây giờ, nàng cảm giác mình còn phải nhiều thiếu điểm Mã Lìn tiên sinh, ngươi có thể hay không đem binh lính của ngươi dùng cái loại này trị liệu ngoại thương thuốc bán cho ta một ít? Én đã lệ ánh mắt khẩn thiết nói. Ở lại cắt nọt pháo đài 3 ngày, Én đã lệ tận mắt thấy Mã Lìn thuốc có hiệu quả như thế nào. Nàng cho rằng tuyệt đối không thể có thể còn sống binh sĩ không chỉ có còn sống, hơn nữa khôi phục cực kỳ tốt. Én đã lệ còn thống kê một cái, có cựu thành thương binh đều còn sống. Ngoại trừ một ít bị vết thương chí mệnh, thậm chí những thứ kia gãy tay gãy chân sĩ binh cũng còn sống. Nếu như tộc nhân của nàng cũng có thể dùng tới loại thuốc này, lại tăng thêm cấp cứu biện pháp, tin tưởng nhất định có thể làm cho rất nhiều bị thương tộc nhân sống sót. Sở dĩ, nàng mới có thể cùng Mã Lìn đưa ra muốn mua dược phẩm. Mã Lìn trong lòng vui vẻ, nhưng ngoài mặt cũng là một bộ khó làm dáng vẻ. Bán ngươi cũng không phải là không thể được, vấn đề là ngươi có tiền không. Ngươi nên biết những thuốc này giá trị, nếu như ta đem những này thuốc bán cho đang đánh trận phương Bắc quý tộc, ngươi suy nghĩ một chút ta có thể bán bao nhiêu tiền. Hẹn đã lệ cúi đầu, sức mạnh thập phần chưa đủ nói, ta không có tiền, nhưng ta có thể coi làm thị vệ của ngươi, cái này dạng có thể chứ. Ta bình thường cũng không thích xuất môn, ngoài thành là quân đội của ta, bên trong lâu đài còn có Diệp Liên Na chờ, các loại, miêu nữ bảo hộ. Nguyệt Cầm cùng ổ phệ lì ạ cũng là kỵ sĩ, ta bản thân vẫn là một cái trung cấp ma pháp sư. Ngươi cảm thấy ta thiếu hộ vệ sao? Mã Lìn nói xong, Hẹn đã lệ khuôn mặt nhỏ nhắn sụ xuống, thế nhưng rất nhanh nàng lại nghĩ tới một cái điều kiện. Ta có thể giúp ngươi chiến tranh. Tựa như lần này giống nhau. Nghe rất tốt, nhưng ngươi nghe ta cho ngươi phân tích. Mã Lìn thao nói thao thao bất tuyệt vài chục phút, đem thế cục bây giờ cho nàng nói rõ ràng, cuối cùng nói, sở dĩ, phía nam thời gian rất lâu không có chiến tranh rồi. Uống một hớp, thấm giọng một cái, Mã Lìn lặng lặng nhìn En Đa Lệ. En Đa Lệ suy nghĩ hồi lâu, lại cũng nghĩ không ra được chính mình có cái gì có thể cùng Mã Lìn giao dịch. Không thể làm gì khác hơn là hơi có chút cầu khẩn nói, vậy ngươi xem ta có thể làm những thứ gì cho ngươi sao? ta là quý tộc, ưa hưởng thụ. Mã Lìn nói, ánh mắt không ngừng mà trên dưới nhìn quét. Ẹn đã lệ trong nháy mắt khẩn trương, theo bản năng làm ra phòng ngự chuẩn bị. Đừng hiểu lầm, ta muốn hỏi ngươi có hay không xoa bóp. Nghe được Mã Lìn không phải ý đó, Ẹn đã lệ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút ngượng ngùng nói, ta sẽ không. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dạy ngươi. Ngươi biết, ta là một cái thương nhân chỉ biết giao dịch. Ngươi muốn đồ của ta, cuối cũng vẫn phải cho ta điểm cái gì a? Ngươi suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ a. Nói xong, Mã Lìn đứng dậy rời đi, chỉ để lại Ẹn đã lệ ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon. Vừa đi vào hành lang, đã nhìn thấy Tử Lan đầy vẻ khinh bị xem cùng với chính mình. Ngươi chính là như thế lừa gạt nữ hải. Mã Lìn không để ý tới nàng, trực tiếp từ bên người nàng đi qua. Uy, ngươi đi làm cái gì? Đi ăn cơm. Mã Lìn cũng không quay đầu lại nói, ai biết Tử Lan lại cản ở trước mặt hắn, vẻ mặt tiểu mị nói, ăn cái gì cơm, ta cái này có ăn ngon hơn. Lâu đài liền là điểm này tốt, khắp nơi đều là gian phòng. Mã Lìn cũng không kém tiền, những thứ này phòng trống bên trong cũng trang bị đầy đủ hết. Tuy là mùa đông tới, nhưng Nam Vương khí trời vẫn tương đối ấm áp. Một ít địa phương vẫn là cảnh xuân tươi đẹp, xuân ý rạng rỡ. Thỏ ngọc bật bật nhảy nhảy, uyên ương cuốn triển miên miên. Nguyệt khê róc rách nước chảy, nguồn suối chảy nhỏ giọt tích tích. Liên tại Mã Lìn thưởng thức mùa xuân cảnh sắc lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo kinh hô. Một cái miêu nữ đi tới, trước mặt đột nhiên ngã xuống một vật đem nàng sợ hết hồn. Cầm lên nhìn một cái, mới phát hiện là một cái da dê quyển trục. Ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ thấy một điểm đen cấp tốc xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Nếu là từ trên trời giáng xuống, hơn nữa rơi đến vương thượng trong thành bảo, vậy hẳn là thuộc về vương thượng. Miêu nữ cầm quyển trục đi tìm Mã Lìn, nhưng tìm một vòng cũng không tìm được, không thể làm gì khác hơn là đem quyển trục giao cho An Ninh. An Ninh cầm quyển trục hỏi E Dìn đám người nói, các ngươi biết tiên sinh đi đâu không? Mấy người phụ nhân mở mịt lắc đầu. Ophelia bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kinh hô, Tử Lan. Chương 75, dị giới bản câu câu. Giữa phòng ngủ, Mã Lìn cùng E Dìn đám người tỉ mỉ nghiên cứu một cái quyển trục, cho ra một cái kết luận. Không có gì đặc biệt, chính là một cái phổ thông quyển trục. Có vài người muốn nói cho thế nhân một tin tức, vì vậy khắp nơi giải những thứ này quyển trục. Tin tức gì? An Ninh tò mò nói. Mặt trên ghi lại tin tức là tự do ma pháp hiệp hội Vũ Mẫu Nguyệt Mẫu ngày thành lập, đồng thời giới thiệu một chút cái này hiệp hội là làm gì. Đơn giản mà nói, đây chính là một đám rối danh đau chứng ma pháp sư chỉnh sống. Mọi người đều biết, nhân loại ma pháp vẫn là bị Ngũ Đại Đế Quốc lũng đoạn. Ngũ Đại Đế Quốc nghiêm cấm bất luận cái gì cùng ma pháp vật có liên quan ngoại truyền, người cũng không được. Thế nhưng một ít có lý tưởng, có hoài báo ma pháp sư nhóm cho rằng ma pháp chắc là tự do. Nó hẳn là làm cho nhiều người hơn hiểu rõ, cái này dạng tài năng mới có thể xúc tiến ma pháp nhanh hơn phát triển. Vì thôi động ma pháp đi hướng thế giới, chung một chí hướng ma pháp sư nhóm liền gây dựng như thế cái hiệp hội. Sau đó đi qua phương thức này, quảng mà báo cho. Điều này hiển nhiên vi phạm Ngũ Đại Đế Quốc ý chí, cũng không biết cái này hiệp hội có thể tồn tại bao lâu. Mã Lìn có chút không thể nào hiểu được, loại này tổ chức không phải lặng lẽ phát triển, cũng dám chính đại quang minh nói cho mọi người. Đây không phải là chờ đấy Ngũ Đại Đế Quốc chế cắt sao? Bất quá nghĩ lại, nhân gia dù sao là ma pháp sư, một phần bạn trong tổ chức có cường đại ma pháp sư tọa trấn, cũng không cần sợ Ngũ Đại Đế Quốc. Cái loại này tầng thứ cường giả, ít nhất phải là thánh ma đạo sư cái kia một cấp bậc. Việc này không có quan hệ gì với Mã Lìn, vừa định đem cái này quyển trục thu, An Ninh lại đột nhiên có phát hiện mới. Cái này bên trong có cái gì? Một câu nói trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người, đám người vây quanh An Ninh, nhìn lấy nàng một chút xíu cạy ra chụp cái một mặt, từ bên trong rút ra một trang giấy tới. Tờ giấy này chế tác rất nhỏ, so với bình thường trang giấy muốn dày một điểm, mặt trên còn có nhàn nhạt bụi hoa, cùng nhàn nhạt hồ điệp đồ án. Là Mã Lìn đem giấy sau khi mở ra, mặt trên dĩ nhiên hiện ra một hàng chữ. Ngài có thể lưu lại tên của ngài, danh hiệu cùng một câu nghĩ nói với chúng ta lời nói, lấy ma lực tôi động liền có thể. Ngoa tạo, kiu kiu. Mã Lìn chấn kinh rồi. Dị giới người tư tưởng như thế vượt mức quy định sao? Đã bắt đầu nghiên cứu tức thời truyền tin. Mã Lìn suy nghĩ một chút, ở phía trên viết xuống một câu nói. Đặt mạnh người quẹ cái kia tốt chân, ăn chưa? Dẫn đạo ma lực tiếp xúc trang giấy, sau đó đã nhìn thấy trên tờ giấy hồ điệp đồ án sống rồi. Biến thành một chỉ tản ra màu sắc rực rỡ tia sáng hồ điệp, vỗ đội cánh bay về phía bầu trời. Nguyên lai không phải tức thời thông tin a. Mã Lìn có chút thất vọng, cái này kỳ thực cùng dùng bồ câu đưa tin không sai biệt lắm. Nửa ngày chưa có hồi phục, Mã Lìn cũng không để ý tới nữa nó, bồi ẹ dìn các nàng chơi một hồi, sau đó liền đi trong thành chuyển động. Nộ bị thành dân chúng đang ở phân khu lĩnh lâm thời chứng minh nhân dân, cái gọi là chứng minh nhân dân kỳ thực chính là một tấm gỗ bài, trên đó viết tin tức của bọn hắn. Miêu nữ nhóm cũng ở xếp hàng lĩnh chứng minh nhân dân, các nàng xem đi lên muốn so nộ bị thành người kích động nhiều. Từ khu trưởng trong tay tiếp nhận chứng minh nhân dân thời điểm, đều là hai tay dâng, ánh mắt không gì sánh được thành kính. Các nàng biết, đây là Mã Lìn ban cho các nàng cùng nhân loại giống nhau địa vị. Ngày này, các nàng phán quá lâu. Rất nhiều miêu nữ mừng đến chảy nước mắt, ôm lẫn nhau, chúc mừng chính mình tộc quần nên đón qua mình. Tình cảnh này, Mã Lìn cảm giác mình phải đi soát người tồn tại cảm giác. Mã Lìn thân ảnh vừa xuất hiện, miêu nữ nhóm liền nhất tề hướng về hắn quỳ xuống, chung quanh nộ mị thành người cũng theo quỳ xuống. Đứng lên đi, các ngươi tiếp tục. Cái này sóng tồn tại cảm giác soạt rất đủ, Mã Lìn rất hài lòng. Trong đám người, E đã lệ nhìn lấy tiếp thu dân chúng quỳ lạy Mã Lìn, trong lòng cuối cùng điểm thứ nhất khúc mắc cũng đã biến mất. Nàng nhìn ra được, những người đó cùng miêu nữ đều là từ nguyện quỳ lạy. Trên mặt của bọn họ đều là kích động cùng mừng rỡ. Chưa từng có cái nào quý tộc có thể để cho bình dân thật lòng quy lạy, Mã Lìn xem như là phần độc nhất. Lắc lư tới lắc lư đi, Mã Lìn lại lắc lư đến thị chính đại lâu phụ cận. nhìn lấy bên cạnh trống không một khối địa phương, trong lòng đống nhiên có kế hoạch. Mã Lìn trong lòng vẫn có xây trường học ý tưởng, không nói có thể dạy cho bọn họ bao nhiêu tri thức, tối thiểu muốn biết chữ không. Thế giới này bình dân chịu giáo dục tỷ lệ rất thấp, nhất là quý tộc lãnh địa bình dân. Đây cũng là quý tộc khống chế bình dân một loại thủ đoạn. Thế nhưng cứ như vậy, lãnh địa phát triển liền đại bị giới hạn. Mã Lìn còn nghĩ dùng đại pháo đo đạc lãnh thổ đâu, trong lãnh địa đều không có mấy người biết chữ, tương lai làm sao tạo đại pháo? Học xong kiến thức căn bản phía sau, để cho bọn họ tham gia một ít kỹ thuật cương vị cũng dễ dàng vào tay. Đương nhiên tư tưởng giáo dục cũng không có thể hạ xuống, trung quân ái quốc tư tưởng nhất định phải từ nhỏ còn đâu. Trung muốn chung với lãnh chủ, thích nhiệt tình yêu thương lãnh thổ. Mã Lìn ở nơi này nhìn một hồi phía sau, Louis một đường chạy chậm ra đón. Lãnh chủ đại nhân, ngài sao lại tới đây? Tùy tiện nhìn. Mã Lìn chỉ khối kia đất trống nói, địa phương này trở lại tới, ta chuẩn bị xây một trường học. Trường học? Thật quen thuộc lại tốt xa lạ từ ngữ. Louis sửng sốt một chút, sau đó khó nén kích động màu sắc nói, ngài thực sự là quá vĩ đại. Ngươi thực sự là quá lung túng. Mã Lìn lạnh lùng nói. Louis, mặc dù không biết có ý tứ, nhưng làm sao cảm giác hắn dường như không quá vui lòng dáng vẻ. Khen ngươi còn có ma bệnh đúng không? Đuổi đi Louis, em đã lệ lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta nghĩ tốt rồi, ta đồng ý điều kiện của ngươi. Mã Lìn nhếch miệng lên một cái mỉm cười, xác định sao? Xác định. Vậy được rồi, đi theo ta. Hai người trở lại nội bảo, tìm một gian phòng. Cần ta cho ngươi làm mẫu một lần sao? Mã Lìn không có hảo ý hỏi. Bàn tính hạt châu đều nhanh vỡ đến ẹn đã lệ trên mặt. Ẹn đã lệ gật đầu, cần. Nhưng ngay sau đó lại bồi thêm một câu, thế nhưng, không thể dùng ta làm mẫu. Mã Lìn, nha đầu kia còn rất cẩn thận. Mở cửa phòng, thét to hai tiếng Ophelia. Ophelia rất nhanh chạy tới, gọi ta làm gì? Mã Lìn chỉ trên giường, đi lên, ta cho ngươi bấm bóp. Hắc, vì sao đột nhiên phải cho ta xoa bóp? Ophelia nhìn có chút xấu hổ ẹn đã lệ lên mắt, trong nháy mắt minh bạch rồi cái gì, trước mắt, ta tới cấp cho ngươi đẻ à? Cũng được. Mã Lìn rất sung sướng nằm lì ở trên giường. Phải biết rằng Ophelia nhưng là mấy người các nàng ở giữa nhất giờ, theo nàng học có thể học cái gì tốt. Nói như thế, Ophelia xoa bóp tựa như ven đường một cái hồng phấn đèn nhãn cửa hàng nhỏ giống nhau. Nhìn như mỗi cái động tác đều ở đây mê hoặc ngươi, nhưng nó chính là hợp pháp. Xem xong rồi Ophelia làm mẫu phía sau, em đã lệ mặt đã đỏ cùng dùng lửa đốt giống nhau. Như vậy, ngươi học xong sao? Cảm tạ mẹ xì rượu rượu dơ, vĩnh hằng nhị thứ nguyên vẽ tháng 8. Chương 76, quý tộc lễ vật. Đại lục một chỗ nào đó, một cái tinh xảo bên trong gian phòng. Đang ở chỉnh lý văn kiện Phạm Âm chợt phát hiện nào đó trang giấy hiện lên ra một hàng chữ. Có ma pháp sư thơ hồi âm. Phạm Âm nhất thời kích động. Tự do ma pháp hiệp hội sáng lập lần đầu nhân viên rất ít, nhất định phải hấp dẫn càng nhiều ma pháp sư gia nhập vào, tài năng mới có thể lớn mạnh. Sở dĩ bọn họ mới có thể ở chụp cái chung để vào truyền tin giấy, nhằm những thứ kia muốn gia nhập hiệp hội ma pháp sư có thể liên lạc với bọn họ. Phạm Âm nhanh chóng cầm thơ lên giấy, thấy rõ chữ phía trên phía sau, phốc phốc một cái bật cười. Đạt mạnh người quẹ cái kia tốt chân, ăn chưa? Che miệng cười rồi một hồi phía sau, Phạm Âm có chút không nói. Người này dĩ nhiên hỏi một câu như thế không quan trọng vấn đề, hắn liền không nghĩ càng thâm nhập tìm hiểu một chút tự do ma pháp hiệp hội sao? Phạm Âm suy nghĩ một chút, trên giấy viết xuống một câu. Tự do ma pháp sư, không. Là Mã Lìn thu được Phạm Âm tin tức lúc, đã lúc sáng ngày thứ hai. Cầm bút lên thuận tay trả lời một câu. Đặt mạnh người quẹ cái kia tốt chân, không ha ha một quyền của ta. Tuy là tin tức truyền tống thời gian hơi dài, nhưng Mã Lìn vẫn có chủng trò chuyện cầu cầu vờ ít cảm giác, trong lúc nhất thời còn có chút quen thuộc cảm giác. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cùng cái này ma pháp sư trò chuyện hai câu. Mã Lìn đối với ma pháp thế giới vẫn là biết rất ít, với hắn trò chuyện quen rồi nói không chừng có thể hỏi một chút hắn liên quan tới ma pháp các loại tin tức. Trở về hết tin tức, Mã Lìn lại đi trong thành đi dạo một chút. Bên trong thành cùng với ngoài thành bộ phận địa phương, từng hàng hoạt động căn phòng đang ở lắp ráp chung. Muốn tiếp thu đại lượng nạn dân, nhất định phải suy nghĩ nạn dân ở lại vấn đề. Mã Lìn từ hệ thống bên trong mua đại lượng hoạt động căn phòng, đều là tiện nghi nhất cái loại này, để cho bọn họ trước ở dĩ nhiên không phải miễn phí, dù sao Mã Lìn tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Hiện tại phương Bắc chiến loạn, việc buôn bán của hắn cũng không tiện làm, còn muốn nuôi 10 vạn đại quân, có thể kiếm một điểm là một điểm. Các nạn dân bao nhiêu cũng có chút chất béo có thể ép, bọn họ chỉ là bởi vì chiến loạn lưu cách không nơi yên sống, nhiều ít vẫn là có điểm của cải. Hoạt động căn phòng lắp ráp rất nhanh, Mã Lìn nhân thủ cũng rất nhiều, rất nhanh thì có thể xây lên tảng lớn ở tạm điểm. Hiện tại sẽ chờ nạn dân tới. Nạn dân không đợi tới, ngược lại thì đem tù vi ở sứ giả chờ được. Cắt nọt pháo đài bị Mã Lìn công hãm, chuyện lớn như vậy là không gặp được. Tù vi ở biết được phía sau, tức giận đến đem vương cung đập một lần. Vốn là hắn có thể đem quý tộc liên quân nhốt tại phương bắt đánh, cắt nọt pháo đài bên trong 2 vạn tinh nhuệ cũng để cho bọn họ như có gai ở sau lưng. Nhưng là Mã Lìn đột nhiên đánh lén đem hắn kế hoạch toàn bộ làm rối loạn. Phát tiết một phen phía sau, tù vi ở cũng tỉnh táo lại. Hắn hiện tại nhất không nghĩ ra là Mã Lìn vì sao có thể có như thế cường đại thực lực. Cắt nọt pháo đài thủ quân có bao nhiêu tinh nhuệ hắn so với ai cũng rõ ràng, tốt nhất trang bị, đầy đủ lương thảo. Tướng linh không nói là danh tướng A, chí ít thủ thành không có vấn đề gì. Lại tăng thêm địa hình ưu thế, cái này 2 vạn người có thể chống đỡ được gấp 10 lần quân địch. Nhưng là chiếm cứ địa lợi nhân hòa 2 vạn tinh nhuệ, lại bị Mã Lìn tiêu diệt hết. Nếu không phải là Forster ở pháo đài bị công hãm trước phái người đưa ra tin tức, hắn đều không biết cắt nọt pháo đài bị Mã Lìn bắt lại. Nói chung, đương sự hiện tại liền là hối hận, phi thường hối hận. Sớm biết liền không đem Mã Lìn lấy đến phía Nam đi. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận bán. Tù Bị ở như thế nào đi nữa hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này thế cục, hắn căn bản không làm gì được Mã Lìn. Đại trượng phu có thể khuất, việc cấp bách là giải quyết Bắc Phương phản loạn. Sở dĩ, Tù Bị ở chỉ có thể nhịn cơn tức này, phái người cùng Mã Lìn đàm phán. Sứ giả đem Tù Bị ở ý tứ truyền đạt cho Mã Lìn, hắn có thể đối với Mã Lìn chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ cần Mã Lìn với hắn hợp tác, Nam Bắc giáp công quý tộc liên quân. Mã Lìn cảm giác Tù Bị ở chắc là tức đến chập mạch rồi, giáp công quý tộc liên quân đối với hắn có chỗ tốt gì? Làm cho Tù Bị ở ung dung giải quyết phản loạn, sau đó lấy lại được sức tiếp tục đối phó chính mình. Mã Lìn cảm giác mình thấy thế nào cũng không giống kẻ ngu à? Còn cái gì chuyện cũ sẽ bỏ qua? Cười chết, bây giờ là cái nào đang nắm giữ thế cục? Không chỉ có không thể cùng Tù Bị ở hợp tác, hắn còn phải cho Tù Bị ở thêm chút loạn. Song phương hiện tại lâm vào trong giằng co, Tù Bị ở tại làm sạch mấy cái công tước phía sau, còn lại các quý tộc rốt cuộc đã thông tuyến giao thông, thành công hợp binh một chỗ, thế nhưng bọn họ lực lượng cũng bị suy yếu rất lớn. Hiện tại Tù Bị ở hơi chiếm thượng phong, quý tộc liên quân càng đánh càng chắc trở. Tuy là quý tộc liên quân bây giờ còn có thể đứng vững, nhưng Tù Bị ở chỉ cần ngăn chặn, quý tộc liên quân sẽ chậm rãi tan vỡ. Bởi vì bọn họ có cái vấn đề lớn, lương thực không đủ. Thu hoạch vụ thu vừa qua khỏi, quý tộc liên quân hiện tại lương thảo còn rất sung túc, thế nhưng chịu đến chiến tranh ảnh hưởng, bình dân không thể an ổn làm ruộng. Lương thực nhiều hơn nữa, cũng không chịu nổi không ngừng tiêu hao lại không có bổ sung. Hơn nữa bọn họ khống chế địa bàn kém xa Tít Tắp Tù Bị ở, Thạch Lan Vương quốc đại bộ phận lãnh thổ vẫn còn ở Tù Bị ở dưới sự khống chế. Người sáng suốt cũng nhìn ra được quý tộc liên quân vấn đề, chính bọn hắn cũng biết. Vốn là còn phía Nam thành tiểu đường lui, đáng tiếc Mã Lìn đoạt ở trước mặt bọn họ bắt lại cặt nọt pháo đài. Bất quá chuyện này với bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt, cặt nọt pháo đài trong tay Mã Lìn, dù sao cũng tốt hơn trong tay Tù Bị ở. Chỉ là không biết Mã Lìn là thái độ gì. Sở dĩ làm quý tộc liên quân biết được tin tức này phía sau, cũng phái ra sứ giả tới gặp Mã Lìn. Tù Bị ở sứ giả chân trước mới vừa đi, bọn họ chân sau đã tới rồi. Đối mặt quý tộc sứ giả, Mã Lìn liền muốn nhiệt tình nhiều. Ở thị chính đại lâu bên trong phòng tiếp khách, Mã Lìn thân thiết tiếp kiến rồi sứ giả. Mã Lìn bá tước, hiện tại phương Bắc liên quân đang không ngừng phát động tiến công, Tù Bị ở đã vô lực ngăn cản. Ngài cũng là quý tộc, hiện tại xuất binh thảo phạt Tù Bị ở, tương lai có thể cùng nhau chia cắt Bắc phương lợi ích. Nam phương thổ địa tuy là giàu có, nhưng đại bộ phận tài phú đều ở đây phương Bắc. Chúng ta liên quân thủ lĩnh phi thường kính nể ngài trí tuệ, có thể ở ngắn ngủi thời gian mấy tháng làm cho nghèo khổ nô mì thành phồn vinh, đồng thời còn gây dựng một chi cường đại quân đội. Nếu như ngài nguyện ý gia nhập vào, thủ lĩnh của chúng ta nhất định sẽ cho ngài vô cùng phong phú hồi báo. Sứ giả nói, vỗ tay một cái. Một đội người khoác hắc bào, đầu đội mũ trùm nhân đi đến, trước năm một nhân thủ bên trong mỗi cái 5.5 đang cầm một cái tuyệt đẹp hộp. Một điểm nhỏ lễ vật, xin ngài xin vui lòng nhận cho. Sứ giả lần lượt từng cái mở hộp ra, bên trong có bảo thạch, kim đồ trang sức, chân châu trở, các loại. Mã Lìn thỏa mãn gật đầu. Tù Bị ở ngươi xem một chút nhân ra. Nhìn lại ngươi. Keo kiệt, phái cái sứ giả vẫn là tay không tới. Mã Lìn vừa định khiến người ta đem đồ vật thu, sứ giả nói tiếp, Mã Lìn bá tức đừng nóng nổi, còn gì nữa không? Nói, mệnh lệnh những người này lấy xuống mũ trùm. Sau đó, Mã Lìn ánh mắt liền sáng. Một đội này người đều là tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, tổng cộng 18 cái. Những thứ này đều là sự nữ a. Sứ giả cười rạng rỡ nói, người thủ lĩnh này rất thượng đạo nha. Không sai, thay ta cảm ơn các người thủ lĩnh. Cái kia, xuất binh sự tình. Ho khan, bàn lại. Chương 77, các quý tộc tuyển trạch. Mặc cho sứ giả mài hở miệng, ngược lại Mã Lìn chính là chết sống không xuất binh. Ngốc từ mới, chỉ có xuất binh đâu, quý tộc liên quân cũng là các hoài quỷ thai, theo chân bọn họ hợp tác chính là bảo hộ luật ra. Có đôi khi, đội hưu của ngươi so với đối thủ của ngươi càng hy vọng ngươi chết. Cái gì phong phú hồi báo, tin tưởng bọn họ còn không bằng thư Mã Lìn là Tần Thủy Hoàng. Thú hồ Mã Lìn cũng không phải là người mù người điếc, hắn đối với Bắc Phương thế cục rõ như lòng bàn tay. Nếu như quý tộc liên quân thực sự đang không ngừng khởi xướng tiến công, vậy bọn họ căn bản sẽ không làm cho Mã Lìn tắm một gậy. Thấy Mã Lìn thái độ kiên quyết, sứ giả biết làm cho hắn xuất binh là không có hy vọng, sở dĩ bắt đầu vòng vo Tam Quốc tìm hiểu Mã Lìn có hay không có cùng Tù Bị ở ý hợp tác. Lần này Mã Lìn không để cho hắn thất vọng, trực tiếp rõ ràng hồi đáp, điểm ấy xin ngươi yên tâm, ta làm sự tình Tù Bị ở không thể nào biết phát qua ta, ta làm sao có khả năng với hắn hợp tác? Không chỉ có sẽ không theo hắn hợp tác, ta còn có thể giúp các ngươi. Nghe nói thế, sứ giả rốt cuộc sinh ra chút hy vọng. Cái gì trợ giúp? Mã Lìn nở nụ cười, ta biết các ngươi tình cảnh hiện tại, thu hoạch vụ thu vừa qua khỏi, các ngươi bây giờ còn không thiếu lương thực, thế nhưng nếu như chiến tranh tiếp tục nữa, nói vậy lương thực sẽ là các ngươi nhất vấn đề nhức đầu à? Sứ giả có chút xấu hổ, vừa rồi chính mình còn lừa dối hắn quý tộc liên quân tình thế một mảnh 20 tốt đâu, không nghĩ tới nhân ra cái gì cũng biết không chỉ là lương thực, còn có muối, dược phẩm trở, các loại. Muối? Mã Lìn tiên sinh ngài có thể lấy được muối? Sứ giả đột nhiên kích động. Bất cứ lúc nào, muối đều là người thống trị muốn trưởng khống đồ đạc. Quý tộc liên quân cùng Tù Bị ở khai chiến, Tù Bị ở nhất định sẽ đối với bọn họ tiến hành phong tỏa, muối thiết nhất định là bọn họ thứ cần thiết nhất. Kích động qua đi, sứ giả cũng tỉnh táo lại. Mã Lìn tiên sinh, chuyện này không phải ta có thể làm chủ, có thể hay không để cho ta trở về bẩm báo một cái mới quyết định? Đương nhiên có thể, thuận tiện giúp ta mang một ít lễ vật trở về. Nhân ra như thế thượng đạo, Mã Lìn cũng không có thể xấu sự tình. Sứ giả lúc đi, Mã Lìn cho hắn mấy túi muối, làm cho hắn trở về cho quý tộc liên quân nếm thử, tuyệt đối so với bọn họ ăn muối khá. Quý tộc liên quân không phải là đối thủ của Tù Bị ở, đây là khẳng định. Từ vừa mới bắt đầu Mã Lìn cũng không tin bọn họ có thể giết chết Tù Bị ở. Như loại này mỗi cái phương lực số lượng tạo thành liên quân khó thành nhất sự tình, cao tầng trong lúc đó nghi kỵ lẫn nhau, cũng không chịu bị tổn thất, đều muốn nhiều chiếm tiện nghi. Tuy là bọn họ để cử ra khỏi một cái người lãnh đạo, nhưng người lãnh đạo này quyết sách đến cùng có thể được bao nhiêu người chống đỡ, cái kia liền không nói được rồi. Quý tộc liên quân thất bại là tất nhiên, mà liền cần phải làm là để cho bọn họ bại chậm một chút, tốt nhất có thể kéo mấy năm. Chiến tranh đánh càng lâu, đối với phương Bắc tạo thành ảnh hưởng càng lớn. Đến lúc đó coi như tụ bị ở thu thập quý tộc liên quân, khẳng định cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu như toàn bộ dường như Mã Lìn dự đoán giống nhau, như vậy làm tụ vị ở giết chết quý tộc liên quân thời điểm, Mã Lìn liền đem phái binh thẳng đến vương thành giết chết tụ vị ở, giúp đỡ khôi lỗi chính quyền, rời đô mù dột thành, làm cho Thạch Lan Vương quốc vương thất vẫn trô với khống chế của mình phía dưới. Thạch Lan Vương quốc cục diện rồi dám, liền giao cho cái này khôi lỗi chính quyền đi xử lý a, chính mình chỉ cần phụ trách rút máu liền được. Một phần bạn quý tộc liên quân bùng nổ, thực sự đem tụ vị ở giết chết, kết quả kia vẫn là kết quả này. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, dùng giá thấp nhất thu hoạch lợi ích lớn nhất, đây mới là thương nhân nên làm tuyển trạch. Đưa đi sứ giả. Mạc Lĩnh có chút hăng hái quan sát một phen cái này 18 nữ nhân. Nói là nữ nhân có điểm không phải thỏa đáng, các nàng xem đứng lên đều rất trẻ, 17-18 tuổi dáng vẻ. Những cô bé này đều là trải qua quý tộc tinh tiêu tế tuyển, dáng dấp đều rất đẹp, nếu như trang phục một cái, không thua lưu lượng nữ minh tinh. Loại này tặng lễ phương thức ở giữa quý tộc rất lưu hành, thậm chí một lần trở thành một chủng tục lệ. Các cô gái cũng biết mình bị đưa đi ý vị như thế nào, chỉ có thể hy vọng Mạc Lĩnh sẽ không quá biến thái, cuộc sống của các nàng cũng có thể tốt qua một điểm. Mạc Lĩnh dĩ nhiên không phải biến thái, huống hồ các nàng cũng quá nhỏ điểm, không chỉ là tuổi tác, thế nhưng có thể biên vào ca vũ đoàn. Bất quá trước đó, còn là muốn đưa vào tình báo bộ môn tắm cái não. Mã Lìn làm cho cái sĩ đem các nàng toàn bộ mang đi, tỉ mỉ phân biệt, để ngừa trong đó cất giấu quý tộc liên quân gián điệp. Quý tộc liên quân nơi dừng chân, sứ giả đem cùng Mã Lìn nói chuyện hết bản hoàn tất vốn nói một lần, vừa Mã Lìn đưa cho bọn họ mối nộp đi lên bên trong phòng khách, ba mươi mấy đại tiểu quý tộc tề tụ một đường, nghị luận ầm ĩ cái này Mã Lìn thực sự là quá âm hiểm. Hắn đã nghĩ để cho chúng ta cùng tụ vị ở đánh lưỡng bại câu thương, không có chúng ta cùng tụ vị ở đối kháng chính diện, hắn làm sao có khả năng có cơ hội công chiếm cặt nọt pháo đài? Hắn là cái âm hiểm ra hỏa, nhưng là chúng ta bây giờ cũng không thể đắc tội hắn, không phải vậy cũng sẽ bị hai mặt giáp công. Theo ta thấy, chúng ta trực tiếp giết chết hắn, chiếm giữ phía Nam Phỉ nhiều thổ địa. Ý kiến hay, như vậy ngươi đi đem cặt nọt pháo đài đánh xuống. Ô cảm tiên sinh, người xem chúng ta nên thế này làm. Đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Bất quá ý kiến của bọn họ cũng không thể quyết định cái gì, trọng yếu nhất vẫn là mười vị công tước thái độ. Ô cảm không để ý đến bọn họ, chỉ là đem mỗi cái túi xé mở một cái chỗ rách, ngã chút muối ở trong cái mâm. Nhìn lấy tinh tế hạt muối, Ô Cảm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cầm lấy thìa dính một điểm, bỏ vào trong miệng tỉ mỉ thưởng thức, đồng thời khẽ gật đầu. Bọn họ bình thường ăn muối đều là khó được muối tinh, thế nhưng vẫn như cũ có chút đáng vị. Nhưng Mã Lìn loại này muối chỉ có vị mặn, không có bất kỳ những thứ khác mùi vị. Sợ rằng quốc vương ăn muối đều không có hắn muối tốt. Xúc xúc miệng, Ô Cảm nhìn về phía còn lại 9 vị công tước. 853 các tiên sinh, các ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? 9 vị công tước vẻ mặt khổ sát. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Ngay từ đầu bọn họ liền đánh giá thấp tụ vị ở, hiện tại đã là cưới hổ khó xuống. Nếu như bọn họ vừa mới bắt đầu tạo phản lúc, nghĩ không phải trực tiếp giết chết tụ vị ở, mà là từ từ đổ chi, đại khả tập trung ưu thế lực lượng bắt trước tạp nặc nhị pháo đài, sau đó chiếm lĩnh phía nam. Cái này dạng vô luận là đánh, vẫn là cắt cứ một phương, quyền chủ động đều ở trong tay bọn họ. Đương nhiên cái này chỉ là ý nghĩ của bọn họ, Mã Lìn nhất định là sẽ không đáp ứng. Thế cục đã như vậy, như thế nào đi nữa hối hận cũng không dùng. Mã Lìn ý tưởng không sai, nếu như là bọn họ, phòng trừng cũng phải làm như vậy, nhưng lại biết công phu sư tử vọng. Còn như cầm xuống cắt nọt pháo đài, bọn họ không phải không nghĩ tới, nhưng rất nhanh thì bắt bỏ. Bởi vì Mã Lìn nếu có thể đặt xuống cắt nọt pháo đài, nói rõ hắn thực lực bản thân cũng không yếu. Hơn nữa tụ vị ở binh lực phân tán, Mã Lìn binh lực cũng sẽ không phân tán, hắn chỉ cần tập trung lực lượng bảo vệ pháo đài liền được. Nếu như bọn họ xuất binh tiến công, không chỉ có phải đối mặt một khối xương khó gặm, còn phải lo lắng tụ vị ở nhân cơ hội làm khó dễ. Trọng yếu hơn chính là, hiện tại Mã Lìn vẫn là thiên hướng bọn họ, tiến công Mã Lìn không phải là trực tiếp đem hắn đẩy tới tụ vị ở bên kia sao? Vạn nhất nếu là không hạ được tới, đó chính là trực tiếp bạo tạc. Không có biện pháp, chỉ có thể hợp tác rồi. Chương 78, quả hồng muốn tìm mềm bót. Trên đường lớn, đen thùi lùi một đám người như cái xác không hồn, hướng về phía nam chậm rãi đi về phía trước. Bọn họ quần áo tả tơi, mặt như xanh xao, gào thét hàn phong như dao cắt ở trên mặt. Ra ra, ta đói. Một cái tiểu cô nương tội nghiệp nhìn bên cạnh lão nhân. Bờ Juno dừng bước lại, sờ sờ trên lưng bao khỏa, khổ sở nhìn lấy tiểu cô nương. Khẩu phần lương thực của bọn họ không nhiều lắm, nếu như không tìm được nơi cư trú phía trước ăn sạch khẩu phần lương thực, vậy bọn họ sẽ chết đói. Sẽ không có người thương hại bọn hắn, bởi vì đại gia đều là giống nhau nạn dân, của người nào khẩu phần lương thực cũng không nhiều. Con đường đi tới này, không biết có bao nhiêu người ngã ở trên đường, sau đó sẽ cũng không đứng lên. Hai tử, nhìn thêm một chút. Bờ Juno giúp nàng nắm thật chặt trên cổ khăn quàng cổ, bất đắc dĩ nói. Tiểu cô nương nghe vậy, cúi đầu, bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất lạc. Nàng không phải là không hiểu chuyện, nàng cũng biết khẩu phần lương thực của bọn họ không nhiều lắm, thế nhưng một cái tiểu cô nương, làm sao có khả năng cùng đại nhân giống nhau chống đỡ lâu như vậy đâu? Bờ Juno thở dài một tiếng, lôi kéo tiểu cô nương tiếp tục đi tới. Quê quán của hắn bị chiến loạn lan đến, còn hắn bị quý tộc kéo theo chiến trường, quý tộc liên quân còn đoạt đi rồi lương thực của bọn họ. Cùng ban đầu nạn đói giống nhau, bọn họ lại một lần nữa hướng nam phương chạy nạn. Có lần trước nạn đói giáo hấn, mỗi cái thành thị đều cự tuyệt nạn dân vào thành. Bất quá khi đi ngang qua mù rột thành thời điểm, các nạn dân nghe được một tin tức. Các nọt pháo đài bị mạ lìn bá tức công hãm, hiện tại phía nam cũng không thuộc về Thạch Lan Vương quốc. Mới nghe tin dữ, rất nhiều nạn dân đều cải biến phương hướng. Nhưng rất nhanh thì lại truyền tới một cái tin tốt, mạ lìn bá tức cho phép nạn dân trải qua cặt nọt pháo đài đi phía nam. Nhưng là, đến rồi phía nam liền có thể còn sống sót sao? Một cái tuổi qua 50 lão nhân, cùng một cái không đến 10 tuổi tiểu cô nương. Bờ Juno không biết bọn họ nên như thế nào sinh tồn. Cứ như vậy đi thẳng đến rồi cặt nọt pháo đài ngũ km địa phương xa, lại phát hiện trên đường đã bị thiết trí chướng ngại vật trên đường, hơn 1000 tên lính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bờ Juno tâm một cái liền lạnh. Xem cái trận thế này, dáng vẻ này cho phép bọn họ thông qua dáng vẻ. Giữa lúc bọn họ tuyệt vọng quay đầu lúc, một người quan quân cưỡi ngựa đi tới trước mặt bọn họ hô, mọi người xếp thành hàng, lấy 1000 người làm một nhóm, lần lượt đi qua. Đám người mở mịt nhìn lấy hắn, không biết có ý tứ. Xếp thành hàng, một cái đi theo một cái phía sau. Lần này rốt cuộc nghe hiểu, các nạn dân đội ngũ bắt đầu động lên rồi. Đợi đến nạn dân đội ngũ ổn định lại phía sau, quan quân bắt đầu để cho bọn họ đi qua. 1, 2, 3. Quan quân ở một bên đốt đầu người, mấy đến 1000 lúc, lập tức sai người ngăn lại đường. Cái này sóng nạn dân chừng hơn 5-3 người, nếu như một lần toàn bộ bỏ vào, một phần bạn bên trong có dụng tâm kín đáo giả, gây ra một ít chuyện, có thể sẽ xuất hiện phiền phức. Cái này dạng một nhóm đi qua, cho dù có người nghĩ nháo sự, cũng có thể đơn giản trấn áp. Bờ Juno cùng cháu gái của hắn liền tại nhóm người thứ nhất bên trong. Thông qua cặt nọt pháo đài phía sau, sớm có một đội kỵ binh ở cửa nam chờ đợi, nhìn thấy nạn dân đi ra, kỵ binh lĩnh đội rục ngựa tiến lên hô, mọi người theo chúng ta đi, không cho phép thoát ly đội ngũ. Sau đó, kỵ binh chậm rãi đi vào, các nạn dân cũng đuổi theo sát đi. Đoàn người đi chừng 10 ngày, rốt cuộc đã tới nổ mì thành bên ngoài. Nơi đây giống nhau có quân đội ở một bên duy trì trật tự, đám người lần này liền thuần thục nhiều, rất nhanh xếp thành hàng từng cái đi đăng ký. Đến phiên Bờ Juno lúc, đi danh quan viên nhìn lấy tiểu cô nương bộ dáng đáng thương, cho nàng một cái mền. Cái này tiểu cử động làm cho Bờ Juno rất là cảm động. Đang hoàn thành tin tức cơ bản đăng ký phía sau, quan viên lại hỏi, "Bờ Juno, ngươi sẽ kỹ năng gì sao?" "Ta trước kia là chế thiết công sở công tượng, không biết cái này có tính không? Ngươi ở đó bên trong công tác bao lâu? Đối với nấu sắt hiểu bao nhiêu?" Thấy đối phương đối với mình trước kia công tác cảm thấy rất hứng thú, Bờ Juno vội vàng nói, "Ta là chế thiết công sở công tác hơn 20 năm, ta hiểu rõ vô cùng nấu sắt công tác." "Tốt, không sai." Ghi chép quan rất hài lòng, cho hắn một tấm gỗ bài, trên đó viết bên trong thành điểm an trí nhất hảo. Sau đó, chỉ bên cạnh một vị nhân viên công tác nói, "Đi, hắn đang chờ ở đó." "Nhưng là, chúng ta không có tiền." Bờ Juno quấn bách nói. Hắn mới vừa chứng kiến, phía trước ghi danh người ở bắt được tấm bảng gỗ phía sau, cũng là muốn giao tiền. Ghi chép quan cười nói, "Ngươi có người mới, chỉ có ưu đãi, không cần trả thù lao." "À, đây là thật sao?" "Thực sự, đi thôi. Cảm tạ ngài tiên sinh." Bờ Juno nhanh chóng cho ghi chép quan bái một cái. "Không cần cảm tạ ta, đây là bá tước đại nhân cho các ngươi ưu đãi." "À, cảm tạ bá tước đại nhân." Bờ Juno nhanh chóng lôi kéo tôn nữ, hướng phía bên trong thành phương hướng quỳ xuống. Đợi đến mọi người đều ghi danh xong tất phía sau, một bên nhân viên công tác đem sở hữu kỹ năng người mang đi bên trong thành điểm an trí. Còn lại không có kỹ năng người, đều bị đưa đến ngoài thành điểm an trí. Vào lúc ban đêm, thì có nhân viên công tác cho Bờ Juno đưa tới đồ dùng hàng ngày cùng lương thực. Đem Bờ Juno cảm động đều khóc lên, hướng về phía lâu đài phương hướng cuốn quýt dập đầu. Ngày hôm sau, Louis đem lần này tiến nhập lãnh địa sở hữu nạn dân tư liệu sửa sang lại một lần, từ đó lựa ra nhân tài tư liệu, đưa đến Mã Lìn trên tay. Mã Lìn chứng kiến Bờ Juno tư liệu phía sau, rốt cuộc lộ ra nụ cười. Rút ra Bờ Juno tư liệu nói, "Cái này nhân loại trọng điểm chiếu cố một chút." "Là..." "Louis đi rồi, Mã Lìn lại đem Cassie kêu qua đây." "Cassie, lập tức phái người lẻn vào liên minh bộ lạc cảnh nội, tìm hiểu cảnh sát vị trí." "Cassie linh mệnh, nhanh đi sai miêu nữ." Phía nam khoáng sản rất ít, hơn nữa Mã Lìn không có nghề nghiệp đội khảo sát. Tìm mỏ loại sự tình này, vẫn phải là tìm kinh nghiệm phong phú người. Không phải vậy coi như mỏ sắt đặt ở trước mặt, bọn họ khả năng cũng không nhận thức. Hiện trong tay hắn chỉ có một cái Bờ Juno, còn là một tuổi quá 50 lão nhân. Bạn nhất đem hắn dằn vặt chết rồi, uổng phí mù rồi người như vậy mới, chỉ có. Sở dĩ, Mã Lìn dự định trực tiếp đoạn. Thạch Lan Vương quốc quan sát vị trí hỏi Tử Lan là được, nàng chắc chắn biết giấy. Nhưng dù cho hỏi được rồi, lấy hiện tại Bắc Phương thế cục, khai thác cùng vận chuyển đều là vấn đề lớn. Hơn nữa Thạch Lan Vương quốc đối với mỏ sắt bảo hộ, chắc chắn sẽ không yếu. Liên minh bộ lạc tuy là thiếu thiết, nhưng cũng không phải là không có. Dưới so sánh, vẫn là liên minh bộ lạc càng dễ bắt nạt thua một điểm. Ở trên lần Mã Lìn kỵ binh cùng liên minh bộ lạc liên quân đối chiến tình huống xem, chỉ cần mấy vạn kỵ binh là có thể như vào không người chi cảnh. Quả hồng muốn tìm mấy bót. Cảm tạ mộng kính vé tháng. Chương 79, bánh màn thầu muốn tìm lửa gặm. Bên trong thành điểm an trí, Bờ Juno nhìn lấy đang cùng tiểu miêu nữ chơi đùa tôn nữ, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên lộ ra đã lâu đủ cười. Nỗ bị thành sinh hoạt làm cho hắn cảm giác phi thường an nhàn, bọn họ những thứ này tầng dưới chốt nhân dân cũng liền cầu một cái an nhàn. Chỉ là, ăn hết cơm không kiếm sống, cơm này ăn trong lòng không thực tế a. Bờ Juno cái tuổi này xem như là lão nhân, nhưng hắn cảm giác mình còn có thể vì Nô Mị Thành, vì lĩnh chủ đại nhân làm chút việc. Cũng tìm khu trưởng mấy lần, đối phương đều nhường hắn chờ, các loại, thông báo. Ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng phải làm cho khu trưởng an bài cho mình điểm việc làm. Bởi vì chỉ có biểu hiện tốt nhân, tài năng, mới có thể đem trong tay đại biểu nạn dân bài tử đổi thành cùng Nô Mị Thành người một dạng chứng minh nhân dân. chỉ có bắt được chứng minh nhân dân mới xem như nộ mì thành công dân. Bờ Juno muốn trở thành nộ mì thành người, không chỉ có là hắn, mỗi một cái trôi giạt khắp nơi người đều muốn trở thành nộ mì thành người. Nhưng là không phải an bài cho hắn công tác, hắn làm sao biểu hiện? Giữa lúc Bờ Juno nghĩ lại đi tìm một chuyến khu trưởng lúc, Louis tới, bên người còn theo khu trưởng cùng vài tên nhân viên công tác. Louis đi xem quá Bờ Juno mấy lần, sở dĩ Bờ Juno biết hắn. Nhìn thấy Louis, Bờ Juno sắc mặt vui vẻ, nhanh chóng nên đón. Trong lòng suy nghĩ khu trưởng không phải an bài cho mình công tác, vậy hắn tìm thị trưởng làm chủ. Thị trưởng đại nhân, hướng về phía Louis hành cái lễ phía sau, vừa định nói lên chuyện công tác, Louis dành trước mở miệng nói, bố 517 lỗ dạng, nghe nói ngươi một mực yêu cầu khu trưởng cho ngươi phân phối công tác. Giống như thị trưởng đại nhân, Bờ Juno cũng muốn trở thành nộ mì thành người, nhưng là khu trưởng vẫn không phải an bài cho ta công tác. Nói, còn có chút oán trách nhìn khu trưởng liếc mắt. Khu trưởng cũng chỉ có thể trở về một nụ cười khổ. Bờ Juno, không phải hắn không muốn an bài cho ngươi, việc này là lĩnh chủ đại nhân phân phó, để cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt vài ngày. Lĩnh chủ đại nhân. Bờ Juno nhất thời kích động, một gương mặt dán mua đỏ bừng lên, đội vàng nói, lĩnh chủ đại nhân biết ta. Đương nhiên biết. Hơn nữa lĩnh chủ đại nhân có trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi. Vừa nghe Mạ Lìn có nhiệm vụ giao cho hắn, Bờ Juno lập tức giơ lên một tay nói, ta Bờ Juno phát hiện, nhất định sẽ không để cho lĩnh chủ đại nhân thất vọng. Xin hỏi thị trưởng đại nhân, lĩnh chủ đại nhân giao cho ta cái gì nhiệm vụ? Louis, nấu sắt. Đúng sự tình, giao cho người thích hợp đi làm, đây là một cái thượng vị giả chuyện nên làm. Người không làm được, liền lại tìm người mới đến làm, Mạ Lìn không cần thiết đi thiêu não. Ma pháp thế giới vẫn chờ hắn đi thăm dò, Mạ Lìn cũng không muốn đem thời gian đều tiêu hao tại loại này sự tình bên trên. Mạ Lìn làm cho Bờ Juno tự chọn địa phương, chính mình chọn nhân thủ, cho hắn thêm tài chính chống đỡ, còn lại liền giao cho hắn đi làm. Có thể làm được cái dạng gì, toàn bộ nhìn chính hắn, Mạ Lìn chỉ nhìn kết quả. Đương nhiên, cần thiết gợi ý còn là muốn cho. Phương pháp sản xuất thô sơ luyện thép không phải là lò cao thêm lò quay mà thôi. Lò cao có thể dùng đất sét kiến tạo, dùng để đem mỏ sắt bên trong thiết đun nóng đến 1600 độ ở trên, khiến cho tan thành trạng thái dịch. Thế nhưng nước thép ở đun nóng trong quá trình biết hấp thu đại lượng carbon, vì vậy lấy được nước thép đầy thán khí số lượng cao vô cùng, cũng chính là gang. Nếu như không có ngoại trừ carbon phương pháp, từ lò cao đi ra gang tính giòn dễ bể, chỉ có thể đúc không thể rèn. Cho nên được nước thép phía sau, muốn ở tại chưa làm lạnh trước, lập tức đưa vào lò quay tiến hành tinh luyện. Lò quay tác dụng chính là không ngừng quấy nước thép đồng thời, không ngừng mà hướng nước thép trung thổi nhập không khí, làm cho nước thép bên trong carbon cùng dưỡng khí trong không khí kết hợp, sinh thành carbon dioxide, không ngừng giảm mất nước thép đầy thán khí số lượng, do đó đạt được cao thán cương, ít carbon thép, thép tôi trở, các loại bất đồng đặc tính vật liệu thép. Đầy thán khí số lượng không, không năm trở xuống là thép tôi, hai ở trên chính là gang, đầy thán khí số lượng ở giữa hai người là vật liệu thép. Toàn bộ quá trình cần 10 giờ ở trên. Mà ta cố hương cổ đại tiếng tăm lừng lấy cách xào thép, cùng quán tương pháp, luyện thép, đơn giản mà nói, cách xào thép chính là lò quay tinh luyện một bước kia, chỉ là cổ đại không có lò quay, sở dĩ chỉ có thể quấy, so như xào rau, vì vậy được gọi là cách xào thép. Quán cương pháp, luyện thép, chính là khi lấy được thép tôi phía sau, đem lò cao luyện được gang cùng thép tôi đệ tỷ lệ nhất định phối trí, sau đó đun nóng đến gang hòa tan, thép tôi hồng nhiệt trình độ. Sẽ đem gang dịch tới nước đến thép tôi trùng, làm cho gang bên trong cặn bọn rót vào thép tôi trùng, hình thành vật liệu thép. Đương nhiên ở tinh luyện kim loại sắt thép trong quá trình, còn cần những tài liệu khác, tỉ như nhóm lửa nhiên liệu than cốc, dung môi đá vôi trở, các loại. Thế giới này cũng không có lò quay, sở dĩ người của thế giới này cũng là áp dụng máy phương thức ngoại trừ carbon, vì vậy vật liệu thép sản lượng rất thấp. Mã Lìn đem lò quay cùng quán cương pháp, luyện thép đều nói cho Bờ Juno, làm cho hắn tự mình đi nghiên cứu đi thôi. Có Mã Lìn toàn lực ủng hộ, xưởng luyện thép rất nhanh tạo dựng lên. Ở xưởng luyện thép C không có vài ngày sau, lẻn vào liên minh bộ lạc miêu nữ nhóm cũng quay về rồi, vẫn là mang theo tin tức tốt trở về. Các nàng tìm được rồi liên minh bộ lạc một chỗ quan sát, hơn nữa cái này quan sát cách Mã Lìn lãnh địa chỉ có 100 km. 100 km, kỵ binh 3 ngày có thể đạt đến. Cái gì liên minh bộ lạc, cái này tờ mờ giờ không phải chính là ta quan sát sao? Lê tẩm liên minh bộ lạc, dĩ nhiên trộm hái thời gian dài như vậy. Thật tốt, xuất binh. Ung ung tiếng vó ngựa vang lên lần nữa, nộ bị thành dân chúng dồn dập nghỉ chân quan vọng. Cái này lại là người nào chọc tới lĩnh chủ đại nhân rồi hả? Lại giải quyết rồi một vấn đề. Mã Lìn tâm tình thật tốt, làm cho hẹn đã lệ cho mình hào hào đẻ rồi một lần. Hẹn đã lệ ăn mặc váy ngắn, ngồi ở Mã Lìn trên lưng, non mềm tiểu thủ rất có kình. Nha đầu kia gần nhất tất cả không ít dương dược phẩm, sở dĩ cũng phi thường ra sức. Giữa lúc Mã Lìn hưởng thụ dạ tinh linh phục vụ lúc, trước mắt đột nhiên nhảy ra hai con thỏ ngọc. Cái này kích thước, nhìn một cái chính là Tử Lan. Hẹn đã lệ, ngươi trước đi ra ngoài đi. Tử Lan ôn nhu nói. Hẹn đã lệ nhìn một chút Mã Lìn, thấy hắn sau khi gật đầu, mới chỉ có đứng dậy rời đi. Hẹn đã lệ đi rồi, Tử Lan tiếp thủ công tác của nàng. Đây cũng là làm cho Mã Lìn thật bất ngờ, hắn vẫn không biết Tử Lan còn có thể cái này một tay. Cái này độ mạnh yếu, cái này chừng mực. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Ngươi còn biết đấm bóp. Mã Lìn nghi ngờ nói. Cùng ổ phê Lý A học. Mã Lìn nghi ngờ hơn, nàng không ghét ngươi. Bởi vì Tử Lan còn không có tham dự qua đoàn xây hoạt động, thường thường ăn mảnh, sở dĩ tuyệt không chiêu ổ phê Lý A đã kiến. Hai người bình thường gặp mặt, cũng chỉ biết lễ phép để hỏi tốt. Ta nhưng là cái thương nhân, am hiểu nhất cùng người khác làm quan hệ tốt. Ngụ ý, nàng đã đem ổ phê Lý A lừa dối quẻ rồi. Xem ra Tử Lan đúng là đem ổ phê Lý A hống vui vẻ, liền é giờ đẩy đều dạy cho nàng. Thư thư phục phục hưởng thụ một phen phía sau, Tử Lan mới muốn nói gì, lại bị Mạ Lìn cắt đứt. có việc đợi lát nữa lại nói, ta muốn trước thêm cái chung. Thử Lan. Chương 80, xin ý tới. Chiếm lĩnh liên minh bộ lạc quặng sắt dễ dàng, có thể liên minh bộ lạc sẽ không đem quặng sắt chắp tay đưa tiễn. Cho nên phải đánh cái lớn, đánh một trận trực tiếp đem liên minh bộ lạc đánh túi đầu xương thần. Một trận, Mạc Lin vận dụng 40.000 kỵ binh, mỗi người mang theo nửa tháng cấp dưỡng, lao thẳng tới liên minh bộ lạc minh chủ. Phá hủy minh chủ phía sau, giúp đỡ những bộ lạc khác trở thành mới minh chủ. Bởi kỵ binh cơ động quá nhanh, cấp dưỡng không vận may tiễn, sở dĩ bọn họ muốn lấy chiến dưỡng chiến. Vì thế, Mạc Lin đem Jon từ cặt nọt pháo đài điều trở về, làm cho hắn mang binh đánh trận chiến này. 40.000 kỵ binh, chỉ cần 5.000 liền có thể chiếm lĩnh quan sát, sau đó hiếp bức hắn dân chúng tiếp tục khai thác, cũng đem mỏ sắt trở về lãnh địa. Mỏ sắt vấn đề giải quyết, kế tiếp liền muốn giải quyết than cốc vấn đề. Làm cho Mạc Lin vui mừng chính là, phía nam có than đá mỏ, tuy là số lượng dự trữ có chút ít, vốn lấy bây giờ nhu cầu số lượng, hoàn toàn đủ dùng. Than đá cắt đứt không khí đun nóng đến 1.000 độ, liền có thể đạt được than cốc. Nguyên vật liệu cùng nhiên liệu vấn đề giải quyết, còn lại đều không là vấn đề. Bờ Juno có thể làm ra tới lò quay tốt hơn, không làm được từ khoái. Ngược lại hiện tại sắt thép nhu cầu cũng không lớn, Mạc Lin không nóng nảy. Sắt thép vấn đề giải quyết, Mạc Lin bắt đầu suy nghĩ chế tác loại nào vũ khí nóng. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn lựa chọn pháo cối. Không vì cái gì khác, chính là đơn giản. Ở nhân loại hiện giai đoạn quân sự khoa học kỹ thuật bên trên, khả năng rất khó tìm lại được giống như pháo cối cái này dạng, kết cấu đơn giản như vậy, chế tạo dễ dàng như vậy, chi phí thấp như vậy liền vũ khí nóng. Pháo đồng chỉ cần một căn ống tuyếp, một đầu phong kín, gắn thêm phóng châm, lại xứng cái bậy cái giá liền có thể. Thậm chí cái bậy cái giá đều có thể tính lượng. Phát triển cho tới hôm nay, pháo cối cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là nhiều một chút phụ trợ ống nhắm. Súng cối chế tạo chỗ khó, hầu như đều ở đây đạn pháo bên trên. Nhưng kỳ thật đạn pháo cũng không khó chế tác, dùng gang chú thành liền được, cơ bản có thể tay bóp. Giọt nước hình dạng, nặng đầu vĩ nhẹ, pháo thể khắc mấy đạo bế khí hoàn, phần đuôi gắn thêm đuôi cánh, bảo trì ổn định tính. Ngoi nổ có thể tuyển trạch đơn giản nhất đụng tạc ngoi nổ, rơi xuống đất liền nổ cái loại này. Ngoi nổ cùng lửa có sẵn đều có thể dùng thủy ngân phun mina, mặc dù không như trồng chất đạm biến hóa chỉ, nhưng vẫn là nguyên nhân kia, đơn giản. Thủy ngân phun mina có thể đem hống đặt axit nỉ chỉ trùng gia nhập vào rượu hệ tỷ lệ phản ứng có thể được. Axit nỉ chỉ có thể đi qua ngàn liều diêm tiêu đạt được. Những thứ này đều là Mạc Lin bây giờ có thể làm ra đồ đạc. Chỉ bất quá thủy ngân phun mina có độc hơn nữa cực không ổn định, lúc luyện chế cần cẩn thận. Sở dĩ Mạc Lin đem nhà xưởng xây ở ngoài thành, như vậy thì tính nổ cũng sẽ không lan đến gần những người khác. Hết thảy đều kế hoạch tốt phía sau, Mạc Lin bắt đầu trước chế tác hỏa dược cùng thủy ngân phun mina. Loại vật này nhất định phải giao cho người tín nhiệm nhất để làm, sở dĩ chỉ có thể làm cho một ít binh sĩ bí mật chế tác. Là Mạc Lin bên này bắt đầu chế tạo nhiều lúc, phái đi ra ngoài kỵ binh chuyển quay lại tin tức, bọn họ đã bắt lại liên minh bộ lạc quặng sắt, đang ở tổ chức bộ rơi dân chúng khai thác. Cũng không lâu lắm phía sau, đại đội nhân mã cũng chuyển quay lại tin tức, liên minh bộ lạc minh chủ đã bị bọn họ đánh bại, nhưng minh chủ mang người chạy rồi. Jon đã nâng đỡ một con rối trưởng khống liên minh bộ lạc. Mạc Lin lần này nhưng là đánh bất ngờ, hơn nữa mỗi người phân phối phù hợp cung ép, lại tăng thêm có túi thuốc nổ loại này bọn họ chưa từng thấy vũ khí, đối với lạc hậu liên minh bộ lạc mà nói, hoàn toàn là hàng duy đả kích. Có thể thu được chiến quả như vậy cũng nằm trong dự liệu. Toàn bộ dựa theo kế hoạch tiến hành, mỏ sắt rất nhanh thì bật đến. Đi ngang qua hơn một tháng thực nghiệm phía sau, môn thứ nhất hợp cách pháo cối rốt cuộc bị chế tạo ra được. Nó rất thô ráp, rất xấu xí, nhưng ở trong mắt Mạc Lin lại phi thường mê người. Nếu như không phải đối với tính an toàn của nó có chút hoài nghi, Mạc Lin nhất định phải chính mình bắn một lần. Ngoài thành cách xa người ở đất hoang trung, Mạc Lin mang theo binh lính nhóm thực nghiệm pháo cối. Tìm vị ụ súng gài hảo, cài đặt ngoài nổ, kiểm tra đạn pháo, gỡ xuống cầu chỉ, điều chỉnh góc độ bắn. Quay một phát đạn pháo ra nòng, trên không trung xẹt qua một cái đẹp đẽ đường a ra bốn phía sau, nện ở đại địa bên trên. Cắt bay đá chạy, dễ như trở bàn tay. Mạc Lin thỏa mãn gật đầu, không sai. Tuy là tầm bắn kém một chút, chính xác kém một chút, thế nhưng có thể bắn ra đi là được. Tầm bắn có thể đi qua trang bị lượng thuốc khống chế, tối đa có thể đạt được hơn 10 km. Đương nhiên đây là hiện đại pháo cối, Mạc Lin cái này môn, có thể đánh cái 4-5 km liền không sai biệt lắm. Chính xác không đủ, vậy chỉ dùng số lượng tới gót. Một môn pháo đánh không cho phép, cái kia 10 môn, trăm cửa, thiên môn đâu? Xin hỏi ta pháo cối tẩy địa, các hạ nên ứng đối ra sao? Có chế tác súng cối kinh nghiệm, về sau còn muốn làm những vũ khí khác, cũng dễ dàng rất nhiều. Mạc Lin cảm thấy mỹ mãn dẹp đường hồi phủ, mệnh lệnh bờ Juno lượng sản, đồng thời bắt đầu tổ kiến pháo binh đoàn. Một bên sinh sản, một bên huấn luyện. Quân sự thượng lấy được đột phá tính tiến triển, dân sinh phương diện cũng ở cấp tốc phát triển. Nạn dân vẫn còn ở không ngừng dũng mãnh bảo, nhân số đã đột phá 10 vạn đại quan. Trong đó cũng có rất nhiều người mới, chỉ có, thậm chí còn có mấy cái lao sư, trước kia là cho quý tộc nhà hải tử đi học. Liên người như thế đều luân lạc tới chạy nạn tình trạng, có thể thấy được Bắc phương thế cục loạn bao nhiêu. Bất quá phương Bắc càng loạn, Mạc Lin càng vui vẻ. Hiện tại Mạc Lin có đầy đủ nhân thủ, trước đây tạm ngừng công trình cũng lần lượt khởi công. Trường học đã xây xong, chỉ là còn không có đưa vào sử dụng, bởi vì những lao sư kia còn phải huấn luyện một cái. Giáo này cái gì, không giáo này cái gì được làm rõ ràng. Đường xi măng mặt đã bao trùm toàn thành, bao quát trong ruộng con đường cũng tu thành đường xi măng, về sau trời mưa cũng sẽ không bao giờ lầy lội. Tảng lớn đất hoang đang ở khai khẩn, Mạc Lin nguyên tắc là ai khai khẩn chính là của người đó, bất quá một cái người tối đa khai khẩn 10 mẫu, nhưng lại nhất định phải thu được nổ mì thành công dân thân phận. Nạn dân chung một ít biểu hiện tốt, trước giờ trở thành nổ mì thành công dân. Louis trước mặt mọi người tuyên bố cho hắn phân địa, cũng miễn một năm thuế, kích thích cực lớn những người khác. Đầu xuân phía sau, các nạn dân hầu như đều thu được thổ địa, từ mã lỉnh hoặc người địa phương trong tay mua chủng lương phía sau bắt đầu gieo. Liên tại Nổ Mì thành một mảnh thịnh vượng phồn vinh lúc, quý tộc liên quân sứ giả tới. Chính như mã lỉnh dự đoán giống nhau, quý tộc liên quân tình cảnh càng ngày càng gian nan. Tu Bì ở biết nhược điểm của bọn họ, bắt đầu vườn không nhà trống, cũng nhằm vào bọn họ kho lúa trọng điểm đả kích. Quý tộc liên quân bản chu bay đã rất khó lại nhìn thấy bình dân, lương thực đều không lấy được, chớ nói chi là muối. Người thời gian dài không ăn muối, thân thể sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Ở tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn gì bị Tu Bì ở dây dưa đến chết. Không có biện pháp, Âu Cảm chỉ có thể phái sứ giả đến đây hướng Mã Lìn xin giúp đỡ. Mã Lìn không chút do dự đáp ứng rồi bọn họ mua sắm lương thực và muối thỉnh cầu, giá cả dễ thương lượng. Mua đại lượng lương thực và muối phía sau, sứ giả lại thử hỏi dò nổi lên vũ khí áo giáp. Muối đều là bị Tu Bì ở quản khống từ mà, càng chưa nói thiết. Quý tộc liên quân các binh lính vũ khí đã sớm thành phá lạn, lại đánh mấy dựa vào, phòng trường liền muốn cầm thiêu hỏa côn ra trận. Mã Lìn hiện tại cũng cần sắt thép, bất quá quý tộc liên quân bên này mắt nhìn thấy liền sắp không chịu được nữa, chỉ có thể trước bài trừ một bộ phận cho bọn hắn dùng hơn nữa. Mã Lìn hiện tại đều bắt đầu chơi vũ khí nóng, vũ khí lạnh bán cho bọn họ cũng không sao. Hai người lại thương lượng một phen, cuối cùng đạt thành hợp tác. Mã Lìn giúp bọn hắn chế tạo áo giáp, đao thương kiếm thuẫn, mũi tên, áo giáp 1 kim tệ một bộ, vũ khí 50 ngân tệ nhất kiện. Xem ở bọn họ mua nhiều phân thượng, mũi tên liền tiện nghi điểm, 1 đồng tệ một chi. Sườn luyện phép nhân thủ cũng nhiều hơn, có kinh nghiệm công tượng có hơn 500 người, mỗi cá nhân mang 10 cái học đồ, đầy đủ thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Dù sao loại này sinh ý cũng không phải là muốn một lần giao hàng, hơn nữa thời gian cũng rất đầy đủ, 3 tháng tổng cộng giao cho bọn họ 40.000 sáo trang bị liền được. Mũi tên bọn họ là có bao nhiêu muốn bao nhiêu, bất quá đồ chơi này chế tác đơn giản, chỉ cần chế tạo ra mũi tên, còn lại bước đi giao cho bình dân liền được. Các nạn dân đều dương mắt chờ đấy việc làm đâu, nhân thủ tuyệt đối đủ dùng miệng. Chương 81, cái này liền muốn gặp gỡ họ Flerlin rồi hả? Tự do ma pháp sư, ngươi ở đâu? Ta có chút ngủ không được, ngươi lần trước nói cố sự còn không có nói đâu. Làm Mã Lìn chứng kiến cái tin tức này thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Trong khoảng thời gian này, Mã Lìn cũng một mực tại cùng vị này tự do ma pháp sư nói chuyện phiếm. Có đôi khi vị này ma pháp sư cũng sẽ cùng Mã Lìn nổ nước bọn phương diện sinh hoạt sự tình. Mã Lìn biết kiên nhẫn làm nàng người nghe, ngẫu nhiên cũng phải hỏi nàng một ít ma pháp tương quan tri thức. Không thể không nói, cái này tự do ma pháp sư thật là có ít đồ. Mã Lìn vấn đề nàng đều có thể trả lời đi lên, cùng tờ mờ giờ bãi đủ bách khoa giống nhau. Hàn huyên mấy tháng, hai người cũng quen thuộc, cùng cầu cầu bên trên ngẫu nhiên gặp phải bạn trên mạng một dạng. Chỉ là lùi lại có chút lớn, phát một cái tin tức đối phương phải gần một ngày, tài năng mới có thể thu được. Gần nhất vị này ma pháp sư lại gặp phải chuyện phiền lòng, cùng Mã Lìn đại tố khổ. Đại khái chính là nàng muốn đi du lịch đại lục, trợ giúp người khác, thuận tiện truyền bá ma pháp. Thế nhưng nàng trưởng bối trong nhà lo lắng an toàn của hắn, không muốn để cho nàng đi ra ngoài. Đây cũng là người thường tình. Dù sao cái này ma pháp sư có điểm hàm, ai yên tâm để cho nàng chạy ở bên ngoài? Có lẽ là từ nhỏ đến lớn đều không làm sao ra khỏi cửa, cái này ma pháp sư rất yêu thích nghe cố sự, thường thường quấn quýt lấy Mã Lìn cho nàng kể chuyện xưa. Đáng tiếc Mã Lìn cũng không phải là một biết kể chuyện xưa nhân, bị nàng dây dưa phiền, liền đem công chúa Bạch Tuyết cố sự nói cho nàng nghe. Mã Lìn suy nghĩ một chút, lần trước nói đến đâu rồi kia mà? Đặt mạnh người quẹ cái kia tốt chân, lần trước thư nói đến, cái này vương hậu liên tiếp 2 lần đều không có hại chết công chúa Bạch Tuyết, vì vậy vừa chuẩn bị một cái độc quả táo. Cuối cùng, công chúa Bạch Tuyết cùng vương tử yêu nhau, hai người còn có tình yêu kết tinh. Giao giặt rời rạc mấy trăm chữ, gửi đi sau khi rời khỏi đây, vào lúc ban đêm nhận được phạm âm hồi âm. Tự do ma pháp sư, ta biết, kết cục là người một nhà hạnh phúc vui sướng sinh hoạt chung một chỗ đúng hay không? Thật là lãng mạn. Lãng mạn? Cái này liền lãng mạn rồi hả? Mã Lìn lắc đầu, nói can viết xuống. Đáng tiếc bởi khó sinh, mẹ con song vong. Cái kia có nhiều như vậy mỹ hào chuyện cổ tích, đều là lừa gạt tiểu hải tử. Sáng ngày thứ hai, tỉnh lại phạm âm chuyện thứ nhất chính là xuất ra truyền tin giấy, nhìn Mã Lìn tin tức. Kết quả cái này nhìn một cái, trong nháy mắt như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Khó sinh. Phạm Âm hết trôi nói rồi. Nhà ai chuyện cổ tích bên trong công chúa là khó sinh chết. Vừa định mắng Mã Lìn 2 câu, chợt nghĩ tới điều gì. Ta hiểu. Kết cục thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là cùng nhau đi tới trải qua. Phạm Âm rất vui vẻ, nàng rốt cuộc quyết định. Mà Mã Lìn cũng rất mập bức, ta chính là đơn thuần ác thú vị, nàng còn có thể ngộ ra đạo lý tới. Xứng đáng là ma pháp sư. Cái này tư duy so với ta còn phát tán. Thế nhưng rất nhanh, Mã Lìn liền không bình tĩnh. Không biết có phải hay không là đến rồi phản nghịch kỳ. Trước đây đều rất nghe lời Phạm Âm, lần này không chuẩn bị làm ngoan ngoãn bảo. Ta muốn bỏ nhà ra đi. Khi thấy những lời này lúc, Mã Lìn kem chút đem mình sặc chết. Người này thật tốt muốn bỏ nhà ra đi rồi hả? Đừng quay đầu nhà nàng người quái đến trên đầu của ta. Mã Lìn nhanh chóng khuyên nàng, nhưng là Phạm Âm bất vi sở động. Hơn nữa nàng còn nói, mình đã chạy ra ngoài. Mã Lìn nhức đầu, liền vội vàng hỏi, người nghĩ tốt đi đâu không? Sau một hồi, đối phương trả lời, không biết, ta muốn du lịch đại lục, đi chợ giúp người cần giúp đỡ, thuận tiện truyền bá ma pháp. Mã Lìn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhanh chóng trả lời, vậy ngươi có thể đi Thạch Lan Vương quốc, quốc gia này đang đánh nội chiến, chiến tranh tạo thành đại lượng bình dân gặp tai họa, bọn họ rất cần giúp đỡ. Qua một ngày, Phạm Âm trả lời, tốt, ta đây liền đi Thạch Lan Vương quốc, trợ giúp nơi đó bình dân, thuận tiện giúp trợ chính nghĩa một phương, đánh bại tà ác một phương. Đúng rồi, ngươi biết ai là chính nghĩa một phương sao? Chính nghĩa một phương? Mã Lìn suy nghĩ một chút, Thạch Lan Vương quốc phía nam có một vị bá tước, tên gọi là Mã Lìn, hắn là chính nghĩa một phương. Làm chiến tranh tạo thành đại lượng bình dân không nhà để về phía sau, hắn chủ động thu lưu nạn dân đến lãnh địa của mình. Hơn nữa hắn vẫn còn hô hào chiến tranh song phương hòa bình đối thoại, giải quyết mâu thuẫn, bình thường cũng thường thường đỡ lão nãi nãi băng qua đường, là hoàn toàn xứng đáng đích hảo nhân. Mặt không đỏ tim không đập viết một đồng lớn, tổng kết lại liền một câu nói: Mã Lìn người này hành, có thể chỗ. Phạm Âm cũng rất nhanh có hồi phục, tốt. Ta đây phải trợ Mã Lìn bá tước. Thành công đem Phạm Âm lừa dối tới rồi, Mã Lìn thu hồi chuyển tin giấy, chờ đấy nàng tìm đến mình. Nhanh như vậy liền muốn tuyến hạ gặp gỡ họ Phơ Lìn, thật là có chút ít kích động. Gặp gỡ họ Phơ Lìn chuyện trước để ở một bên, hôm nay là ngày trường học tiệu trường, Mã Lìn cái này hiệu trưởng nhất định phải trình diện. Phía trước theo nạn dân vào thành 6 vị lao sư trải qua huấn luyện, đã có thể lên cương. Mã Lìn không cần bọn họ giáo bao nhiêu thâm ảo học vấn, chỉ cần giáo một điểm nhất tri thức cơ bản liền được. Nếu quả thật có thiên tài gì, có thể ngộ ra điểm lực vạn vật hấp dẫn gì, cũng có thể dùng một chút. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là tư tưởng muốn qua quan. So sánh với phát triển, Mã Lìn cảm thấy khống chế tư tưởng quan trọng hơn. Địa vị bất đồng, giai cấp bất đồng, Mã Lìn cũng không muốn mở ra dân trí phía sau, có người nhảy ra cách mạng của hắn. Mặc vào chỉnh tề, Mã Lìn ngồi lấy xe ngựa, trước có kỵ binh khai đạo, sau có quan viên đi theo. Lúc này trước cửa trường học đã bu đầy người, nhìn thấy Mã Lìn xe ngựa lái tới, mọi người đều đối lấy xe ngựa quỳ xuống. Bọn họ có ngốc cũng biết có thể tiếp thu giáo dục trọng yếu bao nhiêu. Xe ngựa thông suốt lái vào trường học, mới vừa vào đại môn, là có thể chứng kiến nhất tôn cao tới 10 thước pho tượng. Cái này tờ mở giờ là ta sao? Mã Lìn hoài nghi nói. Đi theo tham gia náo nhiệt các nữ nhân dồn dập ló nhìn lấy pho tượng, sau đó che miệng cười trộm. Ngoại trừ ngài, bọn họ hoàn nguyện ý cho ai điêu khắc ảnh hình người ạ? Đem ta điêu xấu. Mã Lìn đoán trách một câu. Xe ngựa một đường chạy đến đài chủ tịch bên cạnh, mấy ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm xe ngựa. Louis mở cửa xe, cung kính mời Mã Lìn xuống xe. Ở toàn thể thầy trò nhìn soi mói, Mã Lìn chậm rãi đi lên đài chủ tịch, sau đó hướng về phía dưới đài bọn học sinh phất phất tay. Lần này nhập học 2. Năm tân sinh là 6 đến 18 tuổi giữa thanh thiếu niên, đại gia trình độ văn hóa đều giống nhau, sở dĩ thẳng thắn to to nhỏ nhỏ cùng nhau giáo. Bất quá 6 cái lao sư muốn dạy hơn 5000 học sinh, cái này nhiệm vụ cũng không phải bình thường khó. Bỡ lẽ nạ đứng ở học sinh ở giữa, ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy trên đài Mã Lìn. Bởi vì có hắn, sở lấy cuộc sống của các nàng, tài năng mới có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bỡ lẽ nạ xem như là Mã Lìn phát cuồng, có cơ hội nhìn thấy Mã Lìn liếc mắt, nàng đều có thể kích động nửa ngày. Rất nhanh tới hiệu trưởng nói chuyện phân đoạn, Bỡ lẽ nạ nỗ lực đưa giải lốt hai, muốn đem Mã Lìn nói với bọn họ lời nói toàn bộ nhớ kỹ. Nhưng mà, vừa thối vừa dài bài diễn thuyết để cho nàng tuyệt vọng. Cái này cái kia nhớ kỹ xuống tới a. Cảm tạ 1345 ba. Nhà của ta bịt mặt chính là xinh đẹp vẻ tháng. Chương 82, Mã Lìn lo lắng, miêu nữ thỉnh cầu. Bị Mã Lìn xưa một lớp quý tộc liên quân rốt cuộc gánh vác tủ vi ở tiên công, thế cục lần nữa giằng co xuống tới. Loại này cục diện bế tắc đối với Mã Lìn rất có lợi, hắn phải rất cao hưng thịnh mới đúng. Nhưng hắn vẫn không cao hứng nổi, đầu gối ở ẹ dìn trên người, trên mặt lại mang theo nồng nặc vẻ u sầu. Ẹ dìn đưa tay đưa hắn nhíu chân mày lau sạch, ân cần nói, làm sao vậy? Sự thực chứng minh, một người tinh lực đúng là có hạn. Mã Lìn kế hoạch suy tính rất nhiều, lại duy trì có không có suy nghĩ đến nước láng giềng thái độ. Thạch Lan Vương quốc nước láng giềng cũng không chỉ cái kia đánh hơn 20 năm Vương quốc, còn có một thêm Sở Tan Vương quốc. Đương nhiên, một cái vương quốc mà thôi, Mã Lìn cũng không mang sợ. Chủ yếu là Thạch Lan Vương quốc phương Bắc còn nằm út sấp lấy một cái, khiến người ta không tốt lắm sao lãng quốc gia, Lạc Gia Đế quốc. Thêm Sở Tan Vương quốc chỉ là Lạc Gia Đế quốc liếm cầu mà thôi, Lạc Gia Đế quốc thả cái rắm, nó đều nghe được vừa nghe. Mấu chốt nhất chính là Lạc Gia Đế quốc thái độ. Nếu như Lạc Gia Đế quốc xuất binh can thiệp, việc này thì phiền toái. Lúc đó làm kế hoạch thời điểm, Mã Lìn hoàn toàn bỏ quên điểm này, vẫn là Tử Lan nhắc nhở hắn. Bây giờ muốn hối hận cũng không kịp. Hải, mặc kệ nó, nước đến thành trạng. Nhìn lấy ẹ dìn lo lắng dạng 20 tử, Mã Lìn bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Dù cho ngày mai thế giới sẽ hủy diệt, cái kia quan ngày hôm nay chuyện gì? Ngày hôm sau, Mã Lìn mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại phát hiện người trong ngực biến thành an ninh. Ừ, đại biến người sống. Hắn nhớ rõ ràng đêm qua là ôm ẹ dìn ngủ, làm sao tỉnh dậy đổi người rồi? Mặc kệ nó, là ai đều không sai. An ninh rất nhanh lập tức liền tỉnh, duỗi người phía sau, dúi đầu vào Mã Lìn trên cổ. Mã Lìn vỗ nhẹ nhẹ nàng một cái, có chuyện gì cứ nói đi. Đây là an ninh nũng nịu dấu hiệu tính động tác, mỗi lần nàng làm như vậy chuẩn là có chuyện. A Ninh cười ngây ngô hai tiếng nói, thật nhiều tộc nhân nói muốn làm cho ngài ban cho các nàng một cái hài tử. Miêu nữ muốn sinh sôi nảy nở, nhất định phải cùng nhân loại kết hợp, đã như vậy, vì sao không chọn Mã Lìn đâu? So sánh với những nhân loại khác, Mã Lìn nhất định là các nàng có khả năng nhất tiếp nhận người. Địa phương khác không dám nói, ở Nô Mị Thành, miêu nữ đệ nhất tuyển trạch nhất định là Mã Lìn. Thậm chí ở Nô Mị Thành sinh hoạt miêu nữ chung, có một cái tục vi là, nếu như Mã Lìn muốn, bất luận cái gì miêu nữ nhất định phải vô điều kiện hiến thân. Chuyện này nghe rất thái quá, nhưng hiện thực lại càng kỳ quái hơn. Làm ngươi thán phục nhân loại hạn cuối lúc, nhân loại sẽ cho ngươi trình diễn thấp hơn hạng cuối. Tỷ như cổ đại Ai Cập có một loại phong tục là thiếu nữ muốn hiến thân cho thần vật. Cổ Ai Cập có sùng bái kim nhu làn gió, cái gọi là kim nhu là thể trên có đặc biệt văn hắc mẫu nhu. Có người nói đây là sinh sản chi thần huyền sắc lý tư hóa thân. Phàm có kim sinh ra thế, thế ti môn liền đem nó cẩn thận nuôi dưỡng, chờ qua thời gian 4 tháng sẽ đưa vào kim nhu miếu. Kim nhu mới tới triều đình trong 40 ngày, nam nhân không thể tiến nhập, chỉ làm cho nữ tử ở bên trong miếu lõa thể cung phụ. Các thiếu nữ dồn dập đem thân sử nữ hiến cho kim nhu, đây là các nàng một loại tôn giáo trách nhiệm. tuy là loại này phong tục ở lúc đó là rất thần thánh, thế nhưng loại phương pháp này đối với nữ tử có phải hay không quá tàn khốc? Thứ nhất rất nguy hiểm, thử nghĩ nghĩ, một cái gì cũng không hiểu như muốn cùng người tiến hành gì đó, mặc dù có người trợ giúp, cũng là rất khủng bố một chuyện. Thứ hai mở người và động vật đầu. Cô gái lần đầu tiên liền muốn cùng động vật tiến hành gì đó, như vậy ở nữ tử cùng dân bản xứ xem ra, người và động vật tiến hành gì đó cũng là rất tự nhiên chuyện. Chỉ bất quá một loại là thần thánh, một loại là không phải thần thánh. Nhưng bất kể nói thế nào, nó nói cho mọi người, người và động vật là có thể gì đó. Loại thứ hai đem thân thể dâng hiến cho thần, chủ yếu đối tượng là tăng lữ, tế ti chờ, các loại. Bởi vì bọn họ là thần đại biểu. Cổ đại Ấn Độ vương tử tân hôn trong vòng 3 ngày không được cùng tân vương phi tiếp xúc, 3 ngày nay phải giao cho địa vị tối cao tăng lữ cùng vương phi cộng ngủ quân vương còn như vậy, bách tính thì phải làm thế nào đây? Loại thứ ba là hướng thủ trưởng, địa chủ, quân chủ hiến thân. Ấn Độ bèn gạn thổ dân tộc, xử nữ trừ phi phụng thị kiêm tế ti thủ trưởng phía sau, bằng không phải kết hôn. New Zealand, Nicaragua, Nam Mỹ bờ dạ xỉ các nơi đều có loại này phong tục. La Mã cổ ổ chủ tù đại đế từng đối với thần hạ thế nữ cũng chủ trương loại này quyền lợi. Pháp bố lập tháp nhất phong tục lại là, đêm đầu tiên hiến cho cơ đốc, đêm thứ hai hiến cho thánh mẫu, đêm thứ ba hiến cho địa chủ, đêm thứ tư mới, chỉ có, hiến cho tân lang. Đã từng thuộc về Bồ Đào Nha Khuê bên trong ngói có một loại bộ tộc, bên ngoài tù trưởng chẳng những có thể hưởng thụ quyền đêm đầu, nhưng lại có thể phải cầu được đến tiền biếu. Loại thứ tư là hiến thân với dân đen, tôi tớ cùng người bên ngoài. Philippines một ít thổ dân trong lúc đó, có thiết kế công lại điều khiển việc này. New Caledonia xử nữ ở trước khi kết hôn, muốn dùng rất cao thủ lao cố nhân phá qua. Loại thứ 5 hiến thân phương thức liền lại càng kỳ quái. Ở màu đen tính hành vi nhất thư bên trong ghi lại cái này dạng một cái cố sự, ở tại Xích Đạo phụ cận Phi Châu bộ tộc có một loại công khai bán đấu giá thiếu nữ quyền đêm đầu tập tục. Bọn họ thiếu nữ đến rồi người trưởng thành phía sau, bên ngoài quyền đêm đầu đều muốn bán cho bất luận cái gì mong muốn người. Cùng ngày, thiếu nữ toàn thân bị y phục bao ở, bị người nâng lên ở trong bộ lạc lưu động, sau đó ở bộ lạc trong quảng trường quỳ gối cái dù dưới, người vây xem có thể dùng thích hợp đại giới cùng thiếu nữ cùng nhau qua đêm. Đương nhiên, thế giới này chỉ có lĩnh chủ sẽ có một loại đặc thù nào đó pháp luật, nhưng ở Nô Mì Thành là không có. Miêu nữ nhất tộc tục quy, hoàn toàn là các nàng chính mình thương nghị quyết định. Chỉ là, Mạn Lìn quan tâm hơn chính là, thật nhiều là bao nhiêu? Ân, mấy trăm A. Mạn Lìn. Thật dâu. 140 nói đùa, nếu như một cái hai cái. Vậy cũng không được. Hai tử có thể tùy tiện cho sao? Chẳng lẽ sinh ra liền không xế bảo? Bất kể nói thế nào, cái kia đều là cốt nhục của mình, nào có bất kể đạo lý. Miêu nữ nhất tộc sinh đều là nữ nhi, nhi tử vừa sinh ra sẽ thiên chết. Nhiều như vậy nữa nhi, về sau trưởng thành làm sao bây giờ? Mã Lìn chắc chắn sẽ không làm cho con gái của mình lưu lạc tại ngoại, cái này đâu không có thể mở. Sở dĩ, Mã Lìn kiên định cự tuyệt miêu nữ nhóm cầu tử thỉnh cầu. Bất quá, miêu nữ sinh sôi nảy nở vấn đề phải nghĩ biện pháp giải quyết rồi. Mã Lìn không có biện pháp không quan hệ, Bách Khoa Toàn Thư lập tức sẽ tới, đến lúc đó cắm cắm. Tra một chút Bách Khoa Toàn Thư có lẽ có thể tìm tới biện pháp. Cũng không biết cái kia hàm hàm ma pháp sư có thể hay không tìm được cái này. Ở trên giường chán ngán rồi một hồi, Mã Lìn mặc quần áo tử tế rửa mặt một phen. Bên trong lâu đài nào đó mảnh nhỏ trên đất trống, rậm rạp chẳng chịt đều là lỗ thủng. Đây là Mã Lìn sân luyện công, trên đất động đều là địa thứ chọc ra. Bây giờ Mã Lìn toàn lực bắn ra pháp thuật, nhanh nhất cần 8 giây. Khoảng cách cao cấp ma pháp sư yêu cầu, còn kém 5 giây. Tốc độ đề thăng tới 8 giây phía sau, còn muốn đề thăng cũng biến thành càng khó khăn. Đáng tiếc trong hệ thống không có trực tiếp đề thăng đẳng cấp đạo cụ, không có cách nào đi đường tắt. Từ từ sẽ đến a. Mã Lìn thở dài một tiếng, bắt đầu huấn luyện. Chương 83, Phạm Âm đến, có thể để cho nữ nhân mang thai đồ đạc. Liên tại Mã Lìn suy đoán Phạm Âm biết lấy phương thức gì lúc xuất hiện, trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một tiếng ứng lệ. Trong thành bảo miêu nữ nhóm dồn dập nghỉ chân quan vọng, sau đó hốt hoảng tản ra, tìm kiếm vũ khí. Mã Lìn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chỉ mọc ra cánh sinh vật kỳ quái đang ở trên thành bảo không xoay quanh, hơn nữa cao độ vẫn còn ở không ngừng giảm xuống. Ô Phế Lì ạ, En Đa Lệ, Nguyệt Cầm, A Ninh cũng cầm vũ khí bật ra, đem Mã Lìn vây vào giữa. Không có sức chiến đấu Edimu, Tử Lan tránh ở trong phòng, ghé vào trên cửa sổ lo lắng nhìn lấy bọn họ. Đợi đến tiên thượng gia hỏa rơi xuống, mọi người mới nhìn rõ sở bộ dáng của nó. Sư tử thân thể cùng lợi trảo, tướng đầu cùng cánh. Phần sau chiều cao lấy vàng màu nâu lông thú, như ưng vậy đầu đến chi trước thì toàn bộ khoác đầy màu hoàng kim ứng vũ. Bốn chân đứng thẳng, vai cao gần 2 thước, bất kể vĩ trưởng, thân dài 4 mét nhiều. Hai cánh triển khai, có thể đạt tới 8 mét. Đây là một chỉ thành niên dị phảnh, uy phong lấm lấm, khí phách lộ ra ngoài. Chỉ là uy mãnh như vậy manh thu trên lưng, lại tọa lấy một vị tinh linh một dạng thiếu nữ. Xin hỏi, nơi này là Mạ Lìn bá tước lâu đài sao? Thanh âm thanh thúy dễ nghe. Đối mặt cái này dạng một thiếu nữ, rất khó khiến người ta dâng lên cảnh giác. Mã Lìn ý bảo đám người không cần khẩn trương, đi tới trước mặt thiếu nữ, mặt mỉm cười nói, ta chính là Mã Lìn. Mã Lìn tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Phạm Âm, là tới trợ giúp ngươi. Thành tựu đem nàng đã lừa gạt tới hát thủ sau màn, Mã Lìn đương nhiên biết nàng là tới làm gì, nhưng hay là làm bộ như kinh ngạc nói, trợ giúp ta. Giống như, Phạm Âm từ dịp phần trên lưng nhảy xuống, đi tới Mã Lìn trước mặt. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của nàng rất đẹp, phản phất là hai quả sáng chói bạo thạch, tràn đầy sức sống cùng linh động. Lông mi thật dài như hồ điệp cánh vậy hơi rung động, khi nàng mỉm cười lúc, đôi mắt này tựa như lóe ra vạn trượng quang mang, có thể hòa tan thế gian tất cả lạnh giá. Da thịt trắng nõn nhắn nhủi, phản phất vô cùng mịn màng, một đầu mái tóc dài màu xám bạc như tơ vậy chân thuận, khiến người ta không nhịn được muốn xoa. ngũ quan tinh xảo mà lập thể, mày như biển sơn, nhãn như tinh thần, sống mũi thẳng, môi hồng răng trắng, vóc người thon thả mà cân xứng, đường nét lưu loát, ưu nhã được giống như một chỉ mỹ lệ thiên nga. Chính là Thọ Ngọc có chút nhỏ, bất quá nho nhỏ cũng rất khả ái. Ta nghe nói Thạch Lan Vương quốc bạo phát chiến tranh, đưa tới rất nhiều người trôi dạt khắp nơi. Mà Mã Liển tiên sinh một mực tại Thu Lưu không nhà để về nạn dân, là một vị người vĩ đại. Ngài thiện lương cảm động ta, ta cũng muốn tận năng lực của mình trợ giúp ngài. Phạm Âm giải thích một phen, Mã Liển làm bộ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, phân phó nói, vị tiểu thư này là bằng hữu, đem vũ khí đều để xuống đi. Sau đó, Mã Liển nhiệt tình mời nàng đi vào, cũng làm cho miêu nữ nhóm chuẩn bị cơm trưa. Dịp phần thấy Phạm Âm theo Mã Liển đi, vội vã đi theo, theo thật sát Phạm Âm bên người, làm sao đuổi đều đuổi không đi. Lông Mao, không cho phép hồi náo. Phạm Âm dạy dỗ nó một câu. Lông Mao lập tức cúi đầu, ủy khuất giống như một nửa tấn nhiều hải tử. Khiến nó cũng vào đi thôi. Mã Liển đều đồng ý, Phạm Âm cũng không tất yếu ngăn Lông Mao. Bên trong phòng khách, Mã Liển lần lượt từng cái giới thiệu một lần, làm cho Ệ Dĩn mấy người cũng biết Phạm Âm. Nghe nói Phạm Âm là ma pháp sư, đám người đều có chút kinh ngạc. Phạm Âm thoạt nhìn lên cũng không lớn, nhiều lắm 18-19 mà thôi, không nghĩ tới đã là một vị ma pháp sư. Mà Phạm Âm cũng thật bất ngờ, nàng cũng không nghĩ đến có thể ở Mã Liển bên trong lâu đài nhìn thấy Huy Tinh Linh, Dạ Tinh Linh, còn có Miêu Nữ. Còn có cái kia rất khả ái tiểu tinh linh, là Mã Liển tiên sinh nữa như sao? Cũng không trách nàng nghĩ lầm, Ệ Dĩn đẹp, Mã Liển xoáy lại tăng thêm một cái khả ái Ami, thực sự rất giống một nhà ba người. Đám người tán gẫu một hồi, cơm trưa rất nhanh chuẩn bị xong. Một bàn phong phú rượu và thức ăn, đều là Phạm Âm chưa từng thấy. Lông Mao không phải là muốn đi theo Phạm Âm bên người, không thể làm gì khác hơn là ở nàng chỗ ngồi bên cạnh cho nó thả một cái chén lớn, bên trong đầy thịt tươi. Hoan nên Phạm Âm tiểu thư đến, đại gia cùng ly. Mã Liển mở miệng nói. Đám người dồn dập giơ lên nâng chén. Phạm Âm không biết uống rượu, hay dùng đồ uống thay thế. Cảm ơn. Qua ba lần rượu, đồ ăn quá ngũ vị, Phạm Âm cũng cùng đám người quen thuộc. Nhất là Ami, một ngụm một cái Phạm Âm tỉ tỉ, rất nhanh thì cùng với nàng thành lập kiên cố tình hữu nghị. Đúng rồi Mã Liển tiên sinh, ngươi có chuyện gì cần ta làm sao? Lần đầu gặp mặt, Phạm Âm đối với Mã Liển cảm giác rất tốt. Vóc người phong lưu phóng khoáng, hành vi cử chỉ cũng nho nhã lễ độ. Chính là thê tử nhiều lắm, cái bàn này bên trên ngoại trừ En đã lệ cùng Ami, những người còn lại đều là hắn thê tử. Bất quá Mã Liển dù sao cũng là quý tộc, thê tử nhiều một chút cũng bình thường, quý tộc khác chỉ biết càng nhiều. Dưới so sánh, Mã Liển chỉ có 6 cái thế tử, tính là ít. Ân, tạm thời không có chuyện gì là cần ngươi đi làm, bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, không biết có thể hay không? Đương nhiên có thể, vấn đề gì? Ngươi có biết hay không có vật gì, có thể cho nữ nhân mang thai? Lời vừa ra khỏi miệng, trên bàn mọi người đều nhìn về Mã Liển, trong ánh mắt có các loại tâm tình. Các nữ nhân sắc mặt đều rất cổ quái, bình thường không có ý thức được vấn đề này, thế nhưng Mã Liển ngày hôm nay nói ra, lúc này mới ý thức được thời gian dài như vậy, giữa các nàng dĩ nhiên không có một cái người mang thai. Chẳng lẽ Phạm Âm cũng có chút xấu hổ, làm sao vừa lên tới liền hỏi loại vấn đề này a? Hướng một cái mới trưởng thành thiếu nữ hỏi loại vấn đề này, quả thật có chút mạo phạm. Hơn nữa nhìn Ệ Dĩn dáng vẻ của các nàng, rất rõ ràng các nàng cũng hiểu lầm. Nghĩ gì thế, ta là đang nghĩ biện pháp giải quyết miêu nữ nhất tộc sinh sôi nảy nở vấn đề. Mã Liển tức giận. Ệ Dĩn đám người rốt cuộc tùng một khẩu khí. Không phải phương diện kia có chuyện liền được. Thành tựu miêu nữ, đồng thời lại là miêu nữ nhất tộc vương phi, A Ninh cũng rất quan tâm vấn đề này. Phạm Âm suy nghĩ một chút nói, có thể khiến người ta mang thai đồ đạc, ta chỉ biết rõ một cái, chính là xanh lam hạt giống hoa. Không hổ là bách hoa toàn thư Phạm. Vốn là chỉ là ôm lấy thử một lần thái độ, không nghĩ tới nàng thật đúng là biết. Mã Liển cùng A Ninh đều rất cao hứng, thế nhưng còn không có vui vẻ bao lâu, đã nhìn thấy Phạm Âm lắc lắc đầu nói, đáng tiếc xanh lam hoa số lượng rất thưa thớt, đã thật lâu không có ai phát hiện qua xanh lam tốn. Xanh lam hạt giống hoa. Mã Liển cau mày, xuất thần lẩm bẩm tên này. Vừa mới lên hy vọng trong nháy mắt tan biến, A Ninh vẻ mặt thất lạc, nhưng là thấy Mã Liển xuất thần dáng vẻ, còn tưởng rằng hắn cũng ở thiết hận, vì vậy liền giả bộ buông lòng dáng vẻ khuyên nhủ, không có chuyện gì, có lẽ còn có phương pháp khác đâu. Kỳ thực Mã Liển lúc này đang ở xem lướt qua hệ thống, hắn nhớ mang máng một hệ ma pháp tương quan vật phẩm trùng, dường như có thứ như vậy. Tìm một lần, quả nhiên tìm được rồi một người tên là xanh lam hạt giống hoa thương phẩm. Xem ra cùng thông thường lan hoa hạt giống không khác nhau gì cả, chỉ là giá không tiện nghi, muốn 200 một thuộc tính ma tinh một viên. Mã Liển hiện tại chỉ có thổ thuộc tính ma tinh, một thuộc tính ma tinh chỉ có từ địa tinh bộ lạc đoạt đến 2 quả. Nếu như có thể tìm được một thuộc tính ma tinh quáng thì tốt rồi, một cái mạch khoáng đã đủ giải quyết toàn bộ miêu nữ nhất tộc sinh sôi nảy nở vấn đề. Chương 84, Phạm Âm mời. Ăn xong rồi cơm trưa, Phạm Âm đi trong thành đi dạo một vòng. Nàng tận mắt thấy nộ mỹ thành quan viên an trí nạn dân chẳng cảnh, cũng nhìn thấy miêu nữ cùng bách tính một dạng sinh hoạt. Vào lúc ban đêm, Phạm Âm hay dùng truyền tin giấy cho Mã Liển phát một cái tin tức. Tự do ma pháp sư, ta tìm được Mã Liển tiên sinh, hắn đúng là người tốt. Bởi vì khoảng cách của hai người rất gần, lần này Mã Liển cơ hồ là trong nháy mắt thu đến cái tin tức này. Thế nhưng hắn cố ý đợi đến sáng ngày thứ hai mới cho nàng trở về một cái tin tức. Đặt mạnh người quẹ cái kia tốt chân, yên tâm, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Xác định Mã Liển là người tốt phía sau, Phạm Âm ở bên trong lâu đài để ở, chuyên môn phụ trách bồi ả mì chơi. Mã Liển đem nàng đã lừa gạt tới, cũng không có chuyện gì là muốn nàng đi làm, chỉ là sợ nàng chạy loạn khắp nơi. Đối với cái này nhiệm vụ, ả mì là rất cao hứng. Có thể nhiều cái người bồi chính mình chơi nhất định là chuyện tốt, ả mì còn đem mình đồ ăn vặt đều lấy ra cùng với nàng chia sẻ. Đương nhiên, còn có theo Phạm Âm một tấc cũng không rời Lông Mao. Có lẽ là theo chủ nhân, cái này chỉ dịp phần thoạt nhìn lên cũng ngốc, suốt ngày đi theo ạ mỉ phía sau hôn đồ ăn và ăn, coi như là dịp phần bên trong kỳ lạ rồi. Một lớn một nhỏ hai người, mỗi ngày mang theo dịp phần chạy khắp nơi, có lúc còn có thể hù được bên trong thành bạch tính. Sau lại Ophelia cũng gia nhập, bởi vì nàng ngoại trừ mang binh đánh giặc, còn có một cái mơ ước chính là sở hữu một chỉ dịp phần. Thân là một vị kỵ sĩ, là tối trọng yếu hai dạng đồ vật chính là binh khí cùng tọa kỵ. Dịp phần nhất định là 947 tọa kỵ trung lựa chọn tốt nhất, bởi vì nó có thể bay, hơn nữa bản thân công kích tính cũng rất mạnh. Nhưng là dịp phần chủng quân số lượng cũng không nhiều, cũng đều bị ngũ đại đế quốc nhét vào trong túi. Những thứ này dịp phần hầu như đều trở thành hoàng gia dịp phần kỵ sĩ đoàn tọa kỵ, cho dù là đế quốc quý tộc cũng rất khó làm được một chỉ dịp phần. Ở Long kỵ sĩ rời khỏi lịch sử võ đài phía sau, dịp phần kỵ sĩ đoàn chính là hiện nay mạnh nhất không quân. Vì bảo trì không trung ưu thế, ngũ đại đế quốc nghiêm cấm dịp phần ngoại truyền. Đừng nói Ophelia, coi như là tù bị ở, cũng không có tư cách sở hữu dịp phần. Có thể sở hữu một chỉ dịp phần, xem ra cái này Phạm Âm thân phận cũng không đơn giản. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Phạm Âm cũng thích nộ mỉ thành sinh hoạt, mỗi ngày đều cùng ạ mỉ cùng Ophelia vui lùa một chút đồ nháo, vui chơi giải trí. Dường như đem mình đi ra mục đích đều quên. Thẳng đến có một ngày chứng kiến một lớp nạn dân vào thành, Phạm Âm mới đột nhiên thức dậy, nhớ lại chính mình rời nhà ra đi mục đích. Nàng đi tới nơi này là vì trợ giúp Mã Lìn, trợ giúp trôi giạt khắp nơi mọi người, thuận tiện truyền bá ma pháp, tuyên truyền tự do ma pháp hiệp hội, làm sao cùng hải tử chơi. Nhưng là nghĩ lại, Mã Lìn thực sự cần giúp mình sao? Hiện tại nộ mỉ thành sinh hoạt yên ổn hài hòa, nạn dân đều được dàn xếp, toàn bộ ngay ngắn có thứ tự. Nàng mặc dù là một ma pháp sư, tuy nhiên lại một điểm đội vàng đều không thể rút. Một loại cảm giác bị thất bại tự nhiên mà sinh. Ophelia phát hiện nàng tâm tình có điểm hạng, mau tới trước quan tâm hỏi vài câu. Biết được Phạm Âm khổ não phía sau, Ophelia dở khóc dở cười nói, cái này có gì thật là phiền, ngươi không phải còn có còn lại mục tiêu sao? Trước tiên đem có thể làm thôi. Một lời thức dậy người trong động, Phạm Âm trong nháy mắt khôi phục sức sống, tràn đầy phấn khởi đi truyền bá ma pháp. Nàng đem một vài ma pháp kiến thức căn bản sửa sang lại, sau đó ở trên đường phát truyền đơn, cũng mời dân chúng tham gia chính mình tọa đàm. Nhưng mà một ngày xuống tới, nàng truyền đơn chỉ phát ra đi mấy trăm tấm. Những thứ kia bách tính liền chữ cũng không nhận ra, nơi nào xem hiểu truyền đơn. Ngày thứ hai tọa đàm cũng chỉ tới mười mấy người, cũng đều là theo ả mỹ không lớn bao nhiêu hải tử. Nỗ mỹ thành nhân đều có chính mình muốn làm chuyện, lúc này lại đến cày bừa vụ xuân thời điểm, ai rỗi danh không có việc gì tới nghe cái gì tọa đàm. Ma pháp, vật kia có thể ăn không? Tầng dưới chốt bách tính không có gì kiến thức, căn bản không biết ma pháp là cái gì. Những tiểu hài tử kia vẫn là ả mỹ sợ nàng thương tâm, dùng đồ ăn và hống tới sung mãn chàng. Truyền bá ma pháp kế hoạch vừa mới bắt đầu liền thất bại, Phạm Âm lại tự bế. Lần này thất bại làm cho Phạm Âm triệt để đốn ngộ rồi. Chính là trên làm dưới theo, nếu chính mình muốn truyền bá ma pháp, vì sao không theo Mã Lìn bắt đầu trước đâu? Mã Lìn thân là quý tộc, kiến thức hoàn toàn không phải những thứ kia tầng dưới chốt bách tính có thể so. Nếu như có thể làm cho hắn cầm đầu học tập ma pháp, cái kia con dân của hắn khẳng định cũng sẽ nguyện ý học. Nghĩ thông suốt, Phạm Âm lập tức đi tìm Mã Lìn, nói rõ chính mình ý đồ đến. Sau đó Mã Lìn thuận tay thả cái địa thứ, thấy Phạm Âm mục trừng khẩu đốc. Ngươi cũng là ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cảm ơn. Vẫn là trung cấp ma pháp sư. Phạm Âm đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào, chính cô ta cũng bất quá là sơ cấp ma pháp sư mà thôi. Phạm Âm lý luận tri thức học được quả thật không tệ, hơn nữa kiến thức của nàng mặt cũng rất rộng, thuộc về học thức bên bác cái loại này. Nhưng nàng dù sao niên kỷ quá nhỏ, so với bạn cùng lứa tuổi nàng đã rất ưu tú. Dù sao phải đồng thời học tập nhiều đồ như vậy, còn có thể 18 tuổi lúc trở thành sơ cấp ma pháp sư, là khá khó khăn. 18 tuổi sơ cấp ma pháp sư không tính là yêu nghiệt, nhưng đừng quên Phạm Âm đồng thời còn là mạ lịn trong mắt bách khoa toàn thư. Ngoại trừ minh tưởng tu luyện, còn phải tốn thời gian dài tinh lực, học tập một ít những tri thức khác. Cái này tương đương với cho một cái sơ trung hải tử báo mười mấy hứng thú ban, đang bảo đảm thành tích ưu dị dưới tình huống, còn phải đem ngoại khóa hứng thú ban đồ đạc học được tượng mô tượng dạng. Thật không dám tưởng tượng Phạm Âm khi còn bé là làm sao qua được. Trở lại chuyện chính. Phạm Âm vốn là muốn dạy Mã Lìn một ít ma pháp kiến thức căn bản, kết quả nhân gia đẳng cấp còn cao hơn chính mình. Một cái trung cấp ma pháp sư, kiến thức căn bản khẳng định đã sớm học xong, còn cần phải nàng tới giáo. Kế hoạch lại thất bại, nhưng lần này Phạm Âm không có tự bế, bởi vì nàng còn có một cái mục tiêu đâu. Nếu Mã Lìn đã là ma pháp sư, vậy tại sao không mời hắn gia nhập vào tự do ma pháp hiệp hội đâu? Cái này dạng vừa có thể lấy làm cho Mã Lìn trợ giúp chính mình truyền bá ma pháp, có thể vì hiệp hội mời chào thành viên mới, nhất cử lưỡng tiện. Phạm Âm lập tức đem tự do ma pháp hiệp hội ý nghĩa tồn tại nói một lần, sau đó mặt mang mong đợi nói, Mã Lìn tiên sinh, ngươi nguyện ý gia nhập vào tự do ma pháp hiệp hội sao? Các ngươi cái này tự do ma pháp hiệp hội hiện tại lại có bao nhiêu người ạ? Đều là đẳng cấp gì ma pháp sư ạ? Toàn bộ ở đâu ạ? Gia nhập vào tự do ma pháp hiệp hội đối với Mã Lìn cũng không có lợi, ngược lại khả năng bị ngũ đại đế quốc thanh toán. Mã Lìn hỏi nhiều như vậy, chỉ là muốn tìm một lý do cự tuyệt nàng mà thôi. Phạm Âm không biết ý nghĩ của hắn, có chút ngượng ngùng vươn hai ngón tay. 200 cái. Sắp thực ít một chút. Không phải. Không có 200. Đó là 20. Tinh khiết đùa thôi a. Cũng không có 20. Đó chính là 2 cái. Mã Lìn hết trôi nói rồi, nhà ai tổ chức liền 2 người ạ? Chơi đánh bài còn thiếu một cái đâu. Chắc không được ngũ đại đế quốc không có coi ra gì. Không ngờ như thế đây chính là ngươi chơi trò chơi gia đình trò chơi thôi. Khác một cái không sẽ là tiểu thư của ngươi muội gì gì đó a? Không phải không phải không phải, một vị khác là ta mẫu thân bằng hữu, ta gọi nàng a gì. Bất kể nói thế nào, hai người vẫn là quá ít, Phạm Âm khả năng cũng hiểu được Mã Lìn sẽ không đáp ứng, sở dĩ lập tức lấy ra lá bài tẩy của mình phạm âm giải thích. Tuyết Vi A Di rất lợi hại a, thật lợi hại. Nàng còn có thể là thánh ma đạo sư hay sao? Mã Liễn tức giận. Không phải không phải không phải. Phạm âm khoát tay lia lịa. Liền thánh ma đạo sư đều. Tuyết Vi A Di là đại nguyên tổ sứ. Mã Liễn. Xin lỗi, ta thừa nhận ta mới vừa thanh âm là có chút đại. Chương 85, thiếu phấn đấu cuộc đời cơ hội. Đại nguyên tố sứ cũng có thể nói là thánh ma đạo sư, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ so với thánh ma đạo sư còn mạnh hơn một chút. Đại nguyên tố sứ là chỉ đem một loại nguyên tố nghiên cứu vận dụng đến mức tận cùng người, bọn họ cùng dạy với một loại nguyên tố, tại loại này nguyên tố trong lĩnh vực không người nào có thể so với. Có thể đơn giản hiểu thành cực kỳ lệch khoa học bá. Một ngành học nhiều lần mãn phân, thế nhưng còn lại ngành học miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn cái loại này. Trên cái thế giới này tồn tại phi thường cường đại cấm kỵ ma pháp, loại này cấp bậc đích ma pháp một ngày phát động, động một tí chính là hủy thiên diệt địa, tồi thành vong quốc. Cũng chính là cái gọi là cấm chú. Đương nhiên, uy lực càng lớn, phóng thích độ khó cũng càng cao. Cấm chú một dạng từ rất nhiều ma pháp sư phối hợp phóng thích, cái này độ khó xác thực không nhỏ, đối với ma pháp sư giữa ăn ý yêu cầu rất cao. Có rất ít người có thể độc lập phóng thích, cho dù có cũng là uy lực giảm nhiều ăn xin bản. Nhân loại ngũ đại đế quốc chung, chỉ có hai cái đế quốc nắm giữ cấm chú, đối với còn lại ba cái đế quốc tạo thành cấm chú uy hiếp. Thánh ma đạo sư chính là phóng thích cấm chú chủ yếu ma pháp sư, mà đại nguyên tố sứ, đó là có thể đơn độc phóng thích ăn xin bản cấm chú ma pháp sư. Tự do ma pháp hiệp hội đúng là một đứa bé chơi trò chơi gia đình sản vật, thế nhưng cái này trò chơi gia đình trò chơi, có một vị đại nguyên tố sứ cùng nàng chơi, vậy là bất đồng. Như thế to bắp đuổi không ôm, còn nghĩ muốn cái gì? Đây chính là có thể khiến người ta thiếu phấn đấu cuộc đời cơ hội. Mã Liễn quả đoán đồng ý gia nhập vào tự do ma pháp hiệp hội. Hiện tại gia nhập vào, vậy hắn nhưng chỉ có nguyên lão. Thành công vì tự do ma pháp hiệp hội chiêu mộ một vị ma pháp sư, Phạm Âm cao hứng vô cùng, nhưng Mã Liễn lại một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tỉ mỉ Phạm Âm phát hiện Mã Liễn dường như nói ra suy nghĩ của mình, liền vội vàng hỏi: Mã Liễn tiên sinh, ngươi còn có cái gì nghi ngờ sao? Không phải ta có nghi ngờ, mà là loại người như ngươi mời chào phương thức có chuyện. Vấn đề gì? Một tổ chức muốn phát triển, nhân tài xác thực rất trọng yếu, nhưng là phải cẩn thận dụng tâm kín đáo người. Kế tiếp, Mã Liễn đối với Phạm Âm tiến hành rồi dài đến một giờ vừa. Đại khái ý tứ chính là, bên ngoài lừa đảo nhiều, như ngươi loại này đơn thuần tiểu cô nương, dễ dàng nhất bị mắc lừa. Những thứ kia người có dụng tâm khác, biết đánh lấy tự do ma pháp chiêu bài, gia nhập vào hiệp hội, chính là vì tiếp cận ngươi. Còn có ngũ đại đế quốc. Tự do ma pháp hiệp hội tồn tại khẳng định tổn hại ích lợi của bọn họ, cho nên phải để phòng đặc vụ của địch lẻn vào trong hiệp hội bộ phận tiến hành phá hư. Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu. Làm bạn, có kiếp này, không kiếp sau, ta sẽ không lừa gạt ngươi là. Một trận lừa dối phía sau, Mã Liễn cuối cùng bại lộ mục đích của chính mình. Sở dĩ, về sau có nữa những người khác muốn gia nhập tổ chức, nhất định phải từ ta tiến hành xét duyệt, xác định hắn thật là muốn vì tự do ma pháp sự nghiệp ra một phần lực, mới có thể làm cho hắn gia nhập vào. Bị dao động quẹ rồi Phạm Âm cảm thấy Mã Liễn nói cũng có đạo lý riêng của nó, trải qua thâm tư thuộc lự phía sau, vẫn gật đầu nói, tốt lắm, nhân viên khảo hạch sự tình, liền phiền phức Mã Liễn tiên sinh. Đạt được mục đích, Mã Liễn khỏe miệng vung lên mỉm cười, trong lòng bảo đảm nói, yên tâm, có thể cho các ngươi dẫn dụ đến một cái nam tính ma pháp sư coi như ta thua. Có đại nguyên tố sứ chỗ dựa, Mã Liễn cũng tức giận. Chỉ cần đem Phạm Âm lưu lại, Lạc Già Đế quốc coi như nghĩ ra binh can thiệp, cũng muốn suy nghĩ một chút, vì thế đắc tội một vị đại nguyên tố sứ có đáng giá hay không. Xưởng luyện thép một mực tại đẩy nhanh tốc độ, hiện nay đã sinh sản ra khỏi hơn 1000 khẩu súng tối. Đạn đại bác số lượng có chút không đủ, chỉ có hơn 5000 miếng. Bởi vì hỏa dược cùng thủy ngân phùn mì nạt cung ứng không được, sở dĩ đạn đại bác sản lượng cũng không cao. Thuốc nổ sinh sản cũng không phải chỉ cần đem than tuổi, lưu mình, diêm tiêu dựa theo tỷ lệ hỗn hợp liền có thể, mượn diêm tiêu mà nói, trước phải trải qua chiết xuất, tài năng mới có thể dùng để chế hỏa dược. Pháo binh cũng ở khu chung gõ mõ trong khi huấn luyện, vì bảo mật Mã Liễn đặc biệt đem sân huấn luyện rời được chỗ rất xa, chu vi còn có kỵ binh dò xét. Bắc phương thế cục càng phát ra tối nát, thú vị ở cùng quý tộc liền quân đánh mù quáng, toàn bộ phương Bắc dường như luyện ngục. Sở hữu sinh sản hoạt động toàn bộ đình chỉ, đại lượng sức lao động bị kéo lên chiến trường. Có Mã Liễn chống đỡ, quý tộc liên quân khí thế như hồng, đem chiến tuyến hướng Vương Thành phương hướng đẩy tới 500 km. Thoạt nhìn lên quý tộc liên quân hình thức một mảnh tốt, dường như thực sự có thể phủ định tụ vị ở thống trị. Nhưng trên chiến trường lần lượt thắng lợi, lại đưa đến quý tộc liên quân nội bộ mâu thuẫn tăng gọn. Bọn họ vốn chính là bởi vì lợi ích mà ngưng tụ chung một chỗ, hiện tại sinh tồn áp lực giảm bớt, một ít người cũng động khởi suy nghĩ. Có đôi khi, rõ ràng có thể tranh thủ càng lớn thắng lợi, nhưng bởi vì nghi kỵ lẫn nhau, hoặc là lợi ích phân phối không đều, mà lẫn nhau cản trở. Rõ ràng nhất biểu hiện là, Mã Liễn hộ khách từ một cái biến thành nhiều cái. Vốn là bọn họ là cùng nhau kiếm tiền, từ Mã Liễn cái này mua sắm vũ khí, vật tư, mấy thứ này mua về phía sau, cũng từ ổ cảm thống nhất phân phối thế nhưng gần nhất, có mấy cái công tức phân biệt phái ra sứ giả, hướng Mã Liễn cầu mua vũ khí, vật tư. Mã Liễn biết, đám người này chẳng mấy chốc sẽ tách ra. Một ngày ở riêng, sẽ cho tụ vị ở tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Phá cảnh khó đoàn tụ, ở riêng một lần, về sau còn muốn liên hợp liền phi thường khó khăn. Có lẽ gần nhất liên tiếp thắng lợi, khả năng cũng là tụ vị ở chiến thuật. Quý tộc liên quân hủy diệt đang ở trước mắt, bọn họ ngã một cái, nên Mã Liễn ra sân. Nhưng là vào lúc này, Phạm Âm lại muốn rời đi, bởi vì nàng cảm thấy ở Nô Mì Thành không giúp được gì, Mã Liễn gia nhập vào tự do ma pháp hiệp hội phía sau, ở chỗ này truyền bá ma pháp nhiệm vụ cũng có thể giao cho hắn. Sở dĩ, nàng muốn đi địa phương khác. Chuẩn xác mà nói, nàng muốn đi trông thấy Mã Liễn nhỏ. cái kia cái gọi là đạp mạnh người quẻ cái kia tốt chân, cái kia ở nàng không vui thời điểm, nguyện ý làm nàng người nghe, nguyện ý cho nàng kể chuyện xưa nhân. Mã Liên không nghĩ tới chính mình gài bẫy mình, nếu như đem Phạm Âm thả đi, hắn kế hoạch nói không chừng lại muốn phá sản. Có Phạm Âm ở, sớm muộn gì có thể câu được cái kia vị đại nguyên tố sứ. Nếu như Phạm Âm đi, Tuyết Vi biết sẽ không để ý hắn liền không nhất định. Trong dạ tiệc, Phạm Âm đang nghĩ ngợi làm sao mở miệng cùng Mã Liên chào từ biệt. Bình thường rất thích ăn đồ ăn, ngày hôm nay cũng không di chuyển vài cái. Cái này một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề rất nhanh đưa tới e dìn đám người chú ý, dồn dập mở miệng hỏi nàng là không phải khó chịu chỗ nào. Đối mặt mọi người quan tâm, Phạm Âm có chút ngượng ngùng lên tiếng. Phạm Âm tiểu thư là muốn rời đi sao? Mã Liên đột nhiên mở miệng, làm cho đám người đều rất ngoài ý muốn. Ly khai. Hảo hảo mà vì sao đi hả? Phạm Âm tỉ tỉ, ngươi muốn đi đâu hả? Bên ngoài bây giờ rất loạn, ngươi một nữ hải tử, rất không an toàn. Chúng ta biết ngươi là ma pháp sư, có năng lực tự vệ, nhưng là những người xấu kia đều rất gian trá đâu. Hẹn đã lệ đối với lần này phi thường nhận đồng, nàng mình chính là người bị hại. Phạm Âm cắn môi, không biết nên làm sao mở miệng, thế nhưng khi nàng nhìn thấy Mã Liên cái kia tự tiếu phi tiếu nhãn thần lúc, đông nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn là làm sao biết chính mình phải đi? Chứng kiến Phạm Âm ánh mắt nghi hoặc, Mã Liên nhanh chóng nói sang chuyện khác. Phạm Âm tiểu thư, không biết ngươi có nguyện ý hay không lưu lại giúp ta một chuyện. Ta có thể giúp được ngươi sao? Phạm Âm có chút không tin, hắn đi tới Nổ Mỉ Thành nhiều ngày như vậy, Mã Liên cũng không có chuyện gì cần nàng trợ giúp, làm sao lúc này đột nhiên cần nàng trợ giúp? Ngươi cần ta làm cái gì? Ngươi chỉ cần ngốc tại chỗ này, chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Vì sao? Về sau ta lại giải thích với ngươi. Mã Liên không có quá nhiều giải thích, ngược lại hỏi đúng rồi, ngươi cũng có thể liên lạc với Tuyết Vi đại nguyên tố sư à? Ta có thể nói với nàng hai câu sao? Nhắc tới Tuyết Vi, Phạm Âm có chút cảnh giác nói, ngươi muốn làm cái gì? Nàng cũng không phải sợ Mã Liên có cái gì tâm tư xấu, nàng chỉ là sợ Mã Liên đem hành tung của nàng nói cho Tuyết Vi. Chỉ cần Tuyết Vi biết nàng ở đâu, không ra hai ngày nàng nhất định sẽ bị bắt trở về. Yên tâm, ta sẽ không hướng Tuyết Vi đại nguyên tố sứ tiết lộ tin tức của ngươi. Có một số việc cần nàng trợ giúp. Nghe được Mã Liên cam đoan phía sau, Phạm Âm mới chỉ có thận trọng xuất ra nàng cùng Tuyết Vi liên lạc chuyển tin giấy. Mã Liên mở ra xem, khá lắm tất cả đều là Tuyết Vi hỏi Phạm Âm hiện tại ở đâu tin tức. Giữa những hàng chữ không khó coi ra vị này đại nguyên tố sứ lo lắng. Mã Liên suy nghĩ một chút, cử bút trả lời, tôn kính Tuyết Vi đại nguyên tố sứ ngài tốt, Phạm Âm tiểu thư toàn bộ mạnh khỏe, xin chớ lo lắng. Quốc gia của ta xảy ra nội chiến, Phạm Âm tiểu thư một mực tại phía nam trợ giúp trôi dạt khắp nơi bình dân, bị rất nhiều người tôn kính. Lưu loát viết rất nhiều khen Phạm Âm tốt nói, quả thực đem nàng khen thành bồ tát sống, nhìn Phạm Âm đều có chút ngượng ngùng. Chán ghét, chính mình nào có ưu tú như vậy lạc. Cuối cùng, Mã Liên khẩn cầu Tuyết Vi có thể hay không giúp hắn hỏi một chút Lạc Gia Đế quốc, có phải hay không có xuất binh can thiệp ý tưởng. Đem tin tức gửi đi sau khi rời khỏi đây, Mã Liên đem chuyển tin giấy trả lại cho Phạm Âm. Như thế nào đây? Không đem hành tung của ngươi tiết lộ cho Tuyết Vi đại nguyên tố sứ a? Phạm Âm thu hồi chuyển tin giấy, có chút xấu hổ nói, có lỗi với Mã Liên tiên sinh, ta không nên hoài nghi ngươi. Cái này Mã Liên ngược lại có chút xấu hổ. Hắn mặc dù không có nói rõ, thế nhưng Lạc Gia Đế quốc, nội chiến, phía nam mấy cái này từ mấu chốt vừa ra, Tuyết Vi nếu như tìm không được nàng thì có quỷ. Nhưng là không có biện pháp, hắn không biết mình có thể đem Phạm Âm lưu lại bao lâu, cũng không biết Tuyết Vi lúc nào có thể đi tìm tới, càng không biết quý tộc liên quân đến cùng lúc nào tan vỡ. Sở dĩ, hắn chỉ có thể đem chính mình kế hoạch trước giờ một cái. Ngược lại trước cùng Tuyết Vi dính líu quan hệ, mới có thể làm cho Lạc Gia Đế quốc sợ ném chuột vỡ đồ khăn. Chương 86, Tuyết Vi đang ở trên đường. Đại lục nơi nào đó, một cái tiên tư ngọc dung nữ nhân thu hồi chuyển tin giấy. Xúc ở chung với nhau liễu mi rốt cuộc giãn ra. Đứa bé này thực sự là không khiến người ta bất lo. Chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, cũng không thấy nàng có động tác gì, mặt đất đột nhiên hiện ra một cái cự đại lục mang tinh trận, sau đó một cái móng vuốt từ dưới đất đưa ra ngoài. Ngang đinh thai nhức góc long ngâm vang lên, đầu rồng cực lớn chậm rãi lộ ra mặt đất. Đây là một đầu băng xương cự long, một cái móng vuốt có thể so với một chiếc xe ben, thân thể to lớn giống như núi nhỏ. Cả người tản ra kinh khủng hàn ý, hết thảy chung quanh trong nháy mắt bổ sung một tầng băng xương sắc ngoài. Tuyết Vi ở trước mặt nó nhỏ bé dường như một con kiến, dường như thuận tay là có thể đập chết. Nhưng điều này cự long lại cung cung kính kính ghé vào Tuyết Vi trước mặt, băng rực sát mặt đất. Tuyết Vi đạp cự long cánh, đi lên long lưng. Ngay sau đó, băng xương cự long một tiếng gào thét, vỗ cánh dựng lên, hướng về một cái hướng khác cấp tốc bay đi. Vẹn vẹn nửa ngày phía sau, Tuyết Vi liền chạy tới Lạc Gia Đế quốc đô thành, Thánh Bị thành. Khổng lồ cự long ở trong thành bỏ ra tảng lớn bóng ma, Thánh Bị thành mọi người ngẩng đầu, nhìn lấy không trùng cự long quá sợ hãi. Trên đại lục đã thật lâu không có xuất hiện qua cự long, rất nhiều người đều quên loại này cường đại sinh vật. Đột nhiên xuất hiện băng xương cự long rất nhanh đưa tới rối loạn, người đi trên đường cuống quýt chạy trốn, thành phong quân, cục trị an dồn dập xuất động duy trì trật tự. Hoàng gia dịp phần kỵ sĩ đoàn lập tức lên không, vây băng xương cự long cùng với giằng co. Mỗi vị dịp phần kỵ sĩ trên mặt đều vô cùng nghiêm trọng, bọn họ biết rõ một ngày cự long phát động công kích, bọn họ khẳng định không đỡ được. Thế nhưng bảo vệ hoàng thất chức trách để cho bọn họ không thể lùi bước. Hoàng gia ma pháp bên trong học viện, một cái râu tóc bạc phơ lão nhân nhìn lấy không trung băng xương cự long, một nhặt cổ quái nói, "Tuyết Vi, nàng sao lại tới đây?" Hắn cùng với Tuyết Vi là người quen cũ, đối nàng cũng có chút hiểu. Tuyết Vi bình thường rất điệu thấp, cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, cơ hồ là nhất bình dị gần gũi đại nguyên tố sứ. Nàng rất ít như hôm nay cái này dạng, gióng trống thua chiêng cưỡi băng xương cự long bay đến một thành phố bầu trời. Bởi vì nàng biết làm như vậy sẽ khiến rối loạn, nhát gan bình dân hoảng loạn phía dưới, rất dễ dàng xảy ra tai nạn. nhất định là có chuyện gì gấp, không phải vậy nàng không sẽ không đắn đo ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, lão nhân nhanh chóng sử dụng phong tường thuật, bay đến không trung. Tuyết Vi đại nguyên tố sứ, đã lâu không gặp. Dịp phần bọn kỵ sĩ thấy lão nhân xuất hiện, dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Vị lão nhân này nhưng là hoàng gia ma pháp học viện viện trưởng, có hắn ở hẳn là có thể sẽ không xảy ra chuyện a. Gờ Răng viện trưởng, không cần khẩn trương, ta chỉ là tới hỏi thăm điểm tin tức. Nghe được Tuyết Vi ý đồ đến, Gờ Răng nỗi lòng lo lắng rốt cuộc rơi xuống. Chỉ cần không phải tới tìm phiền toái liền được. Tin tức gì? Ta có lẽ biết đâu. Gờ Răng hỏi. Tuyết Vi liếc mắt nhìn hắn, ngươi cả ngày ngây người ở trong học viện, có thể biết cái gì? Hai người đang nói chuyện, một vị dịp phần kỵ sĩ lên không, bẩm báo nói, Tuyết Vi đại nguyên tố sứ, Gờ Răng viện trưởng, bệ hạ rõ ràng nhị vị tiến cung trong hoàng cung, đủ cỡ lồng nhiệt tình tiếp tiến rồi Tuyết Vi cùng Gờ Răng. Hai vị này một cái đại nguyên tố sứ, một cái thánh ma đạo sư, cho dù là đủ cỡ lồng thân là Lạc Gia đế quốc chi chủ, cũng phải lấy lễ để tiếp đón Tuyết Vi nữ sĩ, không biết ngày hôm nay đột nhiên giá lâm thánh bị thành vì chuyện gì. Đủ cỡ lồng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dù sao Lạc Gia đế quốc cùng Tuyết Vi trong lúc đó không có giao tình gì, chỉ có Gờ Răng xem như là Tuyết Vi người quen cũ. Nhưng nàng hiển nhiên không phải là vì Gờ Răng tới. Mạng muội quấy rối bệ hạ, là muốn hỏi thăm điểm tin tức. Ồ, Tuyết Vi nữ sĩ muốn biết chút gì? Ta muốn biết Lạc Gia đế quốc phụ cận có hay không quốc gia bạo phát nội chiến. Đủ cỡ lồng suy nghĩ một chút nói, Lạc Gia đế quốc phụ cận quả thật có quốc gia bạo phát nội chiến, chính là Nam Phương Thạch Lan Vương quốc. Thạch Lan Vương quốc. Tuyết Vi thì thầm một câu, sau đó nói tiếp, không biết bệ hạ có hay không dự định xuất binh can thiệp. Vấn đề này làm cho Đủ cỡ lồng có chút ngoài ý muốn, trong lòng nhiều hơn một phần cảnh giác. Theo lý thuyết lấy Tuyết Vi thân phận, không có khả năng cùng Thạch Lan Vương quốc dính líu quan hệ. Nàng vì sao phải quan tâm Thạch Lan Vương quốc? Nhưng lại hỏi mình có hay không xuất binh dự định. Hắn đương nhiên là có xuất binh dự định, đại quân của đế quốc đã tại biên cảnh tập kết, tùy thời có thể ổ xâm lấn Thạch Lan Vương quốc. Chỉ là Tuyết Vi là có ý gì? Một vị đại nguyên tố sứ thái độ so với một cái vương quốc vận mệnh trọng yếu nhiều. Sở dĩ Đủ cỡ lồng không có trực tiếp trả lời Tuyết Vi, mà là hỏi Tuyết Vi nữ sĩ cùng Thạch Lan Vương quốc có quan hệ gì sao? Tuyết Vi lắc đầu, ta chỉ là chịu người nhờ bà, tùy tiện hỏi một chút. Thì ra là thế, ta tạm thời không có xuất binh dự định. Đủ cỡ lồng để ý, hắn dự định nhìn Tuyết Vi đến cùng muốn làm gì. Nếu như Tuyết Vi vẹn vẹn chỉ là hỏi một câu, sau đó liền không quan tâm, vậy hắn lại vào xâm cũng không trễ, ngược lại hắn lại không cam đoan sẽ không xâm lấn Thạch Lan Vương quốc. Trên thực tế Tuyết Vi cũng xác thực cùng Thạch Lan Vương quốc không quan hệ, chỉ là Mạ Lìn hướng nàng tiết lộ phạm âm hạ lạc, nàng thuận tiện giúp Mạ Lìn hỏi một chút mà thôi. Chiếm được chính mình muốn biết tin tức phía sau, Tuyết Vi không để ý Đủ cỡ lồng cùng Gờ Răng giữ lại, vội vội vàng vàng cưới băng xương cự long hướng nam đi. Tuyết Vi đi rồi, Gờ Răng cũng tức thời cáo tử. Đủ cỡ lồng lập tức triệu tập tâm phúc đại thần thương nghị việc này, cùng đại nguyên tố sứ có liên quan sự tình đều không phải là việc nhỏ. Đặc biệt là Tuyết Vi. Nhiều năm trước, không biết là ai chọc giận Tuyết Vi, nàng vừa ra tay liền đóng băng một tòa thành thị to lớn. Cũng may Tuyết Vi chỉ là muốn lập vi mà thôi, cho bên trong thành bách tính đầy đủ chạy trối chết thời gian. Đây cũng là gần trăm năm nay duy nhất một lần đại nguyên tố sứ xuất thủ ghi chép. 0.6 Đủ cỡ lồng cũng không muốn Tuyết Vi lại cho đế quốc của hắn cũng tới như thế một cái, sở dĩ nhất định phải cẩn thận một chút. Trải qua các đại thần thảo luận, đám người nhất trí quyết định thủ tiêu xâm lấn kế hoạch. Vì một cái Thạch Lan Vương quốc thực sự không đáng đắc tội một vị đại nguyên tố sứ. Hơn nữa Tuyết Vi đi về phía nam đi, đây là tất cả mọi người thấy. Mới hỏi xong Thạch Lan Vương quốc tình huống, hiện tại lại đi về phía nam đi, đại khái tỷ lệ phải đi Thạch Lan Vương quốc. Nàng nói chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ai đây dám đổ. Mã Lìn cũng không nghĩ đến Tuyết Vi lại có như vậy bi danh, chỉ là hỏi một câu, để Đủ cỡ lồng bỏ đi xâm lấn Thạch Lan Vương quốc ý tưởng. Hắn chỉ là muốn cho Lạc Gia đế quốc một cái ảo giác, để cho bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ, thuận tiện hướng Tuyết Vi tiết lộ phạm âm hạ lạc mà thôi. Có thể có hiệu quả như vậy, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 87, lừa dối đại nguyên tố sứ. Làm băng xương cự long xuất hiện ở Nô Mì thành bầu trời lúc, phạm âm người đều ngu. Dân chúng hốt hoảng trốn vào trong nhà, phạm âm cũng nhanh chóng trốn vào lâu đài. Trong lòng kỳ vọng Tuyết Vi chỉ là đi ngang qua nơi đây, nhưng mà Mã Liễn dĩ nhiên mang theo hệ đỉnh đám người đi ra ngoài đón, đứng ở trên sân cỏ hướng về Tuyết Vi vẫy tay. Tuyết Vi sau khi hạ xuống, ma pháp trận xuất hiện lần nữa, băng xương cự long tiến vào ma pháp trận đã không thấy tăm hơi. Xin hỏi là Tuyết Vi đại nguyên tố sư sao? Mã Liễn tiến lên hỏi. Nữ nhân trước mắt thoạt nhìn lên so với phạm âm lớn hơn không được bao nhiêu, nói hai người là tỷ muội đều không người hoài nghi. Bất quá có thể trở thành là đại nguyên tố sư, niên kỷ chắc chắn sẽ không tiểu. Đoán chừng là có bảo vật gì có thể làm cho nàng lĩnh bảo thanh xuân. Tuyết Vi cũng quan sát Mã Lìn một phen, hỏi ngược lại, ngươi chính là dùng truyền tin giấy cho ta người báo tin. Giống như, Phạm Âm đâu? Nàng ở trong phòng. Dẫn ta đi gặp nàng. Mã Lìn đưa tay làm mời, mang theo Tuyết Vi vào nội bảo. Vừa vào cửa, lông mau liền xuống tới, ở Tuyết Vi bên người rung đùi đắc ý, tràn đầy ý lấy lòng. Mã Lìn thực sự hết trô nói rồi, đồ chơi này thật là dị phần. Thấy thế nào làm sao giống như cậu? Đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Tuyết Vi chừng nó lên mắt, lông mau lập tức bị khuất túi đầu. Không đợi hai người lên lầu, Phạm Âm liền thức thời chạy rồi xuống tới. Giống như lông mao giống nhau cúi đầu, rụt rè nói, Tuyết Vi a gì? Lá gan của ngươi thực sự là càng lúc càng lớn, còn dám bỏ nhà ra đi. Ta sai rồi. Phật 20 thanh âm cái miệng nhỏ nhắn một xẹp, dường như lập tức muốn khóc lên. Mắt thấy Tuyết Vi chuẩn bị mở giáo hấn, Mã Lìn vội vàng hòa giải nói, Tuyết Vi nữ sĩ, Phạm Âm cũng chỉ là nghĩ ra được vui đùa một chút mà thôi, ngài một đường chạy tới nhất định cực khổ, nếu như không chê, không ngại ở chỗ này của ta nghỉ ngơi một chút. có người ngoài ở đây, Tuyết Vi cũng không tiện ở ngay trước mặt bọn họ gian dạy phạm âm, không thể làm gì khác hơn là mượn dưới sườn núi lửa. Vậy được rồi, có nhiều cái dậy. Đúng rồi, liên quan tới phạm âm chuyện, ta còn muốn hỏi một chút ngươi. Mã Lìn cho hẹ tìm mấy mắt, mấy người phụ nhân lôi kéo phạm âm đi lên lầu. Tuyết Vi muốn hỏi cái gì Mã Lìn đã đoán được, không phải là muốn biết Mã Lìn là ai, phạm âm vì sao lại chạy tới chỗ này. Mã Lìn trả lời cũng rất đơn giản, đem chính mình cùng phạm âm đi qua truyền tin giấy nhận thức quá trình nói cho nàng. Cuối cùng biểu thị chính mình là sợ phạm âm một người ở bên ngoài sẽ có nguy hiểm, cho nên mới đem nàng lừa gạt đến nơi này. Bởi vì viết thư thời điểm phạm âm cư ở bên cạnh nhìn, sở dĩ không tốt nói rõ, chỉ có thể tiết lộ điểm đường tầm cho nàng. Nhìn thấy phạm âm bình yên vô sự, hơn nữa Mã Lìn còn chủ động tự nói với mình phạm âm hạ lạc, Tuyết Vi đương nhiên sẽ không hoài nghi hắn. Sau khi giải thích rõ, Tuyết Vi cũng buông xuống cảnh giác. Nàng một cái đại nguyên tố sứ, phất tay một cái là có thể hủy diệt Nô Mị Thành, không cần phải lo lắng Mã Lìn sẽ có hay không có ác ý giải thích rõ tiền căn hậu quả, giữa hai người nói chuyện cũng từ từ dễ dàng hơn. Tuyết Vi xác thực rất bình dị gần gũi, so với không có những thứ kia mạnh mẽ đại ma pháp sư tính xấu. Tham dò sở Tuyết Vi tính cách phía sau, Mã Lìn hữu ý vô ý đem đề tài kéo tới phạm âm trên người. Nói đến phạm âm, Tuyết Vi cảm xúc tựa hồ có hơi hạ. Liên quan tới phạm âm thân thế, Tuyết Vi cũng không có tiết lộ nhiều lắm, chỉ nói là phạm âm cha mẹ đem nữ nhi giao phó cho nàng. Mà nàng nhiều năm như vậy vẫn tận tâm tận lực bồi dưỡng phạm âm, ngoại trừ dạy học phương diện sinh hoạt đối với phạm âm cũng rất tốt. Dù sao cũng là đường đường đại nguyên tố sứ, phương diện sinh hoạt chắc chắn sẽ không túng quẫn. Tuyết Vi không có lập gia đình, cũng không có hài tử, nàng coi phạm âm là thành nữ nhi mình đồng dạng đối đãi, chưa từng có nói qua một câu lời nói nặng. Phạm âm cũng rất hiểu chuyện, nàng chưa từng có chọc Tuyết Vi sinh khí quá. Nhưng lần này Tuyết Vi là thật sinh khí, nàng không biết phạm âm tại sao phải bỏ nhà ra đi, cũng không biết mình nơi nào làm không đúng. Mà Mã Lìn dường như minh bạch rồi mấu chốt trong đó, thản nhiên nói, bởi vì ngươi không phải là của nàng mẫu thân. Lời này vừa nói ra, trong phòng nhiệt độ nhất thời dưới hạ xuống mấy độ. Ghé vào Tuyết Vi bên chân lông mao ngửi được mùi nguy hiểm, lặng lẽ rời về phía sau một chút bởi vì ngươi đối nàng cũng không tiện. Tuyết Vi sắc mặt xoạt một cái lạnh xuống, thấy lạnh cả người từ trên người nàng tràn ngập ra. Lông mao cảm giác nơi đây cũng không quá an toàn, chậm rãi hướng cửa chính chuyển. Bởi vì ngươi thực sự không biết làm một cái tốt mẫu thân. Đủ rồi, coi như Tuyết Vi giỏi nhịn đến đâu, cũng không nhịn được nổi giận. Nàng là không phải một cái tốt mẫu thân, cái kia đến phiên một ngoại nhân nói này nói kia. Nàng đối với phạm âm tốt bao nhiêu, chính cô ta không rõ ràng sao? Nếu như không phải Mã Lìn trong khoảng thời gian này một mực tại chiếu cố Phạm Thanh Âm, nàng tại chỗ liền một cái ma pháp dương tỏa pháo đài này. Mắt thấy giữa hai người bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, lông mao trực tiếp bộ dạng xun xoe chạy rồi. Mà Mã Lìn lại như cũ bình tĩnh nhìn lấy Tuyết Vi. Mã Lìn đương nhiên sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm tức giận một vị đại nguyên tố sứ, làm như vậy chỉ là muốn giữ Tuyết Vi lại tới. Nhưng là hắn cũng không cái gì đồ vật có thể đánh động Tuyết Vi, không thể làm gì khác hơn là từ trên người Phạm Âm bắt tay vào làm. Nếu như nàng thực sự quan tâm Phạm Âm, việc này 80% có thể thành. Bất quá cho dù là có nắm chắc, làm tức giận một cái đại nguyên tố sứ vẫn là quá kích thích, Mã Lìn đều có điểm kích động. Khôi phục tâm tình, Mã Lìn nói tiếp, Phạm Âm từ nhỏ đến lớn có đối với ngươi vung quá yêu kiểu sao? Có hỏi ngươi muốn qua cái gì đồ vật, hoặc là muốn ngươi làm chuyện gì sao? Ở trước mặt ngươi muốn qua tiểu tính tình sao? Nàng, đều qua mẹ ngươi sao? Mã Lìn một câu hỏi, mỗi hỏi một câu Tuyết Vi thần sắc liền ảm đạm một phần. Cuối cùng một vấn đề hỏi lên, Tuyết Vi tâm trong nháy mắt cảm giác giống như là bị người nói một cái. Ta cho Phạm Âm tốt nhất ma pháp giáo dục, ta đem nàng bồi dưỡng thành ưu tú ma pháp sư. Những thứ này chẳng lẽ không đúng vì tốt cho nàng? Tuyết Vi phản bác, nỗ lực chứng minh chính mình là một cái tốt mẫu thân. Làm như vậy nhưng là đối với Phạm Âm tốt, nhưng Mã Lìn nhưng là xuyên biệt giả. Liên quan tới gia đình giáo dục trọng tâm câu chuyện trên internet có thể tranh cãi ngất trời, Mã Lìn coi như chưa từng nuôi hải tử, xem cũng xem sẽ. Đây chính là vấn đề, ngươi đối với nàng giáo dục sát thực tốt, nhưng cứ như vậy, Phạm Âm chỉ biết đem ngươi trở thành nghiêm nghị lão sư, mà không phải mẫu thân hiền hòa. Một câu nói làm cho Tuyết Vi rơi vào trầm tư. Mã Lìn trong lòng vui vẻ, cái này 90. Hy vọng hài tử tiếp thu hài lòng giáo dục, trở thành nhân tài ưu tú, cái này không gì đáng trách, cũng là làm cha mẹ bình thường tâm tính. Nhưng ngươi dường như không có cân nhắc qua Phạm Âm ý nguyện. Nhi đồng thời kỳ là một đời người chung vui sướng nhất, nhất không buồn không lo thời gian, mà ngươi lại đưa nàng quãng thời gian này mà sát. Ngươi cảm thấy nàng biết đem ngươi trở thành mẫu thân sao? Ta có thể đi qua truyền tin giấy, từ một người xa lạ biến thành Phật Thanh Âm bằng hữu, không phải là bởi vì nàng đơn thuần dễ gạt, là bởi vì nàng quá cần một người bạn. Làm hai tử khác đang cùng bạn chơi chơi một lúc, làm bạn Phạm Âm chỉ có vô tận ma pháp tri thức. Lời nói ghim lòng nói, Phạm Âm nguyện ý đem chuyện phiền lòng nói cho ta một ngoại nhân nghe, cũng không nguyện ý nói cho ngươi nghe. Ngươi còn cảm giác mình là một cái hợp cách mẫu thân sao? Một câu sau cùng, triệt để làm cho Tuyết Vi phá phỏng. Tuyết Vi bụng mặt, thống khổ nói, vì sao? Nàng vì sao không muốn nói với ta? Vì sao nàng từ nhỏ đến lớn đều không nói với ta? Mã Lìn dựa vào ở trên ghế salon, thích ý thưởng thức trà. Vẫn là câu nói kia, ngươi không phải mẫu thân nàng. Phạm Âm rất hiểu chuyện, nàng biết ngươi không phải mẫu thân nàng, sẽ không ngừng nghỉ bao dung nàng. Sở dĩ, nàng không phải dám không nghe lời, cũng không dám đề cập với ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Ly khai phụ mẫu bên người hài tử đều là cái này dạng, cẩn thận chặt chẽ, tràn ngập khiết đảm. Ngươi phải làm nhất chính là chậm rãi mở ra lòng của nàng cửa, để cho nàng từng điểm tiếp thu ngươi, mà không phải vừa lên tới liền 230 là một bộ nghiêm sư bộ dạng giáo dục nàng, cái này dạng sẽ để cho nàng càng ngày càng lưu ly xa ngươi. Nếu như ngươi không có chuyện gì nói, không ngại ở chỗ này của ta nhiều ở một thời gian ngắn, ta để cho ngươi nhìn Phạm Âm ở chỗ này của ta vui sướng đến mức nào. Đồ cùng truy hiện. Mã Lìn nói ra mục đích của chính mình phía sau xoay người rời đi, làm cho Tuyết Vi tự cân nhắc. Cái gì đại nguyên tố sứ, nên lừa dối giống nhau lừa dối. Chỉ cần có quan tâm người hoặc sự tình, sẽ có nhược điểm. Tuyết Vi nhược điểm chính là Phạm Âm. Mã Lìn chỉ là mang Phạm Âm lấy lệnh đại nguyên tố sứ mà thôi. Tuyết Vi bên này là làm xong, Phạm Âm bên kia còn phải dùng tâm tư. Phạm Âm coi như có ngốc, cũng biết là Mã Lìn cố ý tiết lộ nàng hạ lộ. Quả nhiên, là Mã Lìn xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng lúc, tiểu cô nương đỏ mắt nhìn lấy hắn nói, lừa đảo. Lừa đảo. Ta vừa rồi nhưng là khuyên ngươi Tuyết Vi A-Z một lúc lâu, mới để cho nàng đồng ý ngươi lưu lại nơi này. Nghe nói như thế, Phạm Âm trong lòng vui vẻ, thế nhưng nhớ tới Mã Lìn lừa nàng, vẫn là mặt băng bò nói, ai phải ở lại chỗ này. Ta mới, chỉ có, không muốn ở tại ngươi cái này tên lừa gạt trong nhà. Không muốn ở lại cái này. Vậy ngươi muốn đi đâu hả? Mã Lìn cố ý hỏi. Phạm Âm hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, trong lòng nghĩ nổi lên nàng vẫn muốn thấy người. Được rồi, không muốn nói liền tính, bất quá ta còn có câu muốn nói cho ngươi. Phạm Âm còn không chịu nhìn hắn, Mã Lìn không thể làm gì khác hơn là tự mình nói ra, công chúa Bạch Tuyết không có chết vì khó sinh, chân chính kết cục là công chúa Bạch Tuyết gả cho vương tử, qua hạnh phúc sinh hoạt, ác độc vương hậu cũng nhận được quả báo trừng phạt. Vừa dứt lời, Phạm Âm bỗng nhiên xoay người, một bộ không thể tin được bộ dạng nói, ngươi chính là người quẻ tiên sinh. Mã Lìn, không ngờ như thế ngươi nói lý ra liền xưng hô như vậy ta sao? E gìn đám người nhìn Mã Lìn, lại nhìn Phạm Âm. Hai người này nhất định có mờ ám. Chương 88, và ngước người thời nay. Tuyết Vi cuối cùng vẫn quyết định lưu lại, Lạc Gia Đế quốc uy hiếp giải quyết triệt để. Đối với xử lý như thế nào cùng Phạm Âm quan hệ, Mã Lìn cũng cho ra khỏi kiến nghị. Trước thử cùng Phạm Âm trở thành bạn. Đề nghị này cho Tuyết Vi rất lớn dẫn dắt. Kỳ thực Mã Lìn cũng không biết chiêu này có được hay không sử dụng, ngược lại điện ảnh kịch bên trong loại này thân tử quan hệ cứng ngắc, đều là làm như vậy. Được hay không được cũng không đáng kể, ngược lại Mã Lìn phiền phức đã giải quyết. Coi như cuối cùng không thành, Tuyết Vi cũng không thấy lại bởi vì loại sự tình này tìm hắn để gây sự à. Mã Lìn vừa không có bảo đảm nhất định sẽ thành công, chỉ là cho một kiến nghị mà thôi. Bất quá nếu như là một cái hảo bằng hữu ngược lại là một vấn đề, Mã Lìn cảm thấy bằng hữu chắc là xây dựng ở bình đẳng quan hệ ở trên. Không thể đứng ở mẫu thân hoặc là lao sư góc độ bên trên cùng Phạm Âm ở chung. Không muốn luôn nghĩ giáo dục. Thứ nhì chính là cùng nhau chia sẻ, cùng nhau chơi náo, tốt nhất cái gì sự tình đều ở đây cùng nhau. Tuyết Vi chắc là nghe lọt được, khi nàng nhìn thấy Phạm Âm chuẩn bị đi khi tắm, cũng chuẩn bị cùng đi. Đối với yêu cầu này, Phạm Âm đã cảm thấy ngoài ý muốn, lại có chút bối rối. Từ nàng có thể mình tắm phía sau, liền lại chưa có cùng Tuyết Vi cùng nhau tắm. Sau khi lớn lên trong lòng cũng có cảm thấy thẹn cảm giác, loại này chuyện riêng tư muốn cùng một chỗ làm, vẫn còn có chút không đúng ra. Dù sao, Phạm Âm trong lòng đối với Tuyết Vi ít nhiều có chút ngăn cách. Thế nhưng nghĩ đến trong phòng tắm những thứ kia đủ loại tắm rửa đồ dùng, Tuyết Vi có thể sẽ không dùng, sở dĩ cũng chỉ đành cùng với nàng cùng nhau. Phạm Âm trước mang theo Tuyết Vi chọn lựa một thân đồ ngủ, sau đó đi chuyên môn vì khách nhân chuẩn bị phòng tắm. Hai người cởi y phục xuống, thời gian qua đi mấy năm lại một lần nữa thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Phạm Âm đỏ mặt, mang theo Tuyết Vi hạ bể tắm. Hai người cách xa nhau 3 mét, ngâm mình ở ấm áp trong nước. Nhìn lấy Phạm Âm cố ý né tránh chính mình, Tuyết Vi ánh mắt có chút tàn đạo, Ti Thị cũng càng thêm kiên định muốn cùng Phạm Âm cải thiện quan hệ quyết. Tuyết Vi A Di, cái này là sữa tắm, ngươi đem nó thoa lên người, sau đó dùng nước trôi rơi. Cái này là nước gội đầu. Phạm Âm giống nhau vì Tuyết Vi giải thích những thứ này công dụng. Tuyết Vi giả vờ không biết nói, A Di vẫn không hiểu, muốn không ngươi giúp ta a. A cái này. Phạm Âm có chút do dự, nhưng nhìn đến Tuyết Vi đã ngồi ở bên trên hồ tắm, cũng chỉ đành làm theo. Một mùi thơm xông vào mũi, phong phú nhắn mịn bọt biển bảy kín toàn thân. Phạm Âm non mềm tiểu thủ mơn trớn Tuyết Vi bóng loáng da thịt. Nước trong sông qua phía sau, toàn thân cao thấp đều phi thường nhẹ nhàng khoan khoái, thư thái. Quả nhiên là đồ tốt. Tuyết Vi đưa qua sữa tắm, chen ở trên tay, hướng về phía Phạm Âm nói, "Tới, A Di giúp ngươi." "A." "Tuyết Vi A Di, ta tự mình tới a." Tuyết Vi không nói lời gì, đem sữa tắm bôi ở Phạm Âm trên người. Phạm Âm không lay chuyển được nàng, cũng chỉ đành tùy ý nàng làm. Đang giúp Phạm Âm tô sữa tắm trong quá trình, Tuyết Vi cũng bắt đầu nói về chuyện trước kia. Nghe Tuyết Vi nói đâu, Phạm Âm dĩ nhiên thực sự từ trên người nàng tìm được rồi mẫu thân cảm giác. Làm hai người lần nữa tiến nhập ao nước lúc, Phạm Âm đã không giống vừa rồi như vậy cố ý xa lánh Tuyết Vi. Biến hóa như thế làm cho Tuyết Vi trong lòng vui vẻ, chiêu này quả nhiên có thể dùng. Tuyết Vi thẳng thắn rèn sắc khi còn nóng, đem Phạm Âm ôm vào trong ngực, tiếp lấy cho nàng nói khi còn bé sự tình. Ở Tuyết Vi nỗ lực chữa trị nàng và Phạm Âm quan hệ lúc, Mạc Lìn cùng ẹ dỉn đám người đang ở đoàn xây. Toàn bộ trong phòng tắm vang trở lại hoan thanh tiểu ngữ, còn có ổ phệ lì ạ thỉnh thoảng thét chói tai. Cùng ổ phệ lì ạ quan hệ hòa hoãn phía sau, Tử Lan cũng bắt đầu gia nhập vào đoàn xây hoạt động. Nàng cùng ẹ dỉn rất giống, đều là một bộ dịu dàng ít nói dáng vẻ. Bất quá nàng cùng ẹ dìn bất đồng chính là đơn độc thời điểm nàng so với ai khác đều cởi mở. Ẹ dì mù nhất giống như A Ninh, hai người giống nhau nhu thuận. Nhưng A Ninh là bởi vì đối với Mạ Lìn quá mức tôn kính, nàng và còn lại miêu nữ giống nhau, cũng coi Mạ Lìn là làm chính mình vương. Mà ẹ dì mù lại là bởi vì Thủy Trung nhớ rõ mình thân phận, không dám quá làm càn. Ô Phê Lì ạ vẫn là thường thường sẽ cùng Nguyệt cầm bóp một trận, cho dù là ở trong nước cũng có thể đánh nhau. Hai người tựa hồ là đang tranh ai so với ai khác mạnh mẽ. Chỉ là cuối cùng thường thường đều sẽ bị Mã Lìn lần lượt từng cái dạy dỗ một trận. Thế nhưng dạy dỗ xong hai cái phía sau, còn có bốn người chờ đầy giáo huấn. Không giúp được, căn bản không giúp được. Ngày hôm sau, không ra ngoài dự liệu, Mạn Lin lại là cuối cùng một cái rời giường. Ở miêu nữ người hầu hạ dưới rửa mặt một phen phía sau, vốn muốn đi ăn điểm tâm, lại phát hiện một đạo xa lạ bối ảnh đang đứng ở hành lang bên. Để sát vào nhìn một cái, nguyên lai là Tuyết Vi. Hôm nay Tuyết Vi tâm tình dường như rất tốt, đổi lại một cái váy dạ hội, còn dùng tới đồ trang điểm. Vốn là dáng dấp cực mỹ nàng, cái này phòng trừng liền nữ nhân đều có thể mê đảo. Nhìn thấy Mạn Lin, lễ phép mỉm cười một cái, sau đó tiếp tục nhìn lấy phía dưới cùng A Mị chơi phạm âm, còn có đi theo một bên chạy tới chạy lui lông mao. Mạn Lin không có lừa nàng, phạm âm ở chỗ này xác thực rất vui vẻ. Tuy là nàng cùng A Mị niên kỷ chênh lệch rất nhiều, nhưng thần kỳ là hai người dĩ nhiên có thể chơi đến cùng nhau đi. Mạn Lin biết đây là phạm âm lúc nhỏ thiếu khuyết bạn chơi tạo thành, cho dù là rất ngây thơ một ít cho chơi, nàng đều không có chơi đùa. Chơi mệt hai người an vị ở trên sân có ăn đồ ăn vặt, sau đó lông mao liền liếm cái khuôn mặt ăn trực nằm chờ. A Mị mỗi lần đều rất ghét bỏ đem lông mao đẩy ra, nhưng lông mao mặt dày mày dạn chính là không nguyện đi. Mỗi khi có đồ ăn vặt rơi xuống đất phía sau, lông mao tăng một cái liền tha đi. Đồ đạc rơi xuống đất, quyền tài sản rõ ràng. Mạn Lin nhìn một đầu hát tuyến, còn nói ngươi không phải cậu. Khoái trá hình ảnh làm cho Tuyết Vi say mê trong đó, liền lông mao đều thuận mắt rất nhiều. Ngươi là đúng, phạm âm ở ngươi nơi đây xác thực rất khoái nhạc, ta trước kia phương thức giáo dục là sai. Tuyết Vi hối hận, nàng hối hận chính mình trước đây đem phạm âm quản được quá nghiêm, để cho nàng không công thiếu nhất đoạn vui sướng thời gian kỳ thực cũng không tính là sai à, chỉ là ngươi cái loại này phương thức không thích hợp phạm âm tình huống mà thôi. Bất kể nói thế nào, ta muốn cảm tạ ngươi tấn. Tuyết Vi nhìn lấy Mạn Lin, nghiêm túc nói, ngươi có gì cần ta trợ giúp sự tình, cứ mở miệng. Ân, muốn không ngươi giúp ta thống trị thế giới a? Tuyết Vi sắc mặt tối sầm, ta chỉ là một đại nguyên tố sứ, ngươi cho ta bán thần à? Chỉ đùa một chút, ta cần ma tinh, đại lượng ma tinh, ngươi có không? Tuyết Vi trợn mắt liếc hắn một cái, phong tình vạn chủng đều ở trong đó. Ngón tay ngọc hư không hỏa quay vòng, một đạo không gian chi môn đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, đủ mọi màu sắc ma tinh hoa lạp lạp tán lạc đầy đất, đều nhanh chất thành núi. Nhìn lấy Mạn Lin ánh mắt đờ đẫn, Tuyết Vi có chút đắc ý nói, có đủ hay không? Mạn Lin, phú bà, cơm cơm, đói đói. Chương 89, Tuyết Vi sèn sẩy, đan dệt mộng ma pháp. Tuyết Vi xuất thủ không thể bảo là không xa hoa, Mạn Lin kiểm lại một chút. Phong thuộc tính ma tinh, hỏa thuộc tính ma tinh, thổ thuộc tính ma tinh, thủy thuộc tính ma tinh, mộc thuộc tính ma tinh, mỗi cái hơn vài miếng. Đồng thời, hệ thống cũng giải tỏa nguyên tố khác ma pháp tương quan thương phẩm. Tuyết Vi ở bên trong lâu đài để ở, Mạn Lin cho nàng an bài một cái xa hoa gian phòng. Đường đường nguyên tố sứ, thế nào cũng phải chiêu đãi được không là? Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Tuyết Vi cùng Phạm Âm cảm tình cũng từng bước ấm lên. Quan hệ của hai người càng ngày càng thân thiết gần, liền ngủ đều ở đây cùng nhau, quả thực thành không có gì giấu nhau tốt tỉ muội. Tuyết Vi đem loại sửa đổi này quy công cho Mạn Lin, đối với hắn bày tỏ cảm tạ. Đương nhiên, chỉ là miệng cảm tạ không có thành ý, Tuyết Vi làm cho Mạn Lin chính mình nói cái yêu cầu. Cơ hội tốt như vậy, Mạn Lin đương nhiên sẽ không bỏ qua, vì vậy Tuyết Vi liền thành lao sư của hắn. Mạn Lin sai người thu thập một cái phòng, bố trí thành phòng học, sau đó mang theo ẹ dỉn đám người đi học chung. Dường như lam tinh lớp học giống nhau, Mạn Lin đám người ngồi ở chỗ ngồi, Tuyết Vi đứng ở bàn giáo viên phía sau. Áo sơ mi trắng, hát sát bao mông quần, hợp với hải sợi giày cao gót, tóc dài vòng tại sau đầu, chỉ kém một bộ kính mắt. Như vậy Tuyết Vi, ai nhìn không phải gọi 097 một thanh sèn sẩy. Ở trong thành bảo ở một đoạn thời gian, Tuyết Vi cũng thể nghiệm qua trong tủ treo quần áo các loại các dạng y phục, thế nhưng một bộ này xuyên dựng nàng sát thực chưa thấy qua. Mạn Lin nói đây là lao sư tiêu chuẩn xuyên dựng, Tuyết Vi luôn cảm giác là lạ. Cái này váy có phải hay không quá ngắn điểm? An tĩnh phòng học trong phòng, giày cao gót đạp ở trên sàn nhà phát sinh tiếng vang lênh lênh, làm cho ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người nàng. Tuyết Vi cầm phấn viết, một bên ở trên bảng đèn tô tô vẽ vẽ, một bên cho mọi người giảng thuật ma pháp tri thức. Kỳ thực ma pháp có rất nhiều loại loại, nguyên tố ma pháp chỉ là một loại trong đó, cũng là thường thấy nhất ma pháp. Ngoại trừ nguyên tố ma pháp, còn có tiên linh ma pháp, triệu hoán ma pháp, chớ chú ma pháp trở, các loại. Những ma pháp này đều là tương đối khó ma pháp, không nhất định có lực sát thương, nhưng đều rất thần kỳ. Lấy một thí dụ, có một loại ma pháp có thể đem mục tiêu biến thành người nghĩ thay đổi dáng vẻ, tỉ như đem người biến thành động vật, loại ma pháp này chính là tiên linh ma pháp. Ngoại trừ nguyên tố ma pháp khác phóng thích độ khó cũng rất cao, hơn nữa có chút còn cần thỏa mãn đặc định điều kiện, tài năng mới có thể phóng thích, tỉ như chớ chú ma pháp. Tuyết Vi thao thao bất tuyệt nói, Mạn Lin đám người tụ tinh hội thần nghe. Không thể không nói, Tuyết Vi dạy học trình độ đúng là cao, rất nhiều tối tăm khó hiểu tri thức đều bị nàng giảng giải rất thông tục dễ hiểu, thảo nào có thể đem phạm âm giáo được tốt như vậy. Mấy ngày kế tiếp, Mạn Lin đám người trong đầu đã bị rót đầy ma pháp tri thức. Ngoại trừ giảng bài, Tuyết Vi còn cho bọn hắn mấy quyển ngoại khóa thư, mặt trên giới thiệu rất nhiều ma pháp thần kỳ cùng với ma pháp tương quan vật phẩm. Mạn Lin buổi sáng đi học, buổi chiều liền tại xem những khóa này bên ngoài thư. Trong đó, để cho Mạn Lin cảm giác hứng thú là đan dệt mộng ma pháp. Thế nhưng trong sách cũng chỉ là đơn giản nói ra hai câu, cũng không có nói tỉ mỉ, sở dĩ muốn biết đan dệt mộng ma pháp, còn phải thỉnh giáo Tuyết Vi. Trong phòng học, nghe được Mạn Lin hỏi đan dệt mộng ma pháp, Tuyết Vi sắc mặt có chút quái dị. Đan dệt mộng ma pháp xem như là tiên linh trong ma pháp tà ác nhất ma pháp, người sử dụng có thể lẻn vào mục tiêu trong mộng, thao túng hoặc là bệnh mục tiêu mộng cảnh. Hơn nữa mộng cảnh quá mức chân thật nói, còn có thể làm cho mục tiêu phân không phải thanh mộng kỳ cùng hiện thực. Nếu như nhiều lần đối với cùng là một cái mục tiêu sử dụng nói, có thể sẽ để cho hắn tinh thần thất loạn. Đã từng có một vị ma pháp sư dùng người thường làm một cái thực nghiệm, không ngừng đối với hắn sử dụng đan dệt mộng ma pháp, cuối cùng làm cho cái này nhân loại triệt để tan bỡ, không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh. Sau đó, nói đến chỗ này, Tuyết Vi dừng lại khoảng khắc, nói tiếp, không có ai biết cái kia ma pháp sư cho hắn đan dạng gì mộng, chỉ biết là hắn chết chìm con của mình, chết cháy phụ mẫu của chính mình, bóp chết chính mình thê tử. Cái kia vị ma pháp sư cũng bởi vì hắn làm ác, khơi dậy nhiều người tức giận, cuối cùng bị treo cổ. Vì vậy, rất nhiều ma pháp sư từng công khai chống lại đan dệt mộng ma pháp, thậm chí một lần đem liệt vào cấm thuật. Tuyết Vi sắc mặt rất nghiêm túc, dường như nàng cũng đúng đan dệt mộng ma pháp tràn đầy kiêng kỵ. Nàng nhưng là đại nguyên tố sứ, vậy mà lại kiêng kỵ một loại ma pháp, nghiêm trọng đến thế sao? Mã Liễn có điểm hoài nghi nói. Tuyết Vi tiếp tục giải thích, có chút cường đại ma pháp sư có thể đem mộng cảnh bệnh đến vô cùng chân thực, bao quát ngươi cảm giác đều có thể là đan dệt mộng ma pháp tạo thành. Giả như ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ trải qua toàn bộ đều là đan dệt mộng ma pháp bệnh mộng, ngươi sẽ có cảm giác gì? Vừa nói như vậy, Mã Liễn nhất thời có loại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cảm giác. Thứ hiệu quả này là có thể thực hiện. Sở dĩ ma pháp sư trong lúc đó vẫn tồn tại một loại thuyết pháp, ai cũng không cách nào xác định chính mình lúc này có chồng hay chưa với trong mộng cảnh. Có chút ma pháp sư nghiên cứu đan dệt mộng ma pháp, chính là vì nghiệm chứng chính mình là không phải nằm ở trong mộng cảnh. Thế nhưng càng nghiên cứu, lại càng sợ hãi, thậm chí với cái thế giới này sản sinh hoài nghi. Quá độ nghiên cứu đan dệt mộng ma pháp, đối với người nghiên cứu bản thân cũng là một loại tổn thương cực lớn. Sở dĩ, ngươi còn suy nghĩ giải khai đan dệt mộng ma pháp sao? Tuyết Vi sau khi nói xong, Mạc Liễn rơi vào trầm tư. Đan dệt mộng ma pháp không thể nghi ngờ là tẩy não thủ đoạn hay nhất. Nếu như mình có thể nắm giữ đan dệt mộng ma pháp, về sau đối với những thứ kia không cách nào người tín nhiệm, thì có khống chế biện pháp. Nhưng là Tuyết Vi biết loại ma pháp này sao? Sẽ dạy cho Mạc Liễn sao? Một lúc lâu, Mạc Liễn chậm rãi mở miệng. Ma pháp bản thân không có tốt xấu, mà là sử dụng ma pháp nhân có tốt xấu. Đan dệt mộng ma pháp tuy là có tà ác một mặt, nhưng nếu như đem dùng ở địa phương tốt đâu, thì như nó có thể để người ta ở trong mơ cùng chết đi thân nhân gặp lại, có thể để người ta ôn lại hạnh phúc thời gian, có thể cho người cô độc cảm nhận được bị yêu cảm giác. Quan trọng nhất là hiểu rõ đan dệt mộng ma pháp mới có thể tìm được biện pháp ứng đối. Ta cũng không muốn chút bất chi bất giác liền chúng phải người khác bộ. Lời nói này đi ra Mã Liễn mình cũng không tin, thế nhưng vì để cho Tuyết Vi yên tâm đem đan dệt mộng ma pháp giao cho hắn, chỉ có thể tìm một cái vĩ quang đang lý do. Được rồi, ngươi đã kiên trì, ta có thể đem đan dệt mộng ma pháp dạy cho ngươi, còn như làm sao sử dụng nó, từ ngươi tự quyết định. Thế nhưng nhớ kỹ, nếu như ngươi thực sự làm ra giống ta nói cái kia ma pháp sư một dạng sự tình, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như chỉ dựa vào Mã Liễn vừa rồi cái kia mấy câu nói, nhất định là không thể thuyết phục Tuyết Vi. Thế nhưng ở Nỗ Mỹ Thành sinh hoạt trong khoảng thời gian này, Tuyết Vi chân chính thấy được Mã Liễn là như thế nào đối đãi trong lãnh địa bình dân. Cho nên nàng nguyện ý tin tưởng Mã Liễn. Chính như Mã Liễn nói, hiểu rõ đan dệt mộng ma pháp mới có thể tìm được biện pháp ứng đối. Nếu như là một cái chẳng bao giờ tiếp xúc qua đan dệt mộng ma pháp người, đang bị đan dệt mộng ma pháp công kích thời gian cơ hồ là không có lực phản kháng chút nào. Tuyết Vi hiện tại đã coi Mã Liễn là thành bằng hữu, cho nên nàng không muốn Mã Liễn vì vậy thụ hại. Chương 90, kỳ biến ngô bất biến, phù hiệu xem gấp lông. Muốn học tập đan dệt mộng ma pháp, nhanh nhất phương thức là thừa nhận đan dệt mộng ma pháp công kích, tại người khác biên trong giấc mộng cảm thụ đan dệt mộng ma pháp phương thức công kích có lưỡng chủng. Một loại là ở mục tiêu ngủ say lúc, đối với hắn sử dụng đan dệt mộng ma pháp. Cái này dạng có thể cho đối phương càng thêm khó mà phân biệt hiện thực cùng mộng cảnh, dễ dàng hơn trưởng khống mộng cảnh. Loại thứ hai là ở mục tiêu thanh tỉnh lúc, mạnh mẽ đem ý thức của hắn kéo vào mộng cảnh. Cái này dạng lại càng không dễ dàng trưởng khống, hơn nữa nếu như đối phương cũng sẽ đan dệt mộng ma pháp nói, còn có thể nhân cơ hội phản chế chính mình. Bởi vì là dạy học, sở dĩ Tuyết Vi tuyển trạch loại thứ hai phương thức. Hai người tìm một cái an tĩnh gian phòng, ngồi đối diện nhau. Chuẩn bị xong chưa? Tuyết Vi hỏi. Mã Liễn sâu hút một khẩu khí, chậm rãi gật đầu. Sau một khắc, một căn ngón tay ngọc điểm vào Mã Liễn mi tâm. Sau đó liền thu về. Mã Liễn liếc mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Tuyết Vi, chờ đấy nàng động tác kế tiếp. Thế nhưng tốt qua một hồi, Tuyết Vi vẫn không có động tác. Sau đó thì sao? Mã Liễn nhịn không được hỏi. Hiện tại đã ở trong giấc mộng. Tuyết Vi hồi đáp. Mã Liễn nhìn một chút cùng phía trước giống nhau như lúc gian phòng. Hai người liền vị trí đều không biến động quá, thậm chí còn vẫn duy trì cùng phía trước một dạng tư thế, toàn bộ không hề biến hóa. Như vậy thì tính tiến nhập mộng cảnh rồi hả? Mã Liễn có chút không tin. Tuyết Vi cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, lần đầu tiên ở lúc thanh tỉnh bị mạnh mẽ kéo vào mộng cảnh người đều là loại phản ứng này. Ngọc thủ quấn, thiên địa phảng phất tùy theo quấn đứng lên. Ung ung lâu đài phảng phất một cái ma phương, bị Tuyết Vi tùy ý quấn. Mã Liễn trừng hai mắt, nhìn lấy quấn tường thể, cùng với bởi vì trọng lực rơi xuống dưới giường, cái bàn, ngăn tủ chờ, các loại, toàn bộ không phải cố định vật phẩm. Hai người chỗ ở gian phòng đảo lộn 90 độ. Tuyết Vi đưa lưng về phía phương hướng biến thành phía dưới, mà Mã Liễn đưa lưng về phía phương hướng biến thành phía trên. Thế nhưng Tuyết Vi dường như quên một điểm, Mã Liễn cũng là không phải cố định. Tại thế giới quấn đồng thời, Mã Liễn cũng không bị khống chế xuống phía dưới rơi xuống. Mà Tuyết Vi thành tựu mộng cảnh chúa tể giả, tự nhiên là vẫn không nhúc nhích. Vì vậy, Mã Liễn không hề chuẩn bị đụng vào Tuyết Vi trên người. Dường như cầu huyết thần tượng kịch một dạng, hai người cứ như vậy ngoài ý muốn. Đánh ba nhi, ngoa tạo, thốt chân thật cảm giác. Dường như giống như là thật, Mã Liễn cảm giác mình miệng thực sự dán tại Tuyết Vi cánh môi bên trên. Hơn nữa còn có nhàn nhạt hương thơm, cùng ấm áp nhiệt độ cơ thể. Tuy là cầu huyết thần tượng kịch xáo lộ rất ngu ngốc, nhưng nó quả thật có dùng. Lúc này, Tuyết Vi trong não trống rỗng. Đây là một loại chẳng bao giờ thể nghiệm qua cảm giác, nàng sống rồi mấy trăm năm chưa bao giờ có cảm giác. Mặc dù không là nhục thân, nhưng cảm giác là giống nhau. Mềm mại, ướt át. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tuyết Vi mặt cười dính vào hai đóa hồng hà. "Xin lỗi, Tuyết Vi lão sư,
ta không phải cố ý.
Mã Lìn vội vã đứng lên, ấy này nói. Tuyết Vi có thể trách hắn sao?
Đương nhiên không thể.
Là nàng làm cho thế giới cuốn, đưa tới Mã Lìn đập ở trên người nàng. Nếu như có thể trước đó nhắc nhở một cái, liền không phải sẽ xảy ra chuyện như thế. Chỉ là nàng cũng không nghĩ vậy một tầng mà thôi.
Tốt lắm, không cần giải thích, cái này cũng không trách ngươi.
Tuyết Vi vẫn là nói điểm đạo lý. Đan dệt mộng ma pháp dựa vào càng nhiều là tinh thần lực, mà không phải ma lực. Hiện tại, tỉ mỉ cảm thụ hết thảy xung quanh, thử đem dùng tinh thần lực thao túng bọn họ. Tuyết Vi rất nhanh khôi phục trạng thái, bắt đầu giáo dục Mã Lìn. Nhưng mà, không biết qua bao lâu, mộng cảnh vẫn là không có một điểm biến hóa. Mã Lìn thậm chí ngay cả một cái chén trà đều không khống chế được, đây là Tuyết Vi không có bất kỳ phản kháng dưới tình huống. Cũng không biết qua bao lâu, Tuyết Vi mở miệng nói, hôm nay chỉ tới đây thôi. Đan dệt mộng ma pháp vốn chính là phi thường khó khăn một loại ma pháp, ngươi trong khoảng thời gian ngắn không học được rất bình thường. Vừa dứt lời, thế giới trước mắt lần nữa cuốn. Hai người lần nữa trở lại ban sơ vị trí, tư thế cũng khôi phục thành ban sơ tư thế, liền trong phòng vật phẩm cũng toàn bộ trở về vị trí cũ. Mã Lìn đứng dậy, hướng Tuyết Vi túi mình bái chào. Cảm ơn lão sư, chúng ta đây ngày mai lại tiếp tục a. Nói xong, Mã Lìn vừa định ly khai, Tuyết Vi lại đột nhiên gọi hắn lại.
Chờ, các loại.
Mã Lìn còn tưởng rằng nàng có thể coi là mới vừa trướng, nhất thời mồ hôi lạnh đều xuống.
Tuyết Vi lão sư, còn có chuyện gì?
Tuyết Vi lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, ngươi thật cho là ngươi ý thức đã trở lại thực tế sao?
Mã Lìn đồng tử co rụt lại, thế giới trước mắt lần nữa cuốn.
Chỉ bất quá lần này là Mã Lìn tại hạng, Tuyết Vi ở trên.
Phí một tiếng, Mã Lìn thân thể đập ầm ầm ở trên mặt tường, kém chút làm cho hắn tắt hơi.
Đau quá.
Mà Tuyết Vi lại như cũng bảo trì tư thế mới vừa rồi, di chuyển cũng không có nhúc nhích.
Hiện tại, ngươi biết đan dệt mộng ma pháp chỗ kinh khủng rồi sao?
Mã Lìn xoa xoa bả vai, nghiêm túc nói, minh bạch rồi.
Lúc nửa đêm, Mã Lìn ôm ổ phê lụy ạ, lại cảm giác cũng không phải là như vậy chân thực.
Tuyết Vi nói không sai, đan dệt mộng ma pháp xác thực đáng sợ.
Nó đáng sợ liền đáng sợ, không có thể chứng minh chính mình là không phải đang nằm ở mộng cảnh thủ đoạn.
Nhớ tới Tuyết Vi cái kia nụ cười ý vị thâm trường, Mã Lìn cũng cảm giác sợ.
Ô phê lụy ạ, ngươi đã ngủ chưa?
Ân làm sao vậy?
Ô phê lụy ạ mơ mơ màng màng nói.
Mã Lìn lật quay người một chút thể, để cho nàng nằm út sấp trên người mình, ôm thật chặt nàng nói, ta muốn ngươi nhớ kỹ một câu nói.
Nói cái gì?
Kỳ biến ngô bất biến, phù hiệu xem gấp vông.
Ngạch. Có ý tứ.
Ngươi đừng quản là cái gì ý tứ, chỉ cần nhớ kỹ liền được.
Mã Lìn ngữ khí phi thường nghiêm túc, Ô Phệ Lì Ả cũng biết hắn không phải đang nói đùa, sở dĩ rất nghiêm túc nhớ kỹ những lời này.
Ngày mai đem những lời này nói cho các nàng biết, làm cho các nàng cũng nhớ kỹ.
Thế nhưng ghi nhớ kỹ, những lời này tuyệt đối không thể nói cho những người khác.
Đây là Mã Lìn suy nghĩ cả đêm vừa muốn ra biện pháp.
Thi pháp giả muốn bệnh một cái chân thật một cảnh, liền muốn xây dựng một cái hoàn chỉnh thế giới quan.
Không ai có thể vô căn cứ xây dựng khổng lồ như thế thế giới quan, sở dĩ thi pháp giả chỉ có thể lấy chính mình tồn tại thế giới vì ván khuôn xây dựng.
Mà thế giới này sẽ không có người biết câu này khẩu quyết.
Ân, ngươi yên tâm, ta nhớ kỹ rồi.
Ô Phệ Ly ạ bảo đảm nói.
Không giải thích được chỉnh một màn như thế, Ô Phệ Ly ạ cũng tinh thần tỉnh táo.
Xuyệt, không phải muốn đem các nàng đánh thức.
Dặn dò Mã Lìn một câu, Ô Phệ Ly ạ thân thể co rụt lại, chui vào trong chăn.
Không biết vì sao, Mã Lìn chợt nhớ tới Tuyết Vi, nhếch miệng lên một nụ cười.
Làm sao có khả năng không phản ứng kịp a?
Khác một cái phòng, Tuyết Vi cũng trằn trọc, khó có thể ngủ.
Đừng xem nàng vẫn muốn làm phạm âm mẫu thân, kỳ thực nàng liền yêu đương đều không nói qua.
Ngày hôm nay chuyện phát sinh, là thật là đánh nàng một cái trở tay không kịp.
Lúc đó nàng làm bộ không thèm để ý dáng vẻ, không phải nàng thực sự không thèm để ý, mà là không biết nên làm sao bây giờ.
Vừa nghĩ tới ngày mai nên như thế nào đối mặt Mã Lìn, Tuyết Vi cũng cảm giác một trận tâm phiền ý loạn.
Thẳng đến sáng sớm lúc, Tuyết Vi mới chỉ có chầm chậm ngủ.
Thế nhưng để cho nàng càng bất ngờ không kịp đề phòng là, nàng dĩ nhiên nằm mơ.
Từ học được đan dệt mộng ma pháp phía sau, nàng có thể tự do thao túng mộng cảnh, từ nay về sau lại cũng chưa làm qua mộng, không nghĩ tới đêm nay dĩ nhiên nằm mộng.
Hơn nữa giấc mộng này còn rất xấu hổ.
Chương 91, ngày hôm nay không ăn điểm tâm, a ngươi.
Mấy ngày nay Mã Lìn luôn cảm giác Tuyết Vi nhìn mình ánh mắt có điểm lạ, thế nhưng hỏi nàng làm sao vậy, nàng lại không nói.
Không có biện pháp, nàng cũng không thể nói cho Mã Lìn, chính mình trong mộng vai nam chính là hắn à.
Trong những ngày kế tiếp, Mã Lìn vẫn trầm mê ở đan dệt mộng ma pháp.
Hai người ban ngày trên cơ bản tìm không được người, làm được phạm âm đều có chút ghen tị.
Trải qua một tháng nếm thử, Mã Lìn rốt cuộc thành công nắm trong tay mộng cảnh.
Đây là một mảnh rộng lớn vùng quê, đỉnh đầu bầu trời thâm thúy tinh thuần, một đóa đóa bạch vân dường như bầy dê một dạng ở trên trời du đãng.
Mát mẻ hương cỏ, nồng nặc mùi hoa, nhàn nhạt bùn đất vị, hôn tràn ngập trong không khí.
Nhưng mà sau một khắc, cảnh tượng đột nhiên biến hóa.
Vùng quê biến thành hoang mạc, một con sông lớn trườn bò hướng cuối tầm mắt, dường như muốn chảy vào màu vỏ quýt tịch dương trung.
Đại mạc cô yên một mạch, trường hà lạc nhật tròn.
Mã Lìn nhẹ giọng lẩm bẩm.
Sau đó thế giới lần nữa biến hóa, lần này biến thành trường mãn tiên hoa lục thảo đại thảo nguyên.
Mã Lìn lại vung tay lên, ban ngày trong nháy mắt biến thành đêm tối, một cái sáng chói tinh hà chạy qua hai người trên đầu bầu trời đêm.
Ken đinh đương một trận tiếng nhạc vang lên, phía trước cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một tòa quay ngựa gỗ.
Ba 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 Tuyết Vi phồng lên trường, biểu dương nói, không sai, thiên phú của ngươi so với ta nghĩ muốn tốt rất nhiều.
Đây đều là ngài dạy tốt.
Tốt lắm, ngươi đã có thể trưởng khống mộng cảnh, kế tiếp ta dạy cho ngươi như thế nào sử dụng đan dệt mộng ma pháp.
Tuyết Vi vừa định rời khỏi mộng cảnh, lại bị Mã Lìn ngăn cản.
Không đổi, Tuyết Vi lão sư, ngài không tính đi chơi một chút sao?
Tuyết Vi liếc mắt một cái quay ngựa gỗ, đủ mọi màu sắc đèn màu, chỉ có thể xoay quanh trên dưới phập phồng ngựa gỗ. Dỗ Tiểu Hài ngoạn ý nhi, ta đường đường đại nguyên tố sứ biết chơi cái này. Nói đùa, ta kỵ cự long có được hay không? Sau 5 phút, Tuyết Vi ngồi lên quay ngựa gỗ. Mã Lìn điều khiển ngựa gỗ bắt đầu xoay tròn, cùng lúc đó bầu trời trong nháy mắt toát ra một đóa đóa pháo hoa. Sáng lạng pháo hoa chiếu vào Tuyết Vi trong con người, trong lòng hắn nhấc lên một tia sóng lớn. Chỉ cần căn lớn, lão sư thả nghỉ xanh. Đại nguyên tố sứ thì thế nào? Trước tiên nàng là một phụ nữ. Lùi một bước mà nói, coi như Mã Lìn kế hoạch không có có hiệu lực, hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì. Vạn nhất nếu là thành công, chỗ tốt kia đem là không thể đo lường. Không muốn buôn bán, tại sao không đi làm đâu? Mặc kệ chuyện gì, cuối cũng vẫn phải đi ra bước đầu tiên, tài năng mới có thể biết kết quả. Liên bước đầu tiên đều không đi ra lọt tới, nhất định là không có kết quả. Xem Tuyết Vi phản ứng, bước này đi coi như có thể. Bất quá Mã Lìn không có vui vẻ lâu lắm, Tuyết Vi rơi xuống. Làm sao không nhiều lắm chơi đùa một hồi? Mã Lìn hỏi. Ngươi không có cảm giác sao? Tuyết Vi hỏi ngược lại. Cảm giác? Cái gì? Trải qua Tuyết Vi một nhắc nhở như vậy, Mã Lìn nhất thời cảm giác một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê tràn vào não hải. Trong mắt cảnh tượng bắt đầu xoay tròn, mộng cảnh thế giới bắt đầu đổ nát. Mã Lìn mắt tối sầm lại, thân thể về phía trước quỹ đạo. Ở hôn mê phía trước, Mã Lìn cảm thấy không gì sánh được mềm mại cảm giác. Chu vi đều là bãi cỏ, trước mặt là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, là người người hướng cái kia ngược lại. Làm Mã Lìn khi tỉnh lại, chu vi đầy nữ nhân. Thấy Mã Lìn mở mắt ra, mọi người đều là tùng một khẩu khí. Ngươi chỉ là tinh thần lực tiêu hao quá độ, ngủ hai ngày thì tốt rồi, không cần lo lắng. Nói xong, Tuyết Vi liền mang theo Phạm Âm đi. Mã Lìn làm cho ổ phệ lì á đem mình đỡ dậy, xác định trong phòng này không có ngoại nhân phía sau, đống nhiên nói, kỳ biến ngô bất biến. Phù hiệu xem góc lông. Đám người chăm miệng một lời. Mã Lìn lúc này mới yên tâm nằm xuống. Trải qua ngày đó mộng cảnh sau đó, Tuyết Vi cùng Mã Lìn quan hệ cũng thân cận rất nhiều. Phía trước hai người mặc dù lấy sư sinh tương xứng, nhưng vẫn có chút xa lạ, vẫn duy trì sở hữu khoảng cách cảm giác. Nhưng là bây giờ, hai người đã có thể đùa giỡn một chút, làm chút hơi chút vô cùng thân thiết điểm mờ ám. Lại trải qua 2 tháng học tập, Mã Lìn thành công nắm giữ đan dệt mộng ma pháp. Thế nhưng hắn bệnh mộng cảnh, chân thực cảm giác kém rất nhiều. Bất quá đối phó người thường, vẫn là có thể. Trước đây các quý tộc đưa tới 18 cái xử nữ, Mã Lìn từ đó chọn lựa một cái tiến hành thực nghiệm. Cô gái này tên gọi là Pena, ở những cô bé này chung xem như là lớn tuổi nhất, năm nay vừa vặn 20 tuổi. Mã Lìn đem nàng điều vào lâu đài công tác, cũng thừa dịp Pena ngủ lúc, tiềm nhập trong mộng của nàng. Pena khi còn bé qua rất khổ, sở dĩ mộng cảnh lấy ác mộng làm chủ. Ở trong mộng của nàng, vĩnh viễn là đói khổ lạnh lẽo. Cái này vừa vặn cho Mã Lìn thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Mỗi khi Pena gặp phải nguy hiểm, Mã Lìn luôn là đứng ra. Ở nàng lúc đói bụng, Mã Lìn sẽ cho nàng thức ăn. Ở nàng bị người khi dễ thời điểm, Mã Lìn sẽ thay nàng giáo huấn sở hữu khi dễ người của nàng. Cho dù là nàng lĩnh chủ, Mã Lìn cũng sẽ mang theo đại quân đạp phá hắn lâu đài. Dần dần, Mã Lìn trở thành tệ nạ trong ngộng anh hùng. Đương nhiên, tệ nạ yêu Mã Lìn. Trước đây tệ nạ xem Mã Lìn ánh mắt là mang theo một chút sợ hãi, nhưng là bây giờ, tệ nạ ánh mắt bên trong tràn đầy tình yêu. Tối hôm nay, Mã Lìn sẽ tiến hành một lần cuối cùng thử nghiệm. Ở một tháng sao sáng hy ban đêm, tệ nạ ngồi ở trên nóc nhà, hướng về lưu tinh hướng nguyện. Ở lưu tinh xẹt qua chân trời một khắc kia, Mã Lìn đột ngột xuất hiện ở bên người nàng, đưa tay ôm nàng thân thể gầy yếu. Tệ nạ nhắm mắt lại, tựa ở đầu vai hắn, thì thầm mà nói: Mã Lìn tiên sinh, người rốt cuộc đã tới. Mã Lìn cúi đầu, dán tại nàng môi mỏng bên trên, mút chốc lát nói: Ta vẫn luôn đang nhìn ngươi. Ôi, Tệ Nạ thở hổn hển, ôn nhu nói: Ta biết đây hết thảy đều là mộng, nhưng ta hy vọng giấc mộng này mãi mãi cũng không hồi tỉnh. Mã Lìn ở miệng nàng trên môi mổ một cái, thế nào lại là mộng đâu? Như vậy đi, ngày mai ngươi. Thì thầm vài câu, Tệ Nạ mặt mang mong đợi nói: Thật vậy chăng? Đương nhiên, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Tệ Nạ khẽ ử, sau đó cởi ra y phục của mình. Mã Lìn tiên sinh, mời tận tình hưởng dụng ta đi. Đỉnh, đồng ruộng, thậm chí là thiết thượng, các loại địa phương, các loại tư thế, chỉ cần là Mã Lìn nghĩ ba, bảy, hết thảy đều có thể thực hiện. Sáng sớm hôm sau, Mã Lìn đang ở hưởng dụng bữa sáng. Mã Lìn cố ý ỉ lại một hồi giường, đợi đến ẹn dỉn đám người ăn xong điểm tâm, mới đi nhà hàng ăn cơm. Tệ Nạ đoan bên trên cuối cùng một món ăn, đứng ở Mã Lìn bên cạnh, do dự hồi lâu nói: Trấn cao cương, nhất phái khê sơn tiên cổ thanh tú. Nói xong, Tệ Nạ liền khẩn trương nhìn lấy Mã Lìn. Nàng thực sự sợ hãi Mã Lìn lộ ra thần sắc nghi hoặc, không phải sợ Mã Lìn vì vậy nghiêm phạt chính mình, mà là sợ mộng đẹp của mình lúc đó tan biến. Ở Tệ Nạ ánh mắt mong chờ chung, Mã Lìn buông chén đũa xuống, trả lời: Cửa hướng đại hải, tam hà hợp thủy vạn năm lưu. Mã Lìn tiên sinh. Tệ Nạ ngạc nhiên nhào tới Mã Lìn trong lòng, trong mắt chảy ra hai hàng nhiệt lệ. Mã Lìn một tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy lưng của nàng, một tay thuần thục thăm dò vào đào hoa ở chỗ sâu trong. Ngày hôm nay không ăn điểm tâm, á ngươi. Chương 92, một quả trứng. Trong vương thành trên quảng trường, trên trăm cái bị trói gô nhân quỷ gối đài treo cổ bên trên. Dưới đài vây đầy bình dân, hướng về phía đám người nghị luận ầm ĩ những thứ này ngày xưa tôn quý các quý tộc, lên đài treo cổ giống nhau sợ đến tức đái tề lưu. Nhưng sợ hãi cũng không thể làm cho tụ vị ở hồi tâm chuyển ý, bọn họ phạm sự tình vô luận ở thế giới nào đều là không thể tha thứ tự tội. Hành hình quan thuần thục đem dây thừng bộ một bộ ở tại bọn hắn trên cổ, sau đó cùng đợi mệnh lệnh. Vương cung trên tường thành, tụ vị ở ngồi ở lâm thời xây dựng ngai vàng, chung quanh là vương tử, đại thần và quý tộc khác. Khai chiến lần đầu, tụ vị ở liền biết mình nhất định sẽ thu được thắng lợi cuối cùng. sở dĩ đặc biệt hạ lệnh kiến tạo cái tòa này đài treo cổ, có thể đồng thời đối lên 100 người hành hình. Tu Vi ở lần này làm được rất tuyệt, những thứ kia tạo phản quý tộc, liền cùng là phụ thân của bọn họ nhi tử huynh đệ lắm người, toàn bộ bị hắn đưa tới đài treo cổ. Còn như nữ quyến, dáng dấp đẹp mắt thu vào hậu cung, khó coi đánh làm đời tớ. Đối với tạo phản giả mà nói, như vậy hình phạt tuyệt không nặng. Còn tốt thế giới này không có giết cựu tộc thuyết pháp, không phải vậy hành hình quan nhưng có bận rộn. Duy nhất làm cho Tu Vi ở cảm thấy đáng tiếc là quý tộc liên quân thủ lĩnh ổ cảm trốn thoát, biên cảnh hắn nhất định là ra không được, sở dĩ chỉ có thể đi về phía nam trốn. Tu Vi ở phất phất tay, hành hình quan môn bắt đầu hành hình. Hơn 100 người cũng trong lúc đó bị treo cổ, thi thể treo ở đài hành hình bên trên, gió thổi qua còn lắc lư đâu. Trang diện phi thường kinh dị, phụ nữ nhi đồng sợ đến nghẹn ngào gào lên. Quý tộc các nữ quyến tận mắt xem cùng với chính mình thân nhân bị treo cổ, trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tự tử mà che miệng lại a, không cầm được nước mắt lưu. Tu Vi ở mặt không thay đổi nhìn lấy ở trong gió đồng bệnh thi thể, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía nam. 21 mạ lìn, cái này cũng sẽ là kết quả của ngươi. Tuy là quý tộc liên quân đều đã đền tội, nhưng còn có một chút tàn binh bại tướng còn chưa tiêu diệt. Hơn nữa lần này nội chiến làm cho Thạch Lan Vương quốc khốn cảnh đã rét vì tuyết lại giá vì sương, Tu Vi ở tạm thời vô lực tiếp tục nam chinh. Bây giờ Thạch Lan Vương quốc nhất định phải nghỉ ngơi lấy sức, chờ các loại quốc lực khôi phục lại thảo phạt mạ lìn. Cắt nọt pháo đài trước, hơn 10 chiếc xe ngựa dừng ở 1 km bên ngoài trên đường. Pháo đài bên trong thủ quân lập tức nhấc lên súng cối, một ngày bọn họ có chút dị động, nên tiếp bọn họ đem là phô thiên cái địa đạn pháo. Chật vật không chịu nổi ổ cảm chui ra xe ngựa, phái ra sứ giả đi vào cầu thông. Ở ổ cảm chờ đợi lo lắng chung, sứ giả đã trở về. Như thế nào đây? Có thể cho ta tiến nhập phía nam sao? Ổ cảm không kịp chờ đợi hỏi. Thủ quân nói, cần hướng mạ lìn tiên sinh bẩm báo, để cho chúng ta trước chờ đấy. Chờ đấy? Ở chỗ này? Không thể để cho ta tiến vào trước cặt nọt pháo đài nghỉ ngơi sao? Sứ giả lắc đầu, biểu thị không được. Vậy bọn họ có hay không nói cần chờ bao lâu? Trong vòng 10 ngày nhất định sẽ có trả lời thuyết phục. Quý tộc liên quân chiến bại tin tức Mã Lĩnh đã sớm biết, đều ở đây trong dữ liệu của hắn. Trong khoảng thời gian này, xưởng luyện thép một mực tại toàn lực sinh sản, trước mắt súng cối số lượng chừng 5000 cửa. Đại bộ phận là đường kính đạt đến 80 ly cỡ trung súng cối, số ít đường kính đạt đến 105 ly trọng hình súng cối. Đạn đại bác dự trữ cũng vượt qua 10 vạn miếng. 5000 cửa súng cối, 10 vạn phát đạn tháo. Đủ hắn Tu Vi ở uống một bầu. Ở nhận được tin tức đồng thời, Mã Lĩnh liền ra lệnh đại quân bắt đầu lương cắt nọt pháo đài tập kết, đồng thời lương thảo cũng chuẩn bị hoàn tất, cùng nhau đưa về cắt nọt pháo đài. Mã Lìn hiện ở trong tay quân đội có 110.000 tà hưu, lại chiêu mộ 10 vạn người, đầy đủ Mã Lìn phát động lần này chiến tranh. Vinh quý tinh, bất quý đa. Điều này tư tưởng mãi mãi cũng là áp dụng. Quân đội nhân số nhiều, ngược lại sẽ cho hậu cần tiếp tế tiếp viện tạo thành áp lực lớn. Nếu như nhân số có thể quyết định thắng bại nói, một ít người cũng sẽ không bị người lại nải cả đời. Ngươi nói là A, tôn 10 vạn. Kỳ thực Mã Lìn cho rằng 10 vạn người như vậy đủ rồi, chỉ là Mã Lìn bây giờ lãnh địa rất lớn, lãnh địa ổn định cần đại lượng quân đội giữ gìn. Hơn nữa liên minh bộ lạc bên kia cũng cần quân đội đóng quân. Sở dĩ mới chiêu mộ 10 vạn đại quân chỉ là phụ trách chú đóng hậu phương, hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch tiến hành, lương thảo đúng lúc phía sau, John sẽ lao thẳng tới quân thành. Nhưng làm cho Mã Lìn cảm thấy ngoài ý muốn là, ổ cảm dĩ nhiên không có bị Tu Vi ở bắt lại. Theo thủ quân bẩm báo, ổ cảm hộ vệ bên cạnh không hơn 100 người, hoàn toàn không tạo thành uy hiếp, sở dĩ Mã Lìn thả hắn tiến đến. Hơn nữa, có Tuyết Vi sèn sẩy toa chấn, ổ cảm có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Sau mười mấy ngày, ổ cảm mang theo người cả nhà vào nỗ mi thành. Những người khác tạm thời bị giãn xếp ở trong thành, ổ cảm mang theo chiếc xe ngựa đi lâu đài cầu kiến Mã Lìn. Tôn kính Mã Lìn tiên sinh ngài tốt. Ổ cảm phi thường cung kính, hắn hiện tại đã không phải là quý tộc liên quân lãnh tụ, thậm chí ngay cả công tước đều không phải là. Mã Lìn bằng lòng gặp hắn, đã là cho đủ hắn mặt mũi. Ổ cảm, có lời gì cứ nói thẳng đi, ta không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Mã Lìn thái độ thập phần kiêu căng, đương nhiên hắn cũng không cần phải khách khí với ổ cảm. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ổ cảm cúi mình vái chào nói, ta muốn dùng nhất kiện bà bối đổi lấy một khối lãnh địa. Đương nhiên không cần quá lớn lãnh địa, chỉ cần có thể để cho chúng ta người một nhà sinh hoạt liền được. Một vị công tước, tóm lại là có chút tài sản. Mã Lìn cũng thật tò mò hắn có thể xuất ra bảo bối gì, nếu như là vàng bạc châu báu các loại đồ đạc, hắn biết rất thất vọng. Kết quả chứng minh, ổ cảm bảo bối thật đúng là ngoài Mã Lìn dự liệu. Dĩ nhiên là một quả trứng, trứng cao cỡ nửa người trứng. Mã Lìn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trứng lớn như vậy. Viên này trứng mặt ngoài gập đèn, trên vỏ trứng đều là bùn đất, ánh sáng màu ảm đạm, xem ra không quá mới mẻ. Mã Lìn lấy tay gõ một cái, vỏ trứng rất cứng rắn. Dù như thế một viên phá trứng, đã nghi đổi một khối lãnh địa. Mã Lìn tiên sinh, đây cũng không phải là phá trứng, ta hoài nghi nó là một viên long đàn. Long đàn? Vậy là ngươi làm thế nào chiếm được? Ngạch! Là con dân của ta ở trong lãnh địa đào lên. Mã Lìn! Một đám bình dân trong đất đào cái long đàn, việc này nghe làm sao như thế thái quá đâu. Chứ không nói ngươi không thể xác định đây là quả long đàn, coi như nó là, ta muốn nó có ích lợi gì. Chẳng lẽ còn có thể ấp ra long tới? Phải biết rằng long tộc ở mấy vạn năm trước đã bị nhân loại đuổi ra đại lục, viên này trứng cách này cũng có mấy vạn năm. Đều tờ mờ giờ thành hóa thạch, còn trông cậy vào có thể ấp ra long tới. Ngài có thể thu thập cất giữ a. Ô Cam mộc ép, quý tộc khác nếu như chứng kiến viên này trứng, dù cho lấy về cùng cũng phải mua lại, hắn làm sao không có chút nào cảm thấy hứng thú. Ở Ô Cam gần như ánh mắt cầu khẩn dưới, Mã Lìn miễn cưỡng nói, được chưa, ta suy tính một chút, ngươi trước trở về chờ, các loại tin tức. Mã Lìn tiên sinh, viên này chứng thực sự rất chân quý, xin ngài tin tưởng ta. Ô cảm kích động nói, nếu như không phải hắn ra không được biên cảnh, tùy tiện đưa cái này chứng hiến cho một cái quốc vương, đều có thể đổi cả đời phú quý. Mã Lìn không nhịn được đuổi đi ổ cảm, sau đó làm cho miêu nữ nhóm đem trứng dọn vào nội bảo. Cự đàn rất nhanh đưa tới mọi người vây xem, ẹ dỉn đám người lắm mồm lắm miệng thảo luận. Mã Lìn nghe được nhiều nhất từ chính là long đàn. Kỳ thực trên đại lục thể hình to lớn đẻ trứng sinh vật cũng không ít, chỉ bất quá các nàng càng hy vọng là long đàn mà thôi. Trừ phi Tuyết Vi cũng nói nó là long đàn, bằng không Mã Lìn là không tin. Nhưng mà Tuyết Vi nghiên cứu một hồi phía sau, gật gật đầu nói, đúng là long đàn. Thật đúng là ạ. Cái này không khỏi Mã Lìn không tin. Như vậy chúng còn có thể ấp ra lai long sao? Tuyết Vi nói tiếp, nếu như là thông thường long đản, trôn giấu dưới đất mấy vạn năm, phôi thai đã sớm tử vong. Bất quá viên này trứng, tựa hồ là bị ma pháp phong ấn, ngược lại là còn có thể ấp trứng. Tuyết Vi nói, tay nắm gián tại long đản bên trên, nguyên bản ảm đạm vỏ trứng, đột nhiên hiện ra mấy cái văn lộ kỳ quái. Bất quá, muốn mở ra phong ấn, tài năng mới có thể phán đoán. Tuyết Vi lão sư, ngươi có thể mở ra phong ấn sao? Mã Lìn lại hỏi, ta cần phải nghiên cứu một chút. Có thể. Mã Lìn quả đoán đáp ứng rồi. Đúng rồi Tuyết Vi lão sư, ngươi thấy 563 được ổ cảm nói là sự thật sao? Viên này chứng thật là hắn con dân đào lên. Tuyết Vi suy nghĩ một chút nói, quả thật có khả năng, mấy bạn năm trước trên đại lục khắp nơi đều có cự long tung tích, có thể đào ra long đản cũng không kỳ quái vậy khổ cực Tuyết Vi lão sư. Mã Lìn cho Tuyết Vi tìm một an tĩnh gian phòng, để cho nàng có thể tĩnh tâm xuống tới nghiên cứu. Nếu quả thật có thể ấp ra cự long, cái này sóng khả năng liền kiếm lợi lớn. So sánh với Mã Lìn, Ophelia càng cao hứng. Nàng năm mộng cũng muốn sở hữu một chỉ cường đại tọa kỵ, phía trước còn rất hâm mộ Phạm Âm có lông mao. Thế nhưng cùng cự long vừa so sánh với, cái gì lông mao, thật không quen thuộc. Nàng tin tưởng, chỉ cần mình cùng Mã Lìn làm nũng, Mã Lìn coi như không thể đem cự long đưa cho mình làm tọa kỵ, khẳng định cũng sẽ để cho nàng thỏa nguyện một chút. Sở dĩ Ophelia tối hôm nay đặc biệt chủ động, nhưng lại rất nghe lời, so với An Ninh còn muốn nhu thuận. Vì thảo Mã Lìn niềm vui, còn ngay những nữ nhân khác mặt biểu diễn một phen kỳ múa, nhìn đám người mục trường cầu đốc, nhìn lấy Ophelia ra sức thảo hảo dáng vẻ, Mã Lìn nơi nào không biết ý tưởng của nàng, hung hăng xoa nhẹ một bả bí mật của nàng, sùng địch nói, được rồi, biết ngươi muốn làm lòng kỵ sĩ, chứ ngươi ra người khác cũng không cái ý nghĩ này, nếu quả như thật có thể ấp ra lại lòng, liền cho ngươi làm tọa kỵ a. Ophelia nhất thời lệ nóng doanh trọng, tiến vào Mã Lìn trong lòng tận tình thả ra tâm tình. Thế nhưng không từng nghĩ đến, luôn luôn nghiêm túc Nguyệt Cầm bỗng nhiên xông tới nói, vậy cũng chưa chắc à. Cái nào kỵ sĩ không muốn sở hữu một đầu cự long? Chính là cảm thấy động Ophelia trong nháy mắt khẩn trương, cắn răng nghiến lợi nói, Nguyệt Cầm. Nguyệt Cầm ghé vào Mã Lìn đầu bay, cười đều nhìn lấy Ophelia nói, nếu như ngươi đem ta hầu hạ thư thái, ta có thể suy nghĩ không phải cùng ngươi đoạt tiên sinh, ngươi xem một chút nàng. Ophelia không thuận theo nói, không có biện pháp, môi hở răng lạnh, ta cũng không có thể thiên vị ai. Bất quá các ngươi đừng quên, quyết định cuối cùng quyền ở trên tay ta, sở dĩ. Mã Lìn lời còn chưa nói hết, hai người chen nhau lên, lẫn nhau tranh đoạt. Chương 93, bắt đầu ấp trứng. Ba ngày sau, Tuyết Vi vẻ mặt tiểu tụy đi ra khỏi phòng. Mã Lìn cùng Phạm Âm mau tới trước đỡ lấy nàng ngồi xuống, tòa hạ, cho nàng rót chén nước. Tuyết Vi thoạt nhìn lên hao phí cực đại tinh lực, bất quá cuối cùng vẫn giải khai phong ấn. Nghỉ ngơi một hồi, Tuyết Vi giải thích, cái này phong ấn rất phức tạp, bố trí phong ấn ma pháp sư cũng rất cường đại. Cho dù trải qua mấy thời gian vạn năm, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Sở dĩ, Long Đản cũng vẫn duy trì bàn sơ trạng thái. Hiện tại phong ấn thời ra, Long Đản cũng khôi phục sức sống, chỉ cần kiên trì ấp trứng, cũng có thể thuận lợi ấp ra ấu long. Nhìn lấy Tuyết Vi dáng vẻ mệt mỏi, Mã Lìn từ trong thâm tâm nói, khổ cực ngươi Tuyết Vi lão sư. Tuyết Vi khoát khoát tay, làm cho Phạm Âm đem mình đuổi về gian phòng nghỉ ngơi. Chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều, Mã Lìn không có ấp quá long đản, bất quá nếu là trứng, cái kia ấp trứng phương pháp hẳn là cùng còn lại trứng giống nhau a. Khống chế tốt nhiệt độ cùng độ ẩm có thể. Mã Lìn thu thập một gian chúc mừng hôn lễ, đem long đản vùi vào ướt át trong đất, sau đó giao cho Ophelia chăm sóc. Đối với cái này nhiệm vụ, Ophelia tự nhiên là mừng rỡ như liên tiếp nhận rồi. Nguyệt Cầm nói muốn cùng với nàng đoạn, chỉ là đùa nàng chơi mà thôi, nàng càng ưa thích vội vàng sự nghiệp, mà không phải làm cái gì lòng kỵ sĩ. Còn Ô Cảm, Mã Lìn cũng an bài cho hắn tốt nơi đi. Nghe nói Nguyên Liên Minh bộ lạc Minh chủ bị Mã Lìn đánh chạy phía sau, không biết từ đâu mượn một chi quân đội, đang chuẩn bị phản công cố thổ, thu phục mất đất đâu. Sở dĩ Mã Lìn đem Liên Minh bộ lạc một tảng lớn lãnh thổ cho Ô Cảm. Ô Cảm cũng không hiểu rõ Nam Phương thế cục, càng không hiểu Liên Minh bộ lạc. Khi hắn mang theo hắn người chạy tới Mã Lìn phân cho lãnh địa của hắn lúc, cảm động đến nước mắt đều nhanh xuống. Địa thế của nơi này bằng phẳng, thổ nhưỡng màu mỡ, nguồn nước sung túc, tuyệt đối là một khối bảo địa. Mấu chốt hơn là, Mã Lìn quân đội đã quét sạch mấy lần, cam đoan mảnh này trên đất không có một chi chống lại lực lượng. Mã Lìn a, là người tốt. Ô cảm khái nói. Hát xỉ vừa nghĩ hai mắng ba cảm bạo. Ai nghĩ đến ta rồi hả? Mã Lìn lầu bầu một tiếng, tiếp tục kiểm tra John chiến báo. Đại quân Bắc Thượng, đường phải đi qua trên có hai cái quân sự trọng trấn. Những thành thị khác hầu như không cần suy nghĩ. Thủ quân bất quá 1-2 ngàn, sức chiến đấu còn thấp, hầu như có thể cùng lực lượng bảo vệ hòa bình đánh đồng. Một vòng pháo vanh xuống phía dưới là có thể cầm xuống. Mấu chốt là cái này hai tòa quân sự trọng trấn, chú đóng đều là tù vị ở tinh binh. Nếu như ở nơi này hai tòa quân sự trọng trấn bị bắt riêng quá nhiều thời gian, tù vị ở tiếp theo triệu tập sở hữu quân đội cần vương hộ giá. Mã Lìn tin tưởng, 100 ngàn này trang bị bích kích pháo đại quân nhất định có thể đánh thắng, nhưng đại giới cũng sẽ càng cao. Binh quý thần tốc, Mã Lìn đem sở hữu mang bánh xe cái gì cũng cho Bắc Trinh đại quân, chính là vì đánh tủ vị ở một cái trở tay không kịp. John cũng không có cô phụ Mã Lìn kỳ vọng, hắn chỉ dùng một ngày thời gian, liền công phá tòa thứ nhất quân sự trọng trấn. Đương nhiên, đây là bích kích pháo công lao. Thạch Lan Vương quốc quân đội chưa thấy qua loại vũ khí này, còn lấy đối diện người đều ma pháp sư, mới đấu võ sĩ khí liền băng. Nếu như bọn họ giải xuống tối, chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Cùng Mã Lìn tuyệt nhiên tương phản, làm tủ vị ở chứng kiến chiến báo lúc, tại chỗ lật ngược cái bàn. Không có khả năng. Mã Lìn làm sao có khả năng có nhiều như vậy mà pháp sư? Đây là giả. Là mượn cớ. Tu vị ở không thể không hoài nghi, đây là tiền tuyến tướng lĩnh vì trốn tránh trách phạt mà bù dối. Đối mặt với giận dữ tu vị ở, vương tử cùng các đại thần đều biết rõ lựa chọn cấm miệng. Tu vị ở phát tiết một trận phía sau, từng bước tỉnh táo lại. Mặc kệ Mã Lìn có hay không ma pháp sư, hắn đại quân một ngày công hãm một tòa quân sự trọng trấn đây là sự thực. Hắn đã hạ lệnh quân đội trở về thủ, thế nhưng mệnh lệnh truyền đạt đến mỗi cái nhánh quân đội cần thời gian. Những thứ này quân đội trở về thủ càng cần thời gian. Đều nói đi, các ngươi có ý kiến gì không? Tu Vi ở hỏi. Chúng đại thần trong nháy mắt bắt đầu thảo luận. Đề không nhất định phải biết làm, nhưng thiên quyển thanh âm nhất định phải vang. Ít nhất phải làm cho Tu Vi ở thấy, chính mình là thực sự ở chăm chú nghĩ biện pháp. Thảo luận nửa giờ, Tu Vi ở thực sự không chịu nổi, quát lên, đủ rồi. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền một cái biện pháp cũng không nghĩ ra tới sao? Cuối cùng, vẫn là một cái cựu thần đứng dậy. Vậy hạ, ản chỉ thẻ chấn thủ quân đều là tinh nhuệ, giáp tướng quân cũng là một cái ưu tú tướng quân. Ta cho rằng, giáp tướng quân chắc chắn sẽ không lừa dối bệ hạ. Thế nhưng, Mã Lìn cũng không khả năng có nhiều như vậy mà pháp sư thuần phục. Sở dĩ, ta muốn thấy xem giáp tướng quân chỉ báo. Phất Luân Tát ở tủ vị ở vẫn là vương tử thời điểm liền hiệu chung với hắn, tủ vị ở biết năng lực của hắn, vì vậy làm cho bồi bàn đem chiến báo đưa cho Phất Luân Tát. Xem xong rồi chỉ báo, Phất Luân Tát biểu tình càng thêm nghiêm túc. Bệ hạ, ta cho rằng đây là một loại kiểu mới vũ khí. Bạo tạc, hỏa quang, lôi minh một dạng thanh âm. Cái này cùng cắt nọt pháo đài đỉnh trệ lúc gặp phải công kích rất tương tự. Phất Luân Tát mã bên trên liền đoán được, Mã Lìn nhất định là có bọn họ chưa từng thấy vũ khí. Tựa như sàng nổ, máy bắn đá khi mới xuất hiện như vậy, không ai biết đó là cái gì, dường như quái vật một dạng. Lần đầu tiên thấy được sàng nổ cùng xe bắn đá người không cách nào lý giải, tại sao có thể có như thế to tiễn, lại còn có thể bắn xa như vậy. Tại sao có thể có người đem nổi lớn bằng tảng đá ném xa như vậy. Đối phương nhất định có đại địa tự nhân. Nhưng là giải sau đó, mới biết được đó không phải là ma pháp sinh vật lực lượng. Ta đương nhiên biết đó không phải là ma pháp. Ta là hỏi chúng ta nên ứng đối ra sao. Tu vị ở không nói là vị minh quân A, chí ít có thể lấy xem như là kiêu hùng. Không có thấy tận mắt đến, hắn là không có khả năng tin tưởng. Phất Luân Tát lại muốn phần bản đồ, cẩn thận nhìn một chút. Trên thời gian căn bản không kịp. Nếu như Mã Lìn có thể vẫn sử dụng loại này phương thức công kích lời nói, cho dù các nơi quân đội trở về thủ, cũng đỡ không được hắn tiến công. Sở dĩ, ta kiến nghị bệ hạ tạm thời hướng bắc tránh một chút, đồng thời phái sứ giả mời Lạc Già Đế quốc xuất binh can thiệp. Mời Lạc Già Đế quốc xuất binh, không khác với dẫn sói vào nhà. Hiện nay ngũ đại đế quốc lẫn nhau giao thúc, bất kỳ bên nào xâm lấn tiểu quốc đều muốn chịu đến những đế quốc khác lên án công khai cùng nhằm vào. Tu vị ở hướng Lạc Già Đế quốc cầu viện, vừa lúc cho Lạc Già Đế quốc xâm lấn mở cớ. Mời thần dễ tiến thần khó, Lạc Già Đế quốc một ngày xuất binh, không nhìn thấy điểm chỗ tốt là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tu vị ở minh bạch, Phất Luân Tát cũng minh bạch. Nhưng bây giờ tự hồ chỉ có con đường này có thể đi. Cảm tạ Zetiku. Chỉ đọc hậu cung ngư, hắc hổ kính nguyệt, viết sách không có lo gì tựa như tác giả không có song thân, 17 tuổi từ mụ tương, Đài Loan gì đó, G373. Vĩnh Hằng Nhị Thứ Nguyên, Phổ Tinh, yêu bắt cá quất miêu vẽ thắng trướng. Chương 94, phá xác. Long Cơ xuất thế. Ô Phệ Lì ạ trong khoảng thời gian này thực sự là cử chỉ điên rồ, suốt ngày đợi ở trong phòng ấm, nhìn lấy Long Đảng cười ngây ngô. Mã Lìn cũng lười bất kể nàng, chỉ cần nàng còn nhớ do ăn cơm ngủ liền được. Trong khoảng thời gian này, Mã Lìn đem còn lại 17 cái xử nữ cũng tẩy não. Bất quá chỉ có sau khi thành niên, tài năng mới có thể bị Mã Lìn nhét vào trong phòng. Vốn còn muốn cả một chi ca vũ đoàn đâu, không có việc gì nhảy nhót cực lạc tịnh thổ, đào nguyên tình ca gì đó. Nhưng nhìn Ophelia cái dạng này, ở Long Đàn ấp trước khi ra ngoài là đừng suy nghĩ. Ta no, ta đi trước. Ophelia có chút chột dạ buông chén đua xuống, vừa nhớ đến thân ly khai, lại bị Mạ Lìn gọi lại. Đứng lại. Qua đây. Ophelia cúi đầu, ngồi ở Mạ Lìn trên đùi. Không phải là không để cho ngươi xem, cái kia Long Đàn liền ở trong phòng, còn có thể ném hay sao? Mạ Lìn cầm lấy một cái túi tử, nhét vào Ophelia trong miệng. Nhìn lấy Mạ Lìn như vậy sủng ái Ophelia, ẹ dìn trước mắt, buông chén đua xuống nói, ta cũng ăn no đối với ẹ dìn, Mạ Lìn chỉ có vô hạn bao dung. Ophelia chứng kiến mong muốn đổ vật biết làm lũng hướng Mạ Lìn thỉnh cầu. Nguyệt Cầm cùng Tử Lan đều là sự nghiệp tâm rất mạnh nữ nhân. A Ninh cùng Nghệ Dị Mù sẽ nhớ cùng với chính mình tộc nhân. Thế nạ là bị Mạ Lìn tẩy não. Chỉ có Y533 lâm, nàng cái gì cũng không cần, cái gì cũng không nghĩ, chỉ biết một vị thuận theo. Sở dĩ, Mạ Lìn sẽ cho hẹ dìn càng nhiều hơn quan tâm. Biết do hẹ dìn đang nói đùa, nhưng Mạ Lìn vẫn là vươn tay kia, đến đây đi. Hẹ dìn trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, ngồi ở Mạ Lìn trên một cái chân khác, tại hắn trên mặt hôn một cái. Cũng chỉ có ngài sẽ như thế sủng ái chúng ta. Sáng sớm bị đút một trận thức ăn cho chó, Tuyết Vi, Phạm Âm, ẽ đã lệ dồn dập cảm giác mình có chút chống giữ. Ở trước mặt các nàng, Mã Lìn xưa nay sẽ không che giấu hoa tâm của mình. Có thể tiếp thu liền tiếp thu, không thể tiếp thu liền kéo xuống. Mã Lìn mới sẽ không vì một thân cây mà buông tha cả phiến rừng rậm. Ăn uống no đủ phía sau, Mạ Lìn ôm Ezin ở bên trong lâu đài giải. Cũng không biết Mạ Lìn ở bên thai nàng nói gì đó, ngược lại Ezin gò má trong nháy mắt liền đỏ. Nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện có người, liền giảm thấp thanh âm nói, tiên sinh thích, ta có thể giữa lúc Mạ Lìn có hành động lúc, ổ vệ Ly Á hấp tấp chạy tới. Long đàn nứt ra rồi. Mạ Lìn nghiêm sắc mặt, vội vã mang theo Ezin đi theo. Chúc mừng hôn lễ chung, chôn dưới đất long đàn đã bị đào lên, chỉ thấy vỏ trứng một cái cứ điểm chu vi, hiện đây mạng nện một dạng vết dạng bên trong sinh vật đang ra sức ủi lấy vỏ trứng. Mạ Lìn mau để cho người đem Tuyết Vi mời tới. Phá xác rồi sao? Tuyết Vi vội vã chạy tới, trên mặt cũng là một bộ kích động màu sắc. Dù sao mấy vạn năm tới, đây là con thứ nhất ở trên đại lục phá xác long. Rất nhanh, những người khác cũng lần lượt chạy tới. Có thể nhân chứng một con rồng phá xác, đây chính là tuyệt vô cận hữu cơ hội. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, vỏ trứng bắt đầu bóc ra, lộ ra một tấm sắc màng. Nhưng mà sau một khắc, sắc màng liền bị một đôi tay xé mở. Ngay sau đó, một cái dài kim loại chế sừng đầu ló ra, tham lam hô hấp không khí. Tất cả mọi người tại chỗ, bao quát Tuyết Vi đều trợn tròn mắt. Tình huống gì? Không phải long sao? Làm sao biến thành yêu kiểu tiểu khả yêu thiếu nữ rồi hả? Thiếu nữ trừng mắt mê mang mắt to, nhìn lấy vây xem chính mình và người, sau đó hướng Mạ Lìn ở chỗ sâu trong hai cánh tay. Mạ Lìn theo bản năng giúp nàng lột chung quanh vỏ trứng, sau đó ôm thiếu nữ, đem nàng từ long đản bên trong lôi đi ra. Niêm hồ hồ trứng dịch khiến cho Mạ Lìn một thân đều là, thế nhưng hắn lại không có tâm tư quản những thứ này. Vội vã khiến người ta đem ra một cái mền, khoác lên trên người cô gái, mang theo nàng đi phòng tắm tẩy trừ. Ô Phệ Lì A lúc này mới tỉnh hồn lại, vẻ mặt mê mang nhìn lấy Tuyết Vi lão sư, rồng thì sao? Tuyết Vi bưng cái chán, để cho ta chậm rãi. Trong phòng tắm, Mạ Lìn đã bang thiếu nữ rửa sạch, cũng cho nàng khoác lên một bộ quần áo. Trong quá trình này, Mạ Lìn phát hiện thiếu nữ trí lực không thấp, cùng nhân loại bình thường thiếu nữ giống nhau, chỉ là không biết nói mà thôi. Hơn nữa thiếu nữ rất dính Mạ Lìn, ly khai một hồi đều không được, vừa thấy mặt đã muốn dán tại Mạ Lìn trên người. Không có biện pháp, Mạ Lìn không thể làm gì khác hơn là ôm lấy nàng đi hỏi Tuyết Vi đây là chuyện gì xảy ra. Bên trong phòng khách, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người cô gái, nhìn nàng có chút sợ hãi, thật sâu dúi đầu vào Mạ Lìn ngực. Ta hiểu được, đây là luyện kim thuật sĩ làm. Tuyết Vi giải thích, luyện kim thuật sĩ kỳ thực liền là ma pháp sư bên trong dân kỹ thuật. Bọn họ tận sức với lợi dụng ma pháp, phát minh các loại vật kỳ lạ. Những người này đều điên, triệt đầu triệt đuôi người điên. Bọn họ phát minh vô số đồ đạc, có đối với nhân loại có lợi, rồi hướng nhân loại tai hại. Tỷ như ma pháp không trong giới chỉ, chính là bọn họ phát minh. Lại tỷ như ban thú nhân, cũng là bọn hắn sáng tạo. Tuyết Vi hoài nghi, từ long đản bên trong ấp trứng thiếu nữ, cũng là bọn hắn tiến hành một hạng điên cuồng thực nghiệm. Sở hữu nhân loại trí khôn và dã thú thể chất bán thú nhân là bọn họ kiệt tác, bọn họ dĩ nhiên muốn sáng tạo càng chủng tộc cường đại. Không ai có thể phủ nhận long tộc cường đại, vậy tại sao không thể dùng nhân loại cùng long tộc sáng tạo ra một cái chủng tộc cường đại đâu? Đáng tiếc từ phát minh ra một loại có thể uy hiếp được ma pháp sư đổ vật phía sau, luyện kim thuật sĩ quần thể liền bị sở hữu ma pháp sư chống lại. Cuối cùng chống lại diễn biến thành tiêu diệt, luyện kim thuật sĩ cũng theo đó mai danh nhận tích. Sở dĩ, người thiếu nữ này rất có thể là long cùng người kết hợp. Nhưng nhìn tình huống, nàng dường như còn dung hợp kim loại đặc thù. Nhưng là long tộc tối cường đại một điểm ở chỗ, bọn họ tiếng hô có thể kinh sợ tâm thần của người ta, sử dụng ma pháp sư không cách nào chuyên chú bắn ra pháp thuật. Nếu như là thân thể của nhân loại, khẳng định không cách nào đạt được thứ hiệu quả này. Dựa theo Tuyết Vi thuyết pháp, ở cự long trước mặt nhân loại ma pháp sư tương đương với bị gạ rèn trầm mặc, thả không ra kỹ năng. Không đúng, phải nói là bị đại trùng tử trầm mặc. Dù sao âm ba công kích thuộc về AOE. Thế nhưng long nữ hình thái là nhân loại hình thái, nàng tiếng hô không cụ bị trầm mặc hiệu quả. Xem như vậy, luyện kim thuật sĩ nhóm lần này thực nghiệm là thất bại. Bất kể nói thế nào, nàng là chúng ta ấp ra, chính là chúng ta trong gia đình một phần tử. Mã Liên nhẹ khẽ vuốt vuốt tóc của nàng, xác định địa vị của nàng. Ezin cũng không nghi vấn Mã Liên quyết định, theo hỏi cái kia, nàng tên gọi là gì vậy? Mã Liên suy nghĩ một chút, đã bảo Long Cơ a. Long Cơ cũng không biết có thích hay không tên này, ở Mã Liên trong lòng cô nhậu một cái, sau đó thân thể đột nhiên bắt đầu biến hóa, biến thành một chỉ hình thể không lớn bao nhiêu long. Đột nhiên biến hóa làm cho đám người lần nữa trợn tròn mắt. Đây là Thiên Linh Ma Pháp. Tuyết Vi không thể tin nói. Chương 95, tu vi ở chỗ đi. Ung ung, linh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời gian, mưa rơi đạn pháo đập về phía đạo kia yêu đất tường thành. Ở pháo binh dưới sự che chở, mấy cái thấy chết không sờn kỵ binh mang theo túi thuốc nổ, xông về cửa thành. Cho ta phản kích. Phản kích. Không cho phép chạy. Tướng quân liều mạng gọi, nỗ lực tổ chức những thứ kia bịt lấy lô thai chạy trối chết binh sĩ phản kích. Đáng tiếc sớm đã bị sợ vỡ mật binh sĩ không có mấy cái nghe mệnh lệnh, dù cho hắn hạ lệnh người thối lui chém cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì đốc chiến đội chạy còn nhanh hơn bọn họ. Không có chạy, cũng bị nổ chết. Tướng quân vừa định kêu một câu, có lòng giết tặc, không thể cứu vãn. Một viên đạn pháo liền rơi vào chân hắn bên. Vang một tiếng, binh lính chung quanh hoảng sợ hô, tướng quân chết rồi. Cùng lúc đó, dưới thành truyền đến một tiếng vang thật lớn, tường thành đều đi theo chấn động một cái. Vừa dày vừa nặng cửa thành không đỡ được túi thuốc nổ nhiệt tình, tứ phân ngũ liệt. Chuyện kế tiếp liền không có bất ngờ. Liền tướng quân đều chết hết, còn lại sĩ binh đều là đàn con rồi không đầu. Hoặc là đầu hàng, hoặc là chạy trốn, hoặc là bị loạn đao chém chết. Chỉ dùng 2 giờ, cái tòa này vương thành phía nam phòng tuyến cuối cùng đã bị công phá. John không kịp quét tước chiến trường, lưu lại một vạn người trú đóng phía sau, liền mang theo đại quân tiếp tục đi vương thành. Ít nhiều Mã Lìn đem tất cả xe ngựa, xe lửa, xe la đều điều cho John, bọn họ mới có thể có nhanh như vậy tốc độ hành quân. Mã Lìn hiện tại tuy là không làm được bộ đội cơ giới, nhưng làm nhánh La Mã quân đoàn vẫn là có thể. Thế nhưng tốc độ hành quân mau nữa, cũng không sánh bằng người đưa tin tốc độ nhanh. Ở Jon cách Ly Vương thành còn có 200 km lúc, Tú Vị ở rốt cuộc thu đến chiến bại tin tức. Lần này hắn không có nổi giận, ngoài ý liệu bình tĩnh. Làm Phất Luân Tát chạy tới Vương cung lúc, Tú Vị ở đã ngẩn người nửa giờ. "Bệ hạ." Phất Luân Tát thận trọng nói. Tú Vị ở phục hồi tinh thần lại, đem chiến báo cho hắn nhìn một lần. Phất Luân Tát sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng. Hắn nhớ quá tòa thứ hai quân sự trọng trấn biết đình trệ, nhưng không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Phất Luân Tát ở trong lòng đánh giá một chút, vội vàng nói, "Bệ hạ, dựa theo quân phản loạn tốc độ đến xem, bọn họ chỉ cần chừng 5 ngày là có thể đạt đến vương thành. Các nơi đại quân nhu phải bao lâu mới có thể trở về phòng? Nhanh nhất một chi cũng cần thời gian nửa tháng." "Nửa tháng? Bệ hạ, ngài hay là trước tránh một chút ta?" "Cơ miệng, chẳng lẽ ngươi cho là ta Thạch Lan Vương quốc đô thành, liền 10 ngày đều không thủ được sao?" Phất Luân Tát rất muốn nói không thủ được, nhưng nhìn Tú Vị ở đỏ ngầu cả mắt, tức thời ngậm miệng lại. Từ Vương cung sau khi ra ngoài, Phất Luân Tát không khỏi thở dài một cái. Quân Vương có quyết đoán là chuyện tốt, nhưng là Tú Vị ở rất ưa thích đánh bạc. Hắn đây là nghĩ dùng chính mình cùng Vương thành thành tựu mồi nhử, đem Mã Lĩnh quân đội kéo ở Vương thành phía dưới. Đợi đến các nơi quân đội trở về thủ, là có thể đem bọn họ vây mà diệt chi. Cái này kế hoạch một ngày thành công, tất nhiên sẽ sử dụng Mã Lĩnh tổn thương nguyên khí nặng nề. Hắn cũng có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thu phục phía nam. Nhưng là vạn nhất nếu là thất bại, Thạch Lan Vương quốc liền muốn đổi chủ nhân. Sau 4 ngày, Jon đã chạy tới Vương thành phụ cận. Tú Vị ở thừa dịp đại quân đóng lúc, phái một chi kỵ binh tập kích quấy rối, thế nhưng một vòng pháo thì đem bọn hắn đánh lùi. Liên người đều không thấy rõ, liền bỏ lại mấy trăm cỗ thi thể chật vật mà chạy. Đại quân tu suốt một ngày, Jon bí mật phái ra một chi kỵ binh, quanh co đến Vương thành phương bắc, để ngừa Tú Vị ở trốn đi. Nếu như Tú Vị ở muốn bỏ thành chạy trốn, phương bắc là có khả năng nhất lộ tuyến. Bởi vì Thạch Lan Vương quốc phương bắc biên cảnh còn có quân đội, hơn nữa thực sự không được còn có thể hướng Lạc Già đế quốc cầu viện. Đương nhiên, những vương hướng khác cũng phải phái thám báo nhìn chằm chằm. Bố trí xong toàn bộ phía sau, ngày thứ 5 chính thức bắt đầu công thành. Vương thành thủ quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, các cấp tướng lĩnh thân phó tường thành đốc chiến. Trong vương cung, Tú Vị ở cùng quần thần đang đợi chiến báo. Ở một mảnh sầu vân thảm đạm trung, Tú Vị ở đột nhiên nở nụ cười. "Ha ha ha, Mã Lìn trung kế. Chỉ cần chúng ta bảo vệ 10 ngày, các nơi quân đội là có thể hoàn thành vây kín. Đến lúc đó, bọn họ một cái đều chạy không được. Vương thành tường thành kiên cố, lương thảo sung túc, chính là thủ bên trên một tháng cũng không có vấn đề. Một trận chiến này, đem là quân phản loạn mặt nhật." Kỳ thực Tú Vị ở trong lòng cũng không chắc chắn, thế nhưng vì ổn định lòng người, không thể làm gì khác hơn là biểu hiện ra một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Không rõ chân tướng các đại thần còn tưởng rằng Tú Vị ở thật sự có nắm chặt đâu, dồn dập bắt đầu đuốt đuôi lĩnh bợ. Ngược lại lãnh đạo nói chê cười, người phía dưới nhất định phải cùng nhau cười. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn cười đủ, chợt nghe một trận tiếng sấm. 10 vạn phát đạn tháo, phía trước chỉ dùng không đến 1000 phát mà thôi. Hiện tại Jon đạn dược rất sung túc, chơi mạng hướng trên tường thành đập. Bên trong thành bách tính kinh hoàng chạy trốn, đạn tháo không có rơi xuống bọn họ trên đầu, ngược lại thì bị giết chết không ít. Ung ung giống như sấm rền một dạng thanh âm vang lên ước chừng một giờ, một cái máu me khắp người lính liên lạc vọt vào vương cung. "Bệ hạ, cửa nam thất thủ." Những lời này dường như sét giữa trời quang một dạng, vang vọng tại mọi người bên tai, thậm chí đắp lên phía ngoài tiếng nổ mạnh. Các đại thần hoảng sợ nhìn lấy Tú Vị ở, phản phất lại nói, "Đại ca, nói xong có thể thủ một tháng đâu? Một giờ cùng một tháng, trên lệnh có phải là hơi nhiều phải không?" Tú Vị ở sắc mặt tái xanh, không lộ ra dấu vết nhìn Phất Luân Tát liếc mắt, người sau lập tức tâm linh thần hội nói, "Chư vị không nên hốt hoảng, ngoại thành thất thủ còn có nội thành thất thủ còn có vương cung. Bệ hạ, cựu thần có chuyện quan trọng cùng bệ hạ thương nghị, mời bệ hạ rời bước." "Hảo hảo hảo, tiếp tục phái người tìm hiểu tình hình chiến đấu." Tú Vị ở phân phó một tiếng, sau đó mau mang Phất Luân Tát đi. Trong vương cung, hai người mang theo một đội thị vệ đội đội vàng vàng chạy tới Bắc Môn. "Kẻ đi bọn họ đâu?" "Bệ hạ ngài đi trước, các vương tử cựu thần ở phái người đi tìm. Nhất định phải đem bọn họ an toàn đưa đi." "Mời bệ hạ yên tâm, cựu thần liều mạng cũng muốn cam đoan các vương tử an toàn." Sau đó, Tú Vị ở đem đại biểu binh quyền lệnh bài giao cho Phất Luân Tát, sau đó mang theo 1000 cái cận vệ đoàn tướng sĩ từ Bắc Môn chạy trốn. "Bệ hạ, bệ hạ." Rất nhiều phi tử liều mạng đuổi theo Tú Vị ở, đáng tiếc hắn không có dừng lại. Phất Luân Tát không quản được các nàng, nhanh chóng sai người đi bảo hộ 4 vị vương tử. Bên trong thành chiến đấu vẫn còn tiếp tục, công thành chiến biến thành chiến đấu trên đường phố. Bất quá súng tối liền là điểm này tốt, linh hoạt thuận tiện, chiến đấu trên đường phố cũng có thể dùng. Ngược lại bởi vì địa hình chật hẹp, nhân viên dày đặc, một pháo xuống phía dưới có thể nổ chết một mảnh. Còn như có thể hay không lầm thương tổn đến bình dân, vậy ngượng ngùng, ai bảo bọn họ là Tú Vị ở con dân. Hy vọng bọn họ kiếp sau có thể đầu thai đến nổ mì thành, như vậy liền không cần lo lắng chuyện như vậy kiểu.